Chương 264, thức nhắm chương 264, thức nhắm Trường Khanh đem cái kia tản kiếm chi linh thu hồi đến trong khiếu huyệt, cầm trong tay băng nhận ném xuống đất, từ đan cơ trong nhục thân lấy ra một viên ngự linh. Huyết nhận linh, hạ phẩm huyền linh, chiếm dụng 16 đạo khiếu huyệt. Bởi vì cảnh giới quá thấp, khiếu huyệt không đủ, hắn chỉ có thể trước tiên đem cái kia mấy cái băng pháp linh lấy ra ngoài. Đem huyết nhận linh tồn nhập khiếu huyệt đằng sau, Trường Khanh đưa tay cổ tay vạch phá, thôi động huyết nhận linh. Từ trong cổ tay chảy ra máu tươi trong nháy mắt trong tay hắn ngưng kết ra một thanh thon dài huyết nhận. Hắn lần nữa thôi động cái kia tản kiếm linh. Huyết nhận lúc này biến thành một thanh màu đỏ tươi quỷ dị tàn kiếm. Tàn kiếm do vô số mảnh vỡ cấu thành, kết nối với những mảnh vỡ kia chính là do huyết nục cấu trúc mà thành thân kiếm. Theo hắn linh lực cùng huyết khí rót vào cùng hấp thu, thân kiếm thu phóng tự nhiên, không ngừng biến đổi hình thái, liền phảng phất trong đó ẩn giấu một viên nhảy lên trái tim, ngay tại hô hấp. Bởi vì ở trong phòng, lại lo lắng náo ra quá lớn thanh âm, cho nên Trường Khanh cũng không có huy kiếm. Hắn chỉ là nắm chặt chuôi kiếm, trong đầu lấy khởi kiếm pháp tăng thêm chuôi này huyết nhận tàn kiếm mô phỏng lấy múa luyện một phen. Thân kiếm hình thái biến ảo khó lường, khi thì thế đại lực trầm, khi thì tấn manh nhanh nhẹn, khi thì quỷ quyệt vô hình, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vì lưỡi kiếm rách nát không chịu nổi, nhưng lại sắc bén dị thường, cho nên tàn kiếm vết tích những nơi đi qua, huyết nhục cuộn cuộn, vô luận cây cối cự thạch, tất cả đều lưu lại như manh thú lợi chảo giống như xé rách đáng sợ vết thương. Mỗi đạo mảnh vỡ tàn phá đều đang không ngừng xoay tròn tung bay, xoay tròn lấy trên thân kiếm huyết nhục, mang theo một đạo lại một đạo huyết vụ sóng lớn. Linh lực thôi động đến cực hạn lúc, cả thanh huyết nhận tàn kiếm thật giống như một đạo màu đỏ huyết vụ vòi rồng, mang theo có thể vỡ nát hết thể cường đại uy lực. Hảo kiếm. Kiếm này chính thích hợp phong cách chiến đấu của ta, biến ảo khó lường, quỷ quyệt khó tìm, sát thương to lớn, trong huyết nhục còn có thể chú động, mười phần âm tàn, rất hợp tâm ta. Trường Khanh không khỏi tán thán nói, đồng thời cũng hết sức hài lòng. Sư tôn, vì cái gì ta cảm thấy tàn kiếm này, so lệnh vũ trưởng ca nguyên bản kiếm linh mấy cái kia khác biệt hình thái một cái lấy ra đều muốn càng mạnh, đây là nguyên nhân gì đâu? Đan Cơ nghĩ nghĩ, hồi đáp, nếu là yếu hơn, có thể là ngươi bích huyết đem nó độc chết tàn khuyết không đầy đủ, nếu là càng mạnh nói. Cái kia càng lớn có thể là tản kiếm này vốn là hàn kiếm linh kia bên trong một cái hình thái một trong, chỉ là lệnh vũ trưởng ca còn chưa thức tỉnh, đem nó khai phát đi ra. Bởi vì theo lý mà nói, như kiếm linh này nếu như là mấy cái khác biệt kiếm linh tự nhiên hợp luyện mà thành, bị ngươi độc chết đằng sau, phân liệt ra đến, liền xem như lưu, cũng khẳng định là lưu lại mạnh nhất viên kia kiếm linh, ngươi quả nhiên là nhặt được bà bối. Trường Khanh cũng cảm thấy đang cơ phán đoán trên cơ bản 89 phần 10. Bất quá không trọng yếu, quản nó là thế nào tới, có thể sử dụng, dùng tốt là được. Trường Khanh đem kiếm linh thu hồi đến trong khiếu huyệt, nghĩ nghĩ vẫn là đem huyết nhận linh thả lại đến đan cơ nhục thân ở trong, đem cái kia mấy cái băng pháp linh một lần nữa lấp đầy khiếu huyệt của mình. Bất đắc dĩ, nếu là ngay cả cái này mấy cái băng pháp linh cũng không có, vậy hắn liền triệt để không có gì có thể lộ ra ngoài ngự linh, nên ẩn tàng hay là đến ẩn tàng một chút. Huyết nhận linh cùng tàn kiếm linh tổ hợp quả thật làm cho nhân ái không buông tay, nhưng bây giờ còn không phải không kiêng nể gì cả sử dụng thời điểm, tối thiểu dưới mắt còn phải che giấu. Trường Khanh chỉnh lý tốt phải dùng đồ vật, muốn mang theo vật phẩm, sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường hơi có chút thất thần làm xương. Lấy tiểu nha đầu này tính cách, theo lý mà nói vừa mới nhìn chính mình sử xuất như vậy dễ thấy một viên kiếm linh, cuối cùng sẽ tò mò đi lên hỏi cái một hai. Nhưng lúc này nàng lại ngồi ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì thế, Sương Nhi? Trường Khanh xích lại gần, duỗi ra ngón tay ở trước mặt nàng lung lay. A, ta đang suy nghĩ, thiếu gia ngươi có phải hay không lại lập tức phải đi? Đương nhiên. Vậy ta có cái gì có thể giúp ngươi sao, thiếu gia? Cụ thể cần ngươi làm cái gì, đến lúc đó ta sẽ sớm cùng đàn cơ liên lạc, ngươi tốt nhất nghe nàng an bài, là được rồi. Lam Sương có chút lo lắng nói. Thiếu gia, lần này là không phải vô cùng nguy hiểm, so mấy lần trước cũng còn muốn nguy hiểm. Yên tâm, chính ta tâm lý nắm chắc, sẽ không tùy ý đem chính mình đặt hiểm cảnh. Trường Khanh chân ăn nói. Lam Sương cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Trường Khanh cũng không chuẩn bị làm tiếp trì hoãn, phối hợp đi tới cửa ra vào đằng sau, nói ra. Sương Nhi, ta đi, nhớ kỹ ngoan ngoãn nghe đàn cơ lời nói. Chờ một chút, thiếu gia. Lam Sương đột nhiên kéo lấy Trường Khanh ống tay áo, nghiêm túc nói ra. Thiếu gia, ngài có thể ngàn vạn không có khả năng bỏ lại ta, liền xem như muốn chết, ta cũng phải cùng ngài tại một khối. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ đem nàng giữ tại trên ống tay áo tay lấy ra, nói ra: "Nha đầu ngốc à, ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, hiện tại vẫn chỉ là Ngọc Quan Sơn Mạch, sau này ta còn muốn dẫn ngươi đi rất nhiều địa phương, làm sao có thể ở chỗ này liền bước xuống ngươi mặc kệ đâu?" Lam Sương trên khuôn mặt lập tức băng tuyết tan rã, nàng buông tay ra, có chút do dự đạo: "Thiếu gia, hai ngày nữa chính là bái nguyệt khúc, đến lúc đó ta muốn đưa ngài một món lễ vật, có thể sao?" "Đương nhiên là có thể." Trường Khanh cũng không biết nàng muốn tặng đồ vật là cái gì, chỉ coi nàng là tiểu hài tử tâm tư, không có cái chuẩn, thế là liền theo miệng đáp ứng. Bái Nguyệt Tiết thiếu gia sẽ có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Cái này cần nhìn U Minh Ti bên kia có động tác gì. Vậy nếu như không có, thiếu gia sẽ trở về a? Trường Khanh thầm nghĩ nguyên lai đây mới là tiểu nha đầu chân thực ý đồ, bất quá hắn mưu đồ có thể nói là tại xếp DJ, lấy mạng đi cược, khẳng định là không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi qua cái gì ngày lễ. Nhưng nhìn xem Lam Sương tràn ngập cầu trông mong ánh mắt, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói là Bái Nguyệt Tiết nếu như thuận tiện, ta sẽ trở về, nếu như không tiện lời nói, coi như xong. Ừ. Lam Sương cũng không có chút nào thất vọng bộ dáng, ngược lại có chút mừng rỡ nhẹ gật đầu. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, luôn luôn nghiêm túc bận rộn Trường Khanh, không có trực tiếp cự tuyệt nàng, liền đã phi thường khó được. "Tốt, vậy ta liền đi trước." "Ân, nhất định phải cẩn thận một chút, thiếu gia." Từ biệt Lam Sương đằng sau, Trường Khanh liền mượn bóng đêm lại về tới Lệnh Vũ Huyền Niêu trong nhà. Đóng cửa lại cửa sổ, hắn từ thạc thử thạch bên trong lấy ra cái kia dùng băng nhận chế thành cái dương. Mở ra cái dương, lấy ra bên trong Lệnh Vũ Huyền Niêu huyết đục. Một đêm này, hắn dùng còn sót lại thời gian chậm rãi một lần nữa đem chính mình ngụy trang trở về Lệnh Vũ Huyền Niêu. Tổng kết một đêm này chiến quả, Trường Khanh trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Đầu tiên là lần thứ nhất sử dụng địch pháp sáng tạo vật thể, lấy được thành công. Sau đó là mượn nhờ sáng tạo ra vân bằng cánh bụi lấy được trong linh mạch còn lại những cái kia đục linh chi. Mặc dù ở giữa xuất hiện một điểm nhỏ nhặt đệm, Lệnh Vũ Trường Ca ngoài ý muốn xuất hiện, làm hại hắn tổn thất mấy gốc đục linh chi, dẫn đến không có thể đem thể phách từ mã nao chi cảnh tiến giai đến hồng ngọc chi cảnh. Nhưng phúc họa tương y, giết chết Lệnh Vũ Trường Ca đằng sau lấy được cái kia tàn kiếm linh cũng làm cho hắn có chút hài lòng. Lần nữa khôi phục thành Lệnh Vũ Huyền Niêu hình dạng, Trường Khanh cuối cùng lộ ra một lần hắn cái kia mang tính tiêu chí cười lạnh, sau đó lại khôi phục thành Lệnh Vũ Huyền Niêu bộ kia người vật vô hại dáng vẻ. Tiền của phi nghĩa có được, đối với hắn mà nói, những này cũng chỉ là thức nhắm khai vị. Hắn chân chính lưu đồ tiệc, còn tại phía sau. Chương 265, Tiêu Băng Trinh chương 265, Tiêu Băng Trinh ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, vào ban ngày, Trường Khanh chẳng lẽ có một tia thanh tĩnh. Hắn bây giờ có thể làm sự tình rất ít, hoặc là nói cơ hồ không có, dù sao tại trong kế hoạch của hắn, U Minh Ti chính thức đối với Bách Hoa Động xuất thủ, hết thể mới chính thức bắt đầu. Bữa ăn chính còn chưa bắt đầu ăn, một chút cạnh góc vật liệu thừa thực sự khó nhập hắn mắt. Trong linh mạch những cái kia nhục linh chi xem như lớn nhất một đợt cạnh góc vật liệu thừa, còn lại trong một ít gia tộc bà bối, dù sao cũng phải tại thời cơ thích hợp đi lấy đi. Tối thiểu đến khi biết U Minh Ti cụ thể động thủ ngày đằng sau, làm tiếp định đoạn. Kỳ thật Trường Khanh loại ý nghĩ này, hay là rất tốt lý giải. Toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch đối với hắn mà nói giống như là nguyên một tòa kim cố, hắn chuẩn bị toàn bộ bán thành tiền. Nhưng là lôi đi trước đó, trong kim cố có thể sẽ có chút linh linh toái toái chân châu phỉ thúy, đồ cổ chân ngoạn, có lẽ do hoàng kim giá trị cao hơn, đáng giá đơn độc đãi tuyển ra để bán, tỉ như nhục linh chi. Chỉ tiếp giá trị của những thứ này và cả tòa kim cố so sánh khẳng định là không bằng, nếu là vì đãi tuyển những vật này mà tống táng cả tòa kim cố, hiển nhiên không đáng. Thực sự quá mức không có việc gì, Trường Khanh chỉ có thể lựa chọn một mạc nhất cho hết thời gian phương thức, đó chính là đi ngủ. Cũng không phải hắn lười biếng tu luyện, làm sao thực sự thiên tư quá thấp, tu luyện còn không bằng đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Khi thật lấy hắn đạt đến mã não chi cảnh đỉnh phong thể phách, chính là mấy ngày không ăn không uống không ngủ, hẳn là cũng sẽ xảy ra rồng hỏa hổ. Cho nên cùng nói là đi ngủ, vậy không bằng nói hắn chỉ là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nhàn cực nhảm chán cùng trong đầu đan cơ nói chuyện phiếm giết thời gian. Thật vất vả kể đến màn đêm buông xuống, tộc trưởng thân vệ rốt cục lần nữa đến nhà. Huyền Liêu trưởng lão, tộc trưởng tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, mời đi. Lần này tới dẫn đường thân vệ, cùng kiếp trước một dạng, không ngờ là cái kia nữ thân vệ. Xem ra lần này, Lệnh Vũ Văn Dung là muốn cho ta bộc lộ tài năng. Trường Khanh trong lòng ngược lại là không có bối rối chút nào. Tại Lệnh Vũ Văn Dung bên này, hắn duy nhất có chút không ổn thỏa chính là nó ở trong cơ thể mình chôn xuống thánh lục. Bởi vì một chút hắn đến nay vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, một khi thánh lục tiến vào trong đầu của hắn, liền sẽ để tư duy của hắn biến hỗn loạn, sống không bằng chết, cho nên hắn dùng u bích hạt dưa hóa giải thánh lục. Lệnh Vũ Văn Dung dùng thánh lục nhất định là vì thời khắc mấu chốt khống chế hắn, mà không phải giết chết hắn, nhưng hắn không dám hứa chắc một ngày này thời gian bên trong, hoặc là nói tại kế hoạch của hắn trước khi bắt đầu Lệnh Vũ Văn Dung có thể hay không đột nhiên tới hào hứng, thôi động trong cơ thể hắn thánh lục. Nếu như Lệnh Vũ Văn Dung thật làm như vậy, vậy hắn cũng liền bại lộ. Đây cũng là duy nhất đáng giá hắn hốt hoảng địa phương. Bất quá ở trên đây quá mức xoắn xuýt cũng vô dụng, lại hoàn mỹ kế hoạch cũng sẽ có phong hiểm chỗ, nếu lựa chọn được, cũng đừng tại thua trước đó trước sợ mất tập trung. Một đường đi theo nữ nhân kia lần nữa đi tới Lệnh Vũ Văn Dung trụ sở đằng sau, đẩy cửa ra. Lần này không có kiếp trước như vậy hương diễm thăm dò, nữ nhân kia thuần thục đi vào giá sách bên cạnh, kích thích cơ quan, thẩm nghĩ lối bảo hiện lộ ra. Cái kia quen thuộc dị hương lần nữa truyền đến, Trường Khanh đi theo nữ nhân kia một đường tiến vào cuối cùng cái kia to lớn trong động vật. Tại động vật chính giữa, cái kia đống thánh nục đắp lên chừng núi nhỏ cao như vậy. Tại cái kia đống thánh nục phía trên, có một cái mũi nhọn, tựa như một cái vương tọa, tộc trưởng Lệnh Vũ Văn Dung chính đoan ngồi ở phía trên. Thánh nục hai bên, phân biệt riêng phần mình đứng vững những cái kia hình thái khác nhau nữ nhân. Quanh đi còn lại, hay là trở về nha đàn cơ than nhẹ một tiếng. Không sao. Kiếp trước bị những vật này làm chật vật không chịu nổi là thua tại không biết, lần này, nhưng là khắc rồi. Trong đầu, Trường Khanh thanh âm mười phần kiên định, nhưng mặt ngoài, hắn cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái này những thứ này hắn chỉ vào núi thịt kia, cùng núi thịt bên cạnh những quái vật kia một dạng nữ nhân, run rẩy đạo. Dẫn đường nữ nhân có chút khinh thường nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng, lập tức biểu lộ cùng nhiệt vùi đầu vào cái kia đống núi thịt trong lồng ngực. Từ núi thịt kia bên trong kéo dài tới đi ra như là niêm khuẩn sợi nấm chân khuẩn một dạng huyết nhục niêm mạc đưa nàng trong nháy mắt bao vây lại. Lệnh Vũ Huyền Liêu, Mạc Hoàng, Liễu Lộ không phải nói qua cho ngươi, ta có một khối kỳ bảo, có thể thôn vệ huyết đủ, hấp thu tu vi à? Hôm nay tạm thời liền để ngươi gặp được thấy một lần. Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm bình tĩnh từ núi thịt kia đỉnh truyền đến. A Trường Khanh giống như là giật nảy mình dáng vẻ, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Thời gian qua một lát mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp bỏ lên hai bước, quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng, nhìn ngươi chút tiền đồ này, có lá gan cùng chúng ta cùng một chỗ tại U Minh Ti dưới mí mắt mưu đồ đại kế, những này có gì phải sợ? Lệnh Vũ Văn Dung hơi có chút không vui nói ra. Tình trạng của hắn vô cùng cắt đứt, rõ ràng toàn bộ thân thể ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái điên cuồng, thỉnh thoảng run rẩy một chút, hết lần này tới lần khác thanh âm của hắn còn phi thường tỉnh táo, thật giống như nửa người trên cùng nửa người dưới căn bản là hai người một dạng, nhìn qua dị thường quái dị. Là, tộc trưởng, là ta thất thố, vạn phần hổ thẹn. Trường Khanh vội vàng từ dưới đất bò dậy, khiêm tốn đạo. Nhưng vào lúc này, truyền đến tiếng bước chân. Xem ra người tới sau lưng, vang lên thanh âm một nữ nhân. Trường Khanh quay đầu lại, gặp được một cái đã sớm tại hắn trong dự liệu, lại đang lúc này xuất hiện để hắn cảm giác đến có chút ngoài ý muốn người. "Tiêu Tiêu trưởng lão." Hắn giả bộ như kinh ngạc nói ra. Tiêu Băng Trinh trên dưới đánh giá hắn một chút, mà không thay đổi lạnh lùng nói: "Làm sao, không nghĩ tới ta cũng có tham dự a?" Lúc này Tiêu Băng Trinh khí chất đại biến, cũng không tiếp tục giống như trước kia bộ kia tư thế hiên ngang mạnh mẽ bộ dáng, mà là toàn thân áo đen, lãnh khốc, đạm mạc. "Không cần kinh ngạc, Tiêu Băng Trinh là của ta bộ hạ đắc lực, những năm này nếu không có hai chúng ta một sáng một tối, cũng không cách nào tích lũy xuống nhiều như vậy thánh đủ." Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm truyền đến, Tiêu Băng Trinh hướng Lệnh Vũ Văn Dung thi lễ một cái, cung kính nói một tiếng: "Tộc trưởng hoàn toàn không có ngày bình thường loại kia giống như không sợ trời không sợ đất một dạng tính tình." "Tốt một cái Tiêu Băng Trinh, nữ nhân này giấu thật sâu a." Trong đầu, liền ngay cả đàn cơ thanh âm cũng hơi có chút kiêng kỵ, không bằng nói càng giống là ăn quả cất chuột một dạng chán ghét. Khó trách nàng có thể có tâm tình như vậy, Tiêu Băng Trinh làm Lệnh Vũ Văn Dung trong bóng tối bộ hạ, dưới mắt xem ra hay là nhân vật trọng yếu, nhưng ban sơ nàng nhưng không có nhìn ra mảy may mánh khỏe. Nàng đường đường 300 năm kinh nghiệm tả tôn không nhìn ra mánh khỏe, lại bị Trường Khanh như thế cái tiểu bối nhìn ra vấn đề, đàn cơ tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nói thực ra, mặc dù ta cũng 10 phần vững tin nàng khẳng định có vấn đề, nhưng nàng thật sự ngay thẳng như vậy xuất hiện tại cái này huyết nhục trong động có lúc, ta cũng ít nhiều hơi kinh ngạc. Trường Khanh dùng ánh mắt còn lại quét một vòng mặt kia không biểu lộ Tiêu Băng Trinh, hồi tưởng lại nguyên trải qua lịch đủ loại cùng hắn vừa về đến gia tộc lúc một ít chuyện, dù cho có đoán trước, cũng không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Rất nhiều chuyện hiện tại cũng nói thông được. Chương 266, Thánh nhục hiệu dụng chương 266, Thánh nhục hiệu dụng còn tốt hắn không phải loại kia có thể tùy tiện bị tình cảm chi phối dao động người, không phải vậy lấy Lệnh Vũ Trường Khanh thân phận này góc độ đến xem, thật rất khó đối với Tiêu Băng Trinh sinh ra cái gì hoài nghi. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một cái vô cùng kiên định suy nghĩ. Tiêu Băng Trinh, cần gấp bội đề phòng. Đồng thời Tiêu Băng Trinh phải chết. Bởi vì, chỉ cần hơi đem tại Lệnh Vũ gia tộc bên trong phát sinh đại bộ phận sự tình bất thuận, cũng rất dễ dàng đạt được cái kết luận này. Ngay tại hắn trầm tư lúc, Lệnh Vũ Văn Dung thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. "Lệnh Vũ Huyền Liêu, vừa bạn liền để Tiêu Băng Trinh giải thích cho ngươi một chút cái này thánh đục diệu dụng." Trường Khanh lên tiếng, ngược lại nhìn về phía một bên Tiêu Băng Trinh. Tiêu Băng Trinh lạnh lùng nói: "Ngươi mang tới kế hoạch, tộc trưởng đã đại khái cùng ta đã nói rồi, hiện tại hẳn là chỉ kém cụ thể phương pháp, đúng không?" "Là, Tiêu trưởng lão." Dù sao ta chỉ biết là tộc trưởng trong tay có một có thể hấp thu người khác huyết nục cùng tu vi kỳ bảo, về phần cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Như ngươi thấy, Tiêu Băng Trinh đưa tay chỉ trong động quật cái kia một đống núi thịt khổng lồ. Đây cũng là kia cái gọi là kỳ bảo, chúng ta xưng là thánh nục. Ngươi đã biết, thánh nục có thôn vệ chi năng, có thể người khác huyết nục cùng tu vi làm thức ăn, thai nén nó thân. Bất quá chân chính thánh nục cũng không phải là chỉ cái này toàn bộ huyết nục, ban đầu chi nục chỉ có nho nhỏ một khối, chính là trời ban chi bảo, dùng ăn đằng sau, ban đầu chi nục tăng trưởng ra toàn bộ thánh nục. Tất cả đều sẽ bị nó tùy tâm ý điều khiển. Tiêu Băng Trinh hướng Lệnh Vũ Văn Dung, cung kính nói: "Dùng ăn ban đầu chi nhục người, chính là tộc trưởng đại nhân, tất cả bị thánh nhục thôn vệ dung hợp chi sinh linh, đều sẽ chờ đợi nó điều khiển." Tiêu Băng Trinh lại từ thể nội lấy ra một viên màu ngà sữa ngự linh, nói ra: "Mà thánh nhục mặc dù sẽ y theo tộc trưởng ý chí, đem người thôn vệ hoặc cùng dung hợp, nhưng nó hấp thu huyết nhục cùng tu vi chỉ có thể sinh sôi ra càng nhiều thánh nhục, cũng không thể chuyển hóa đến trên thân thể người, cho nên chúng ta luyện chế được viên này thánh linh." Trương Khanh cảm thấy cười lạnh: "Thánh linh? Nói thật dễ nghe." Tiêu Băng Trinh móc ra viên kia ngự linh sau, cảm nhận được khí tức của nó, kết hợp trí nhớ của kiếp trước, Trường Khanh liền đã đoán cái 89/10. Đây chính là trong cấm địa người áo đen kia dùng để khống chế thánh nục viên kia hoàng linh, cuối cùng bị Trường Khanh bích huyết chỗ độc chết. Cái này thánh linh có thể dẫn đạo thánh nục, đem thôn phệ hết huyết nục cùng tu vi chuyển hóa làm thực tế tu vi rót vào người sử dụng thể nội, cũng liền tương đương với có thể cướp đoạt tu sĩ khác tu vi, chính là đòn sát thủ cường đại nhất. Trường Khanh sau khi nghe xong, trên cơ bản vững tin trong lòng mình suy đoán, đối với cái này thánh nục cụ thể hiệu quả cùng nguyên lý đã có phán đoán của mình cùng kiến giải. Lấy hắn tại địa cầu bên trên logic, cái này thánh nhục tạm thời xem như một loại không biết ký sinh sinh vật, nó sinh tồn phương thức là ký sinh, nó sinh vật kết cấu vừa tương tự với niêm quẩn. Chỉ bất quá nếu như Tiêu Băng Trinh nói đều là thật, thánh nhục có một loại giống như hạch tâm chủ não một dạng đồ vật, chính là cái gọi là ban đầu chi nhục. Lệnh Vũ Văn Dung ăn ban đầu chi nhục, có lẽ hắn liền thành bị ký sinh mẫu thể, hắn khẳng định là không thể dựa vào ý chí của mình liền hoàn toàn khống chế toàn bộ thánh nhục, hẳn là ý chí của hắn cùng thánh nhục ý chí lẫn nhau kết hợp ảnh hưởng, khống chế toàn bộ thánh nhục cùng ký sinh thể. Một bộ phận ký sinh sinh vật có loại này đặc điểm, nhất là tiếp trước Trường Khanh chính mình ăn thánh nục đằng sau nó trực tiếp chui được trong đầu góc của hắn, cái này hiển nhiên là tranh đoạt quyền khống chế thân thể biểu hiện. Dùng ý nghĩ như vậy đi tìm hiểu, thánh nục liền rất dễ giải thích. Sinh vật đều là ích kỷ, nó bản năng là sinh sôi. Nếu sinh vật bản năng là sinh sôi, như vậy thánh nục nếu là không thêm can thiệp, thậm chí giống như là Lệnh Vũ Văn Dung dạng này si ngốc vui vẻ, bị thánh nục dẫn dắt đến khuất phục tại dục vọng, như vậy kết quả sau cùng khẳng định là để thánh nục thôn phệ hết càng ngày càng nhiều huyết nục, sinh sôi ra càng lúc càng lớn núi thịt. Mà kia cái gọi là thánh linh là bọn hắn ngày kia luyện chế ra đến chế ước thánh nhục thủ đoạn. Thánh linh tác dụng liền cùng loại với một loại chất xúc tác, hoặc là nói là phở dọ mòn, tại bảo lưu lại thánh nhục ký sinh thôn vệ năng lực đồng thời, dẫn đạo thánh nhục cải biến nó mục đích cuối cùng nhất. Đó chính là từ sinh sôi biến thành trả lại. Dùng ký sinh thôn vệ hết huyết nhục chuyển hóa làm tu vi, không phải lại đi mù quáng mà diễn sinh ra càng nhiều vô dụng khối thịt, mà là dùng để tăng cường thánh linh người sử dụng. Kiếp trước hắn cùng trong cấm địa người áo đen thần bí kia giao thủ kinh lịch, liền có thể bằng chứng cái quan điểm này. Đối phương đầu tiên là điều khiển những máu thịt kia tạo thành quái vật cùng hắn tác chiến, tại không địch lại đằng sau, nó hình thể nhanh chóng thu nhỏ, hắn thực lực cũng là liên tục tăng lên, trở nên cực mạnh, còn có thể vận dụng những cái kia bị thôn phệ rơi phán quan trên người ngự linh. Mặc dù loại này tương đối cũng không chuẩn xác, có chút trừu tượng, thậm chí thánh nhục khả năng căn bản tính không được sinh vật gì, mà là thật cùng hắn suy đoán một dạng, là cùng mặc đồng loại linh phôi. Nhưng tối thiểu thánh nhục trong mắt hắn đã không còn là không biết, không thể diễn tả khủng bố vật. Đây cũng là hắn làm người xuyên việt bản thân, số lượng không nhiều một cái nho nhỏ ưu thế đi. Chỉ ít tại địa cầu đến trường tập tri thức cùng nhận giáo dục, để hắn cũng không ngu muội cũng không mê tín, sẽ không tùy tiện liền trầm luân tại cái gì quái vật kỳ tích vĩ lực, đối đãi bất kỳ vật gì đều có thể lý trí bình đẳng đi đối đãi, sẽ không mê mang. Hắn hiện tại duy nhất có điểm không nghĩ ra chính là kiếp trước ở trong cấm địa giao thủ với hắn tu vi của người áo đen kia. Cứ như vậy đến xem, kiếp trước nếu như lệnh Vũ Văn Dung thật cùng U Minh Ti công khai phản đứng lên, nắm lấy cơ hội đem cái kia 20 tên phán quan huyết đục cùng tu vi đều dùng thánh đục cắn nuốt hết lời nói, những này tu vi hắn khẳng định phải chính mình hấp thu à, làm sao lại chắp tay nhường cho người. Nhưng lệnh Vũ Văn Dung là tu du cảnh giới, nhưng kiếp trước người áo đen kia tu vi cao nhất cũng chính là khoảnh khắc cảnh giới, hiển nhiên không phải là lệnh Vũ Văn Dung. Phải biết, cùng U Minh Ti công khai đối nghịch, đây chính là bước lên thiên đại phong hiểm, bác thế nhưng là thông tiên tu vi, 20 tên tu du, 2 tên tuân giả. Vì sao lệnh Vũ Văn Dung vì sao đem khả năng một hơi thành tôn cơ hội chắp tay nhường cho người? Cái này lại nói rõ cái gì? Những này, Trường Khanh còn không có nghĩ rõ ràng. Tiêu Băng Trinh vừa nói, Trường Khanh một bên đang nghe, một bên suy nghĩ. Nàng nói trên cơ bản cùng Trường Khanh lý giải không lệch mấy, chỉ là dùng thần A thánh A những này hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi che giấu kia cái gọi là thánh lục thân là bẩn tiểu ký sinh thể sự thật. Theo nàng giảng thuật, trong huyệt động lệnh Vũ Văn Dung cùng những cái kia hình thù kỳ quái nữ nhân không ngừng ngọ nghệ thân thể, run rẩy và mèo lên. Trên đầu lâu bị ngạnh sinh sinh móc ra 6 cái huyết động, thân thể bên cạnh bị mạnh cắm đi vào mấy cây lớn nhỏ không đều mềm nát cánh tay nệ nữ. Do vài đoạn nữ nhân thân thể nối liền cùng một chỗ tạo thành nô nữ. Đùi bị nối liền cùng một chỗ ngạnh sinh sinh tiếp dài quá gấp bội, nằm dạp trên mặt đất giống như tùy thời chuẩn bị nhảy lên thật cao hoàng nữ. Nhìn xem những này quái đản cảnh tượng, nghe Tiêu Băng Trinh giảng thuật, cảm nhận được nàng lạnh nhạt bên trong để lộ ra loại kia cùng nhiệt, Trường Khanh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chương 267, Tiêu Băng Trinh lưu đồ chương 267, Tiêu Băng Trinh lưu đồ những người này, liền xem như lại khôn khéo, lại âm hiểm, lại có thể là nhẫn, kết quả là ngay cả mình tại cùng thứ gì tiếp xúc đều không rõ ràng, cùng nhiệt sùng bái một đống thịt não, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Nếu để cho bọn chúng một chiếc gương, để bọn chúng xem thật kỹ một chút mình bây giờ bộ dáng, cho dù là nhìn qua bình thường nhất Tiêu Băng Trinh, chỉ cần thấy được nét mặt của mình, có lẽ đều sẽ cảm giác đến thế giới tại sụp đổ. Bất quá, nói nhiều như vậy, Trường Khanh kế hoạch từ đầu đến cuối cũng không có biến qua. Tuyệt đại đa số sự tình đều nằm trong dự đoán của hắn. Để hắn sinh ra ngoài định mức ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là hắn lại nhận định một sự kiện. Tiêu Băng Trinh phải chết. Vì cái gì? Bởi vì nàng biết quá nhiều. Nàng đối với cái này thánh lục hiểu rõ càng nhiều, càng nói rõ nàng là lệnh Vũ Văn Dung tuyệt đối tâm phúc, cái kia trước đó có một số việc liền có thể đại khái suy đoán ra động cơ của nàng. Trên người nàng có một cái chỗ mâu thuẫn. Đó chính là nàng tại sao muốn đối với mình, đối với lệnh Vũ Trường Khanh tốt như vậy. Kiếp trước lệnh Vũ Văn Dung đã từng nói, chính là hắn muốn sát hại Trường Khanh, cho nên âm thầm tại cấm địa đối với nguyên giới thân tay, đem nó đưa vào bách hoa động. Trường Khanh nhớ đến lúc ấy trừ nguyên thân bên ngoài, tại lần kia tu sĩ trong thí luyện, còn mất tích hai người, đoán chừng là bị lệnh Vũ Văn Dung diệt khẩu thủ hạ. Đồng thời, Trường Tự Chi mạch gia chủ, Trường Ca Trường Khanh hai người phụ thân, nó chồng chú độc, cũng là lệnh Vũ Văn Dung sở hạ. Hắn phí hết tâm tư làm những chuyện này nó mục đích rõ ràng, cuối cùng được lợi người là lệnh Vũ Trường Ca, cái này rất hiển nhiên là tại vì Trường Ca kế thừa chi mạch trải đường. Nếu là từ một cái tộc trưởng góc độ đến xem, bồi dưỡng một cái gia tộc thiên tài, hao phí to lớn tài nguyên còn bình thường, ngày sau đem vị trí tộc trưởng giao cho nó kế thừa cũng hợp tình hợp lý. Nhưng không tiếc giết hại đồng tộc, chỉ vì để nó kế thừa chi mạch, làm loại này cũng không thể là toàn cả gia tộc chỉnh thể mưu cầu bất luận cái gì lợi ích cùng chỗ tốt, ngược lại chỉ là đối với Trường Ca một người có lợi sự tình, có phải hay không quá mức một chút. Bất quá tạm dừng không nói lệnh Vũ Văn Dung tại sao muốn làm như vậy, đơn thuần đối với việc này Tiêu Băng Trinh thái độ, liền phi thường kỳ quái. Từ Tiêu Băng Trinh cùng lệnh Vũ Văn Dung cả hai trên quan hệ nhìn, Tiêu Băng Trinh là không thể nào không biết lệnh Vũ Văn Dung phía sau làm những chuyện này. Nếu như nàng đối ta tốt là xuất phát từ thực tình, vậy nàng liền sẽ không đồng ý lệnh Vũ Văn Dung như hại nguyên thân. Nếu như nàng đối ta tốt là xuất phát từ giả ý, vậy nàng diễn kịch diễn nhiều năm như vậy là vì cái gì? Trường Khanh suy đoán, nàng không phải đồng ý lệnh Vũ Văn Dung như hại nguyên chính mình, mà là nàng không có khả năng ngăn cản, chính mình đối với nàng mà nói là không thể nói bí mật, ngay cả lệnh Vũ Văn Dung cũng không thể lộ ra. Một người xảy ra tại cái gì mục đích đi đối với một người khác tốt? Một, thực tình. Hai, nhu đồ. Tiêu Băng Trinh đối với hắn chắc chắn sẽ không là thật tâm, thực tình liền sẽ đồng ý lệnh Vũ Văn Dung như hại hắn. Đó chính là nhu đồ, mà lại là ngay cả lệnh Vũ Văn Dung đều bị che giấu nhu đồ. Trường Khanh là xưa nay không để ý lấy ác độc nhất phỏng đoán đi thay vào người khác. Giả thiết nói, Tiêu Băng Trinh là muốn đoạt xá chính mình đâu? Hết thảy tựa hồ liền đều nói đến thông. Trường Khanh nhớ tới Tiêu Băng Trinh từng đã cho hắn hơn 100 mai màu lam linh thạch. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, lúc đó Đan Cơ liền từng nói qua, một người có thể vô duyên vô cớ đem bảo bối đưa ngươi, hoặc là đối với ngươi mưu đồ lớn xa hơn bảo bối này, hoặc là hắn cảm thấy bảo bối này hắn sớm muộn có thể cầm về. Cho nên cho xong Trường Khanh linh thạch đằng sau, Tiêu Băng Trinh mang theo đội hộ vệ đi Ngọc Quan Sơn mạch bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, rất nhanh liền gặp nạn. Đây là cái gì? Đây là ve sầu thoát xác kế sách. Tiêu Băng Trinh mục đích thật sự là giả chết, sau đó đoạt xá Trường Khanh, liền thuận theo tự nhiên đổi thân phận khác. Trường Khanh càng nghĩ càng thông, tựa hồ hết thảy đều có thể thuyết phục. Lúc đó Trường Khanh tại trong linh mạch để mặc đồng lấy đan cơ nhục thân ngụy tạo một cái có lẽ có tà đạo tu sĩ đi ra, tàn sát đông đảo gia tộc đệ tử. Liên đôi chính hắn đều chết tại linh mạch. Lúc này thu vị địa phương tới, chính mình bỏ mình tin tức truyền đến đằng sau, Tiêu Băng Trinh lập tức trở về từ coi chết quay trở về gia tộc. Đồng thời tại trong miệng nàng, đem đội hộ vệ toàn diện trách nhiệm trốn tránh đến cái kia có lẽ có tà đạo trên thân. Chỉ có Trường Khanh biết, đây tuyệt đối là hoang luôn, là nàng tự biên tự diễn. Như vậy nàng tại sao muốn trở về? Rất đơn giản, Trường Khanh chết, nàng đoạt xá đối tượng cũng bị mất, nàng chỉ có thể trở về. Vì cái gì nàng có thể đem linh thạch lưu cho Trường Khanh, vì cái gì nàng như vậy hy vọng Trường Khanh trở thành chi mạch gia chủ, vì cái gì tại Trường Khanh chủ động nhường ra người thừa kế vị trí đằng sau nàng tức giận như vậy? Toàn nói thông được. Linh thạch là nàng lưu cho mình, người thừa kế cũng là nàng lưu cho mình. Như vậy cũng tốt so nông hộ chăn heo, sợ heo bị thương, sợ heo bị bệnh, sợ heo gầy, là yêu heo à? Là yêu chính mình, bởi vì heo là muốn ăn. Trường Khanh còn nghĩ tới một cái trọng yếu sự tình. Tại Bách Hoa Động lúc, hắn ban sơ tu vi sú hốt kiểu chuyện. Lúc đó hắn u mê vô tri, đối với tu hành chi thức rốt đặc cắn mai, không rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Hiện tại hắn minh bạch, vậy đại biểu nguyên thân ở mở ra khiếu huyệt lúc, chính là thiên tư thành tiên tiên sú hốt kiểu chuyện thiên tài. Chỉ là hắn xuyên qua tới đằng sau, đã trải qua nhiều lần trùng sinh, thiên tư hạ xuống thấp nhất. Nhưng là Trường Khanh nhớ kỹ, ban đầu ở hắn từ bỏ người thừa kế vị trí, Tiêu Băng Trinh tại dặn dạy hắn sau, đã từng rất đột ngột hỏi qua một vấn đề. Tu vi của ngươi, thật là sú hốt nhất chuyện. Trường Khanh lúc đó không rõ nàng hỏi như vậy mục đích, bởi vì lúc đó tại hắn tiến vào học viện sau, liền có học viện trưởng lão khảo nghiệm qua tu vi của hắn. Ngay tại Tiêu Băng Trinh hỏi ra vấn đề này trước đó, nàng cũng vừa tự mình dò xét qua. Vậy nàng vì cái gì còn muốn hỏi như vậy? Thế là lúc đó Trường Khanh hỏi ngược lại trở về, cuối cùng bị Tiêu Băng Trinh qua loa tắt trách tới, kết thúc cái đề tài này. Hiện tại Trường Khanh có thể lớn mật phỏng đoán, có lẽ Tiêu Băng Trinh đã sớm nghĩ kỹ muốn đoạt xá hắn. Tại Tiêu Băng Trinh thị giác bên trong, nàng đã sớm biết Trường Khanh sẽ ở tu sĩ trong thí luyện khai khiếu trở thành tiên tiên sú hốt cựu chuyển thiên tài tu luyện. Chỉ là nàng không nghĩ tới Trường Khanh xuyên qua tới sau, trời đất xui khiến đem tiên tư từ tiên tiên sú hốt cựu chuyển phung phí thành tiên tiên sú hốt nhất chuyển. Cho nên nàng mới có thể hỏi như vậy, bởi vì không cam lòng. Như vậy cũng tốt so với nàng ấp trứng một viên kỳ lân trứng, cuối cùng lại chui ra một con heo thể, tự nhiên là khó tránh khỏi kinh ngạc, không cam lòng. Đến tận đây, Trường Khanh ở trong lòng đã cho Tiêu Băng Trinh phán hạ tử hình. Về phần Tiêu Băng Trinh đối với nguyên thân những năm này chiếu cố phải chăng xen lẫn chân tình, nàng đến cùng xuất phát từ mục đích gì mới muốn đoạt xá chính mình, Trường Khanh hết thảy mặc kệ. Nếu là cựu địch, liền chớ có hỏi tình cảm, chớ có hỏi động cơ. Đừng nói là sự quan tâm của nàng cùng bảo vệ sát suất lớn là trang, coi như đã từng là thật, lúc này cũng là cựu địch, vậy liền không cần lưu tình. Nàng phải chết. Lệnh Vũ Văn Dung là chính diện hổ lang, Tiêu Băng Trinh chính là sau lưng gián độc. Trường Khanh đã hạ quyết tâm. Đến lúc đó, cần trước chém gián độc, lại cầm hổ lang. Chương 268, Bái Nguyệt Tiết chương 268, Bái Nguyệt Tiết Tiêu Băng Trinh cái kia chuyển giáo giống như giới thiệu nói xong đằng sau, Trường Khanh cũng là phối hợp toát ra kinh ngạc, tán thưởng, lại ẩn ẩn có chút sợ hai thần sắc, biểu diễn vừa đúng. Hôm nay U Minh Ti bên kia đã truyền đến tin tức, muốn tại 2 ngày sau, chính thức bắt đầu đối với Bách Hoa Động triển khai công kích, đến lúc đó cũng là kế hoạch của chúng ta lúc bắt đầu. Tiêu Băng Trinh sau khi nói xong, núi thị phía trên, Lệnh Vũ Văn Dung mở miệng nói, 2 ngày sau, cũng chính là chúng ta đem những cái kia U Minh Ti cầu tặc toàn bộ hiến tế cho thánh đục, cả tộc giúp ta phi thăng thành tôn thời điểm, ngươi cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Là, tộc trưởng. Trường Khanh cung kính nói, hiện tại cái này thánh đục bí mật ngươi cũng đã biết được, về phần kế hoạch kia cụ thể chi tiết, chúng ta cũng có thể xác định được đi. Đương nhiên, Trường Khanh đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, kỹ càng cùng Lệnh Vũ Văn Dung nói một lần. Như thế nào, tộc trưởng, nếu là ta thành công, ngài phi thăng thành tôn, nếu là ta thất bại, ngài thậm chí không có bất luận cái gì bại lộ phong hiểm, có phải hay không vẹn toàn đôi bên? Ân biện pháp này quả thật không tệ, trước kia ngược lại là không có chú ý, ngươi vẫn còn là một nhân tài. Chuyện này thành đằng sau yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta đều sẽ thực hiện. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng. Trường Khanh đem cái kia tầm nhìn hạn hẹp tiểu nhân hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tốt, ngươi về trước đi chuẩn bị một phen đi, hết thảy liền đợi 2 ngày sau biểu hiện của ngươi. Xin mời tộc trưởng yên tâm, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tốt, ngươi lui ra đi. Là. Trường Khanh cung cung kính kính thối lui ra khỏi động quật, rời đi tộc trưởng trụ sở. Cửa này xem như lại qua. Trên đường đi, Trường Khanh lại bắt đầu tính toán bước kế tiếp hành động. Cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi, còn có chỗ chống lưu đồ một chút mặt khác có giá trị đồ vật. 2 ngày thời gian có thể làm sự tình còn có rất nhiều về đến trong nhà. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó thông qua thể nội mặc đồng huyết đủ, cùng nó tiến hành câu thông. Đem việc cần phải làm bàn giao toàn bộ đằng sau, Trường Khanh cũng không có lựa chọn tại đêm nay hành động. Dù sao Lệnh Vũ Văn Dung vừa mới đi tìm hắn, khó đảm bảo đêm nay còn sẽ có sự tình gì. Thế là Trường Khanh lại khó được ở trong nhà an an ổn ổn vượt qua một đêm. Ngày thứ hai chính là bãi nguyệt tiết. Mặc dù Trường Khanh trong lòng một mực cẩn ẩn có chút bất an, lo lắng Lệnh Vũ trưởng ca chết sẽ bị phát hiện, nhưng cái này không chậm trễ hắn tối hôm qua ngủ rất say. Hắn cũng là người bình thường, cũng sẽ có sầu lo, bất an, sợ hãi, chờ chút tình cảm. chỉ là hắn biết mình nên từ lúc nào đi làm cái gì sự tình, sẽ không bị những này dư thừa tình cảm ảnh hưởng phán đoán của mình. Nếu đều quyết định buồn ngủ, cái kia bị sầu lo nhiều khó mà ngủ còn không thêm phiền não, không bằng không đi nghĩ. Nói đến, Bái Nguyệt Tiết ngược lại thật sự là hắn hành động một cái tự nhiên điểm hộ. Hàng năm cuối thu thời tiết, mọi người liền sẽ bái trăng tròn, ăn bái nguyệt cao, có chút cùng loại tại địa cầu bên trên trung thu. Chỉ là hàm nghĩa khác biệt, bái nguyệt tiết cũng không phải là đoàn viên ngày lễ, ngược lại càng giống là giữa người yêu trải qua ngày lễ. Nguyệt thần tựa hồ đang thế giới này có yêu tình chi thần cùng gây giống chi thần danh hiệu, tháng như mâm ngọc, tình nhân hợp bái, ngụ ý tình cảm hoàn mỹ vô khuyết, cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Vào ban ngày, vô luận nam nữ, có thể hẹn nhau người yêu ban đêm cùng nhau bái nguyệt, nếu là xấu hổ mở miệng, cũng có thể tại tâm nghi người đầu tưởng phủ lên vải đỏ, viết lên hẹn nhau địa điểm. Đến lúc ban đêm, sẽ có hội đèn lồng, hội nghị, thờ người du ngoạn. Dựa theo tập tục, người yêu sẽ đeo lên một đôi giống nhau mặt nạ, cổ tay buộc lên dây đỏ, chung ăn một khối bái nguyệt cao. Tóm lại xem như một cái khác loại lễ tình nhân. Mang mặt nạ cái tập tục này cũng khởi nguyên từ bên này một cái truyền thống cố sự, tóm lại cũng là loại kia tiểu tử nghèo yêu tiểu thư nhà giàu khuôn sáo cũ kịch bản, chỉ là đeo lên mặt nạ, hai người trà trộn trong đám người để cho người ta phân biệt không ra, có thể không cần trốn trốn tránh tránh, thưởng thụ một lát quang minh chính đại yêu đương. Khởi nguyên vấn đề Trường Khanh không quan tâm, cố sự đều là người biên, ai biết là chuyện gì xảy ra đâu, có lẽ chính là người nào vì cùng cái gì tình nhân dưới đất hẹn hò nghĩ ra cái gì vai điện tử, lưu truyền xuống tới đâu. Trường Khanh đoán chừng, khẳng định cũng có người thừa dịp bái nguyệt tiết thật như vậy làm. Có lẽ người còn không ít. Dù sao Trường Khanh làm địa cầu người, đối với thế giới khác truyền thống ngày lễ không có bất kỳ tình cảm gì kính lọc. Nhưng không có nghĩa là hắn không thích cái ngày lễ này. Tương phản, hắn ưa thích cực kỳ. Vì sao? Ban đêm, mặt nạ, đám người dày đặc. Hú hồ, cũng không thể chỉ bái nguyệt, đi dạo sẽ, ăn bánh ngọt đi, rất nhiều người khó tránh khỏi còn phải làm chút sự tình khác. Dù sao tối thiểu phải là xác định quan hệ người yêu, mới có thể tại bái nguyệt tiết cùng một chỗ làm những chuyện này, đều xác định quan hệ, một chút đổi phong bại tục sự tình bị hóc người nóng lên làm đi ra, cũng không thể cỡ trách nhiều. Hoặc là nói có ít người thừa dịp loại ngày này chính là chạy đổi phong bại tục đi. Những này đủ loại tổ hợp lại với nhau, để Trường Khanh ưa thích cái ngày lễ này. Mặc dù tháng không đen, gió không cao, nhưng tất cả mọi người mang theo mặt nạ, đó cũng là không sai đêm giết người. Vào ban ngày, Trường Khanh một mực ở trong nhà chờ đợi, đến ban đêm thời gian, nhà hắn tường viện bên ngoài cũng không có bài đỏ. Đây cũng là để hắn thở dài một hơi, nếu là thật sự có cô nương nào mời, đó mới khó làm. Thừa dịp bóng đêm, Trường Khanh đi tới ước định cẩn thận địa điểm. Trước khi ra cửa, hắn tiện tay tại trong đình viện tìm một cái cây, cắt đứt xuống một đoạn vỏ cây, rút hai cái lỗ, đeo ở trên mặt. Tối thiểu đến có cái mặt nạ mang, không phải vậy hơn nửa đêm này lẻ loi một mình cũng lộ ra quá mức chói mắt. Cũng may cũng không lâu lắm, hắn liền chờ tới hắn người yêu. Cùng Trường Khanh có chút mặc tùy ý khác biệt, Lam Sương hiếm thấy mặc vào một thân có chút tịnh lệ váy trắng, nhìn qua cùng bình thường khí chất rất khác nhau. Ngày thường Lam Sương vẫn luôn là phi thường một mạc cách ăn mặc, lại thêm nàng vừa gầy lại nhỏ, mặc dù khuôn mặt coi như tuấn tú, nhưng chỉ có thể xem như cái mỹ nhân thôi, cùng tịnh lệ hai chữ không dính nổi bên cạnh. Hôm nay đổi lại đẹp đẽ váy trắng đằng sau, Lam Sương khí chất nhìn qua lịch sự tao nhã rất nhiều, mặc dù không nhiều lắm chói sáng, nhưng cũng miễn cưỡng xem như cái duyên dáng cô nương. Nàng mang theo một tấm chất gỗ mặt nạ, phía trên khắc lấy xinh đẹp khắc hoa, mặc dù kỹ nghệ thường thường, nhưng nhìn ra được là trải qua rất tỉ mỉ tạo hình, hẳn là nàng tự mình làm. Nhìn xem Trường Khanh trên mặt vỏ cây, Lam Sương cười khúc khích. Ngài làm sao đỉnh lấy một tấm vỏ cây liền đi ra, thiếu gia? Ta nhớ được ta để đàn cơ làm một bộ mặt nạ cho người ta hai người, ta muốn dù sao đều là muốn đổi, tiện tay xé trường thụ dưới ra đến. Lam Sương đem cong tay từ phía sau lấy ra, đưa cho Trường Khanh một tấm một dạng mặt nạ. Nông, đây là ta làm, ta sợ đàn tỷ tỷ vất vả, liền làm thay. Trường Khanh tiếp nhận mặt nạ, trong lúc vô tình nhìn thấy Lam Sương cầm mặt nạ ngón tay nhỏ bên trên quấn một vòng băng gạc. Hắn nhíu nhíu mày. Là làm mặt nạ này thời điểm không cẩn thận làm bị thương. Ân, thiếu gia ngài trước đeo lên đi. Lam Sương có chút hàm hồ ứng một chút, liền lại đem thụ thương mu bàn tay về tới sau lưng. Chương 269, Hồng Tuyến chương 269, Hồng Tuyến Trường Khanh đem mặt bên trên cây nát ra tiện tay vứt trên mặt đất, đổi lại Lam Sương mặt nạ. Mặc dù mặt nạ là chất gỗ, nhưng mang lên mặt cũng không có mảy may để cho người ta cảm thấy cấn đến hoảng, mỗi một chỗ góc cạnh đều bị đánh mài phi thường bóng loáng, không có một chút gai gỗ có thể là thô ráp cảm giác. Liền ngay cả kích thước cũng cùng hắn phi thường dán vào, đây cũng là để Trường Khanh có chút ngoài ý muốn. Hắn ngày bình thường cùng Lam Sương sớm chiều ở chung, Lam Sương có thể nhớ kỹ mặt của hắn hình không kỳ quái. Nhưng căn cứ mặt của hắn hình điêu khắc ra kích thước thích hợp mặt nạ, đồng thời như vậy dán vào, vẫn còn có chút kỳ dị. Vẫn rất thích hợp. Trường Khanh hời hợt hỏi một câu. Ngươi là thế nào điều tốt như vậy? Hắc hắc. Đạt được khích lệ sau, Lam Sương tựa hồ rất vui vẻ, mừng khắp khởi nói. Ta khi còn bé học qua thợ mộc, thiếu gia khuôn mặt ta sớm trước đó liền nhớ kỹ, cho nên cứ dựa theo cái này đến điêu. Trường Khanh nhẹ gật đầu, cũng coi là minh bạch Lam Sương có thể khắc ra loại vật này nguyên nhân. Làm sao đem ta điêu tốt như vậy nhìn, ngươi cái kia ngược lại không bằng. Hắn lại hỏi. Đeo lên mặt nạ trước đó, hắn nhìn một chút chính mình mặt nạ kia phía trên, điêu khắc phi thường tinh mỹ, không chỉ có hoa văn phong phú, kỹ nghệ tinh xảo, càng là ẩn ẩn có một loại khí thế bằng bạc. Ngược lại là Lam Sương chính mình cái kia, mặc dù cũng coi như được xinh đẹp, nhưng cùng Trường Khanh so ra, liền lộ ra thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả điêu khắc kỹ nghệ nhìn qua đều kém xa tích tắp. Rất khó tưởng tượng hai tấm mặt nạ là xuất từ cùng là một người chi thủ. Đương nhiên, loại chuyện này, Lam Sương sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết lừa hắn, cho nên xác suất lớn đều là Lam Sương một người điêu. Bởi vì đây là cho thiếu gia đó a, đương nhiên muốn so ta tốt. Lam Sương lại chuyện đương nhiên nói ra một cái Trường Khanh không nghĩ tới trả lời. Ngươi là cô ý đem mặt nạ của mình hướng không tốt đi điêu. Trường Khanh có chút buồn bực. Ấn bởi vì ta là thiếu gia vật làm nên a. Gặp nàng là loại trẻ con này bản tính ý nghĩ, Trường Khanh không hỏi thêm nữa, ngược lại là có chút hiếu kỳ đạo. Ngươi cái này thợ một tay nghề, là ai truyền cho ngươi? Lam Sương tay nghề này rất không bình thường. Đầu tiên, nàng căn cứ ký ức liền có thể điêu khắc ra trong tưởng tượng cùng Trường Khanh dán vào mặt nạ, mà không phải giống phổ thông thợ một mực dạng, cần số lượng, tính, so. Các ngành các nghề đều có rất sâu môn đạo, nàng năm nay 15 tuổi, lang thang 3 năm, lang thang lúc 12 tuổi, loại này tay nghề nhanh nhất tối thiểu cũng phải 2-3 năm mới có thể học hữu sở thành. Nói cách khác dạy nàng nghề một sư phụ có thể đem một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử dạy dỗ thành loại trình độ này, vậy cái này sư phụ công lực nên thâm hậu cỡ nào đâu? Là bà. Lam Sương hồi đáp. Là người bà ngoại. Không, ta không biết bà là của ta người nào, tại ta khi còn bé trong trí nhớ liền gọi nàng bà, nàng cũng chỉ để cho ta gọi nàng bà, ta cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Trường Khanh không tiếp tục hỏi tiếp, nếu Lam Sương phía sau có thể làm nhiều năm lưu dân, đã nói lên nàng bà hẳn là đã sống chết. Mặc dù không phải nhiều quan tâm, nhưng Trường Khanh cũng không có gì tận lực bóc người vết xẻo ác thú vị, tức thời liền đã ngừng lại cái đề tài này. Mặt nạ này chính là ngươi nói muốn đưa ta lễ vật a, tạ ơn, ta thật thích. Không phải a? Lam Sương lại lắc đầu. Lễ vật kia là cái gì? Ân giữ bí mật, ấy nha, được rồi, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết, thiếu gia, chờ một chút thôi, van cầu ngươi, chúng ta không phải còn có chuyện trọng yếu không có làm rồi, nên đi rồi. Ân, cũng tốt. Trường Khanh cũng không phải giống như nàng tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không xoắn xuýt tại lễ vật bất lễ vật loại chuyện nhỏ này, thế là dứt khoát không hỏi. Vân vân, thiếu gia. Trường Khanh vừa mới quay người, ống tay áo lại bị Lam Sương kéo lại. Ân, thế nào? Cái kia thiếu gia, tay. Trường Khanh có chút không biết vì sao, nhưng cũng là không hề nghĩ ngợi, liền dắt Lam Sương tay. Cùng nói là dắt tay, không bằng nói là lôi kéo cổ tay của nàng. Lam Sương cổ tay rất nhỏ, mảnh giống như là hài đồng cổ tay, Trường Khanh nắm chặt cổ tay của nàng so nắm chặt chuôi kiếm khó không có bao nhiêu. Không phải cái này. Lam Sương trong nháy mắt đỏ bừng mặt, rõ ràng hai người thậm chí từng có xa so với cái này thân mật càng nhiều tiếp xúc, nhưng ở bên ngoài giắt tay, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Thế giới này tập tục xa so với địa cầu bên trên muốn càng thêm bảo thủ rất nhiều, chí ít ở ngoài mặt, giữa nam nữ đều rất bảo thủ. Đây cũng là vì năm nào khinh nam nữ đều rất coi trọng bái nguyệt tiết, bởi vì nó xem như bảo thủ bên trong khó được ngày mở ra. Ân. Trường Khanh có chút buồn bực, không biết Lam Sương là có ý gì. Lam Sương thì là xấu hổ rỗi ra một bàn tay mở ra, bên trong là một quyển hồng tuyến. Tuyến quyến rắc, thiếu gia. Nàng thanh âm nho nhỏ, giống như là con muỗi đang gọi. Úc. Trường Khanh lúc này mới nhớ tới, Bái Nguyệt Tiết cùng nhau lên đường phố nam nữ trừ mang đồng dạng mặt nạ, trên cổ tay còn phải buộc lên hồng tuyến. Người vẫn rất tỉ mỉ. Trường Khanh ngồi xổm người xuống, dắt Lam Sương một bàn tay. Tay trái ngươi bị thương, liền thắt ở tay phải đi, vừa vặn ta tay trái buộc lên tuyến, tay phải làm việc cũng thuận tiện. Ân, tốt. Lam Sương thanh âm vẫn như cũ nho nhỏ. Trường Khanh đem hồng tuyến thắt ở Lam Sương nho nhỏ trên cổ tay, nhưng bởi vì Lam Sương cổ tay thực sự quá nhỏ, tay lại quá nhỏ, hệ nối lòng rất dễ dàng cho tuột. Hệ gấp lại sợ xiết đến nàng, Trường Khanh trong lúc nhất thời buộc lại 2-3 lần đều không có buộc lại. Lam Sương dùng một tay khác nắm hồng tuyến, dùng sức đánh rút, đem cổ tay bên trên tuyến xiết rất chặt, sau đó để lại. Người cái này quá chặt, mạch máu đều xiết đi ra. Lam Sương mạch máu rất nhỏ, bình thường nơi cổ tay là cơ hồ nhìn không thấy. Trường Khanh vừa định đem tuyến lỏng loẹn, Lam Sương lại vội vàng nói: "Không cần, ta liền muốn gấp một chút, thiếu gia, van cầu ngươi." Gặp nàng nói như vậy, Trường Khanh cũng không còn đi cùng nàng so đo những này, xiết gấp một chút cũng sẽ không thế nào, khó chịu mà thôi, nàng đều không thèm để ý. Chính mình còn nói cái gì, liền đem hồng tuyến nắm chặt. Hắn lại nhanh nhẹn đem cổ tay của mình cũng buộc lên hồng tuyến, đồng dạng siết rất chặt, vì hành động thuận tiện thế là tại giữa hai người lưu lại rất dài một đoạn. Nhưng hai người lại cách gần đó, dư đi ra hồng tuyến đều kéo tới trên mặt đất, thế là Trường Khanh liền đem dư thừa hồng tuyến siết trong tay, Lam Sương cổ tay có chút nâng lên, nhu thuận đi theo phía sau hắn. Hai người này đi cùng một chỗ, chợt nhìn còn không giống như là người yêu sánh vai mà đi dạo, ngược lại giống như là Trường Khanh dắt một đầu chó con một dạng. Lam Sương cúi đầu, trong đầu trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Là thật không biết suy nghĩ cái gì, nàng cảm giác mình liền âm thanh đều nhanh nghe không được, chỉ có thể nghe được phanh phanh tiếng vang. Đó là từ hồng tuyến bên trên truyền đến, Trường Khanh mạch đập. Trường Khanh cánh tay rất thô, cơ bắp từng cục, hồng tuyến thắt ở phía trên, Lam Sương không biết có phải hay không là ảo giác, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được trên cổ tay hồng tuyến cũng tại có chút nhảy lên. Qua nửa ngày nàng mới phản ứng lại, đó là chính nàng nhịp tim. Chương 270, đưa bánh ngọt chương 270, đưa bánh ngọt Ngọc Quan Sơn mạch phố thị. Một đôi quần áo lộng lẫy, mang theo mặt nạ tơ vàng nam nữ hành tẩu tại phố thị khu vực phồn hoa nhất. Nam nhân dáng người mập mạp, đi đường ba bước nhoáng một cái, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Mà nữ nhân thì là vòng eo tinh tế, dáng người đầy đặn mê người, lôn eo nhoáng một cái mị thái hiển thị rõ. Nhị công tử, ây u, ngài chậm một chút. Nữ nhân bị nam nhân ngăn ở trong ngực, lại được vịn lung lay sắp đổ hắn, rất giống là dễ gậy trống. Công tử ta đi được ổn đây, ngươi thiếu lắm miệng. Đúng, nhị công tử nhất là dũng mãnh. Tiểu đệ tử, đêm nay liền để ngươi xem một chút công tử ta có bao nhiêu dũng mãnh. Nam nhân bộ pháp càng phát ra phết lối, không che đậy miệng, cứ việc mang theo mặt nạ, không biết thân phận. Nhưng đám người tới lui đều tận lực trốn tránh hai người kia. Dù sao nam nhân này quần áo lộng lẫy, nữ nhân kia xem xét chính là kỹ nữ. Có thể thừa dịp loại ngày này, Quang Minh chính đại đem kỹ nữ dẫn lên đường phố, làm việc còn như vậy phóng đãng phách lối, không cần nghĩ, khẳng định là của gia tộc nào công tử ca. Ấy, nhị công tử, ngươi nhìn, bên kia làm sao tiếp cận nhiều người như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nữ nhân yêu diễm chỉ vào cách đó không xa một cái cửa hàng, nói ra. Đi, đi xem một chút. Nam nhân mập say khướt đẩy ra đám người, đi đến cửa hàng trước, trên đường đi cũng không ai dám cản hắn, đều nhao nhao cho hắn thoái vị. Mãi cho đến cửa hàng trước, nam nhân mập lung lay đầu, ổn định tâm thần. Cửa hàng sau, lại không phải người bán hàng dong bộ dáng người, mà là mấy cái mặc áo xanh nam tử thanh niên trai tráng, gặp nam nhân mập đằng sau, hay là lệ cũ đem một bao bánh ngọt đưa tới. Công tử, bái nguyệt cao, cầm cẩn thận lặng. Nam nhân mập rủi rủi con mắt, nhìn kỹ một chút, đột nhiên tức giận đem trong tay nam tử bánh ngọt đánh rớt, trong miệng hùng hùng hổ hổ đạo. Lệnh vũ ra. Cái gì rách dưới đồ vật? Cho ra cút xa một chút. Suối quẩy, suối quẩy. Ngọc Quan Sơn mạch trong tứ đại gia tộc, ở bên ngoài, lệnh vũ gia tộc người sẽ mặc áo xanh, đám người này đều là áo xanh cách ăn mặc, hiển nhiên là lệnh vũ gia tộc người. Nhưng lệnh vũ gia là cao quý một trong tứ đại gia tộc, dám tùy tiện như vậy đối với nó khẩu xuất của nôn, nam nhân mập thân phận cũng tất không tầm thường. Nam nhân mập vừa nói, một bên ghét bỏ phẩy tay áo một cái, nắm cả trong ngực nữ tử yêu diễm, đi ra. Người. Cửa hàng sau một nam tử áo xanh vừa định đuổi theo, lại bị đồng bạn bên cạnh cho kéo lại. Tính toán, ngươi không thấy được mập mạp kia mặc một thân áo vàng à, mặc hoàng y chính là lữ gia người, mà lại ngươi nhìn hắn cái kia một thân cách ăn mặc, tuyệt đối bất phàm, những này bánh ngọt còn không có phái xong, chúng ta cũng đừng sinh sự. Bị đồng bạn như thế một quyền, nam nhân cũng chỉ có thể thở dài, có chút buồn buồn nhặt lên trên đất bánh ngọt, muốn ném tới sau lưng đi. Ấy, dù sao có bọc giấy lấy, cũng đừng lãng phí, quay đầu chính chúng ta ăn đi. Đồng bạn ngăn lại hắn, đem bánh ngọt thu vào. Nam nhân mập sau khi rời đi, cửa hàng trước lại lần nữa có người xuống tới. Mấy tên lệnh vũ gia tộc người liền tiếp theo phái khởi sướng bánh ngọt đến. Ấy nha, lệnh vũ gia tộc thật sự là khẳng khái nha, những năm qua cái này một bao bái nguyệt cao có thể không rẻ đâu. Đúng nha, cùng mấy gia tộc lớn khác so ra lệnh vũ gia tộc quả thực là hào phóng ghê gớm, ta nhìn đầu này phố thị tốt nhất nhiều cửa hàng đều là lệnh vũ gia người tại miễn phí đưa bánh ngọt. Một chút đi lĩnh bái nguyệt cao nam nam nữ nữ cầm tới bánh ngọt đằng sau cũng không khỏi nghị luận lên. Há lại chỉ có từng đó như vậy, bọn hắn từ sáng sớm liền bắt đầu đưa, không thấy được cái này phố thị rất nhiều nơi đều bị chắn đến chật như nêm tối rồi sao? Có rất nhiều phụ cận nông hộ thợ săn sân dân đều cố ý tới lĩnh bánh ngọt, bọn hắn cũng ý theo mà phát hành không lầm. Đám này dân đen thật là khiến người ta khinh thường, thật tốt tâm tình nhìn thấy bọn hắn đều bại phôi ấy, ngươi nói cái này lệnh vũ gia tộc làm mưu đồ gì đâu? Tộc trưởng nhi tử kết hôn, nói mò gì, lệnh vũ gia tộc tộc trưởng căn bản không có hậu nhân. Nhị công tử đừng tức giận. Ê u, nhị công tử, ngươi làm gì giận đến như vậy đâu? Trong ngực nữ nhân yêu diễm một bên khẽ vuốt nam nhân mặc ngực, một bên trấn an nói. Thừ, đáng chết lệnh vũ gia, thù này ta sớm muộn muốn báo. Nam nhân mập gắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị công tử đừng nóng giận, cái kia lệnh vũ gia con rơi làm sao phối cùng ngài đánh đồng? Thừ, đạo lý kia ngay cả ngươi cũng minh bạch, có thể đại ca chính là quá bất đức, thù này hắn nhịn được, ta có thể nhịn không được. Tốt tốt, nhị công tử nhất định có thể báo thù rửa hận, thật tốt thời gian, chớ bị hắn quấy nhã hưng, nô gia cho ngài giảm nhiệt. Bàn tử trong mắt lập tức hiện lên một tia tà quang, cười nói. Tìm yên lặng chỗ không người. Ấy nha, nhị công tử ngươi hỏng, về Diễm Dương lâu được không? Vầng trăng này có gì đáng xem? Ha ha ha, tốt, đẹp mắt, tốt gấp, đi theo ta ngươi. Phố thị do người mãnh liệt, Trường Khanh nắm lam sương, không xa không gần cùng tại mập mạp kia sau lưng, theo thật dài một đường, cũng không có người nào phát hiện. Mập mạp kia tự nhiên là Lữ Tận Hoan, Lữ gia nhị thiếu gia. Trường Khanh trí nhớ vô cùng tốt, huống chi Lữ Tận Hoan làm việc phách lối, lại mặc Lữ gia áo vàng, dáng người còn vô cùng có đặc điểm, muốn không nhận ra cũng khó khăn. Về phần đi nơi nào tìm hắn hành tung, vậy thì càng đơn giản. Muốn tìm con ruồi, tự nhiên phải đi hầm cầu. Toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch lớn nhất ký viện chính là phố thị Diễm Dương lâu, Lữ Tận Hoan người như vậy, tại phụ cận kia luôn có thể tìm được. Bái Nguyệt Tiết là cực tốt hiểm hộ, Lam Sương đứng ở bên cạnh hắn, giống một đầu an tĩnh tiểu độc, người vật vô hại dáng vẻ, rất khó sẽ để cho hai người bọn họ khiến người hoài nghi. Mắt thấy Lữ Tận Hoan thay đổi phương hướng, tận lực đi hướng không người yên lặng phương hướng đi đến, Trường Khanh trong lòng cười lạnh. Chính suy nghĩ như thế nào độc thủ, đồ con lợn này ngược lại là tức thời, chính mình chủ động cho ta cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, Trường Khanh cúi người áp hai, đối với một bên Lam Sương nhỏ giọng nói: "Sương Nhi, bảo ngươi từ đàn cơ trên thân mang tới đồ vật, đeo đi, cho ta." "Sương Nhi?" "A a, sao thế nào, thiếu gia?" Lam Sương giống như là mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên cảm giác được Trường Khanh tại chính mình khuôn mặt nóng rực hô hấp, có chút không biết làm sao đứng lên. Thấy thế, Trường Khanh có chút bất đắc dĩ nói: "Ta nói, đàn cơ để cho ngươi mang tới đồ vật, cho ta." "A a, cho, thiếu gia." Nói, Lam Sương từ trong ngực móc ra một cái tiểu tư bình, đưa cho Trường Khanh. Làm sao không yên lòng? Không có, ta chính là Khẩn Trương. Khẩn Trương ân, cũng có trách, dù sao còn không có để cho ngươi tự tay giết qua người, nếu không phải ngươi nhất định phải tự mình động thủ, ta liền tự mình động thủ, ngươi nếu là trước kia Khẩn Trương sợ sệt, coi như xong, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. A, không không phải, ta không phải là bởi vì cái này Khẩn Trương vậy thì có cái gì thật Khẩn Trương. Nói, Trường Khanh thu lại trong tay hồng tuyến, đem Lam Xương tay nhỏ siết trong tay, dùng sức nắm chặt lại, giống như là đang khích lệ nàng. Yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề. Lam Xương cúi đầu, nhìn xem bị Trường Khanh nắm chặt tay, Trường Khanh tay rất lớn, khớp xương rõ ràng, lam xương tay nhỏ bị hắn nắm chặt tựa như nắm một viên lột xác trứng gà giống như, chỉ có một đoạn trắng nõn cổ tay lộ ở bên ngoài, tay đều nhìn không thấy. Cũng là bởi vì thiếu gia, mới nàng thậm chí cảm giác hô hấp một trận khó khăn, không phân rõ Trường Khanh đến cùng phải hay không cầm tay của nàng, ngược lại cảm thấy giống như là cổ bị Trường Khanh bóp lấy như vậy, mơ mơ màng màng đều không phân rõ câu nói này đến cùng là nàng nhỏ giọng nói, hay là tại trong lòng nói. Chương 271, thanh toán. Chương 271, thanh toán. Tại cách phố thị cách đó không xa, một mảnh có chút yên lặng trong rừng cây, Lữ Tận Hoan cùng nữ tử yêu diễm này hai người ngay tại làm lấy việc cầu thả. Sau lưng nam nhân mập lại đột nhiên bất động. Cái này không còn dùng được đồ vật, uống thuốc thế nào cái còn như thế nhanh, tâm lý nữ nhân mặc dù nghĩ như vậy, tự nhiên không dám nói ra, nàng cố ý vớt một cái đưa vào trong miệng, biểu diễn 10 phần đúng chỗ. Chỉ là tại mờ tối, nàng cảm giác có một loại quái dị không nói ra được. Nàng không khỏi một bên nghiêng đầu đi, một bên tốt ra. Nhị công tử ngươi thực sự là a. Nàng vừa muốn lớn tiếng thét lên, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng lại đem miệng của nàng cho rắn rắn chắc chắc bưng kín. Không muốn chết, liền đem miệng ngậm bên trên. Một cái băng lãnh giọng nữ truyền vào trong thai của nàng. Nữ nhân nhẹ gật đầu, thân thể run như run rẩy. Dưới ánh trăng, nàng trông thấy cái kia Lữ Tận Hoan đang bị một cái mang theo chất gỗ mặt nạ nam nhân từ phía sau kìm ở, che miệng lại. Một đoạn băng nhận từ hắn sọ đội xuyên đâm mà ra, phía trên treo đỏ trắng đồ vật, còn tại hướng xuống chảy xuống máu tươi. Băng nhận phía trên nhỏ xuống tới máu tươi 10 phần băng lãnh, nhỏ tại nữ nhân trần trụi trên lưng, kích thích nàng toàn thân run lên. Nàng mới đột nhiên phản ứng lại, vừa mới vẩy lên người rõ ràng là nóng rực máu tươi cùng óc. Sợ hãi cũng khắc chế không được nữ nhân trong dạ dày một trận cuộn cuộn, nàng nhịn không được túi đầu xuống nói ra, đem nàng thu thập sạch sẽ. Lữ Tận Hoan sau lưng mang mặt nạ kia nam nhân lạnh lùng mở miệng nói. Nữ nhân sau khi nghe xong, lập tức dọa đến hồn đều bay, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta cùng mập mạp này cũng không quan hệ đó à, ta chính là Diễm Dương lâu một cái con nhân, là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn bao ta đi ra, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng sẽ không nói, cầu hảo hán tha mạng à. Tốt, tỉ tỉ, ta không phải để cho ngươi ngậm miệng lại sao? Cái kia băng lãnh giọng nữ lại đang bên tai nàng truyền đến. Nữ nhân ngẩng đầu, chỉ gặp ở trước mặt nàng đứng đấy một cái nữ hài váy trắng, đồng dạng mang theo chất gỗ mặt nạ. Nữ hài 10 phần gầy yếu, lại là khí tức băng lãnh, để cho người ta không dám đến gần. Người qua đây chút, tỉ tỉ, ta không muốn trên cổ tay hồng tuyến gây mất. Nữ hài đối với nàng mở miệng nói. Nữ nhân không dám chậm trễ chút nào, bận điệu quỳ bỏ qua. Người trông ngươi xem, quỳ trên mặt đất làm gì, đem váy đều làm bẩn, đứng lên, túi người. Nữ hài thanh âm mang theo một tia oán trách chí vị, nữ nhân yêu diễm mặc dù sợ sệt, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đồng thời trong lòng cũng phát lên một tia may mắn. Nữ hài này thanh âm mặc dù băng lãnh, nhưng xem ra giống như không phải là muốn đem chính mình giật cậu. Quả nhiên, nữ hài móc ra một đầu khăn tay, bắt đầu lau lên nàng phía sau lưng cùng chỗ cổ nhiễm đỏ trắng đồ vật. Nữ nhân thở dài một hơi, may mắn chính mình nhặt về một cái mạng đồng thời, nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại hướng về phía sau lưng nữ hài phương hướng liếc mắt đi qua. Cái nhìn này, lại là thấy nàng toàn thân phát run. Nữ hài một bàn tay ngay tại cho nàng lau sạch lấy phía sau lưng, một tay khác, chính nắm một thanh băng nhận. Băng nhận một chỗ khác, tại Lữ Tận Hoan trong đầu. Nữ nhân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng vốn cho là giết chết Lữ Tận Hoan chính là hắn sau lưng nam nhân kia, nữ hài chỉ là giúp đỡ. Thật không nghĩ đến, động thủ giết người lại là nữ hài này. Tựa hồ là cảm thấy thân thể nàng run rẩy, nữ hài một bên lau, vừa lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ, chúng ta còn không có chuẩn bị giết ngươi." Nàng lau khô nữ nhân trên người vết bẩn sau, lại phủi phủi trên người nàng cho bụi nặng bùn đất, gặp nữ nhân trên quần áo còn có mấy chỗ lây dính máu tươi, nàng nắm tay để lên, không cần thời gian qua một lát, máu tươi kia liền ngưng kết thành băng, hơi chút xoa nắn, liền sạch sẽ như mới. Cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận nữ nhân trên người sạch sẽ đằng sau, nàng nói ra: "Mặc quần áo vào đi, tỷ tỷ, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, còn có đường sống." Nữ hài đem Lữ Tận Hoan trong não băng nhận rút ra, tiện tay ném tới trên mặt đất. Lữ Tận Hoan thi thể tại nam nhân nâng đỡ, cũng đặt ở trên mặt đất. Tựa hồ là vừa rồi rút ra băng nhận chạm đến cái gì thần kinh, thi thể kia còn co quắp hai lần, doa đến mặc quần áo nữ nhân lại là kém chút kêu lên sợ hãi, quay đầu đi chỗ khác không còn dám nhìn. Ai nữ hài nhìn xem thi thể trên đất, thở dài, lập tức liền để hắn chết, thật sự là tiện nghi hắn. Thật muốn đem hắn thịt trên người đều từng mảnh cắt đi, thiên đao vạn quả, rút gân lột ra, băm, ép thành thịt nát, lại cho chó ăn đi, mới tính hạ giận. Lời của cô gái để đang thay quần áo nữ nhân thân thể đều run lên. Đáng sợ nhất là nàng nói những lời này lúc, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thuộc về thiếu nữ tiêu âm thanh phàn nàn, phảng phất thật cảm thấy rất đáng tiếc giống như. Còn chưa tới lột ra một bước kia, hắn đã sớm chết. Nam nhân thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, tựa hồ hắn không có đem lời của cô gái xem như khoa trương nói nhảm, thật đúng là nghĩ qua nữ hài biện pháp có thể thực hiện hay không. Chết ta cũng hả giận, nếu không phải là bởi vì hắn tốt tốt, đáp ứng ngươi muốn giết hai người đều đã thực hiện, cũng đừng có lại ở trong lòng so đo. Ân, thiếu gia ngài tốt nhất rồi. Hai người đối thoại để nữ nhân không rét mà run, không chỉ là bởi vì hai người này trong lời nói cho biến thái khủng bố, càng quan trọng hơn là hai người đang nói những lời này lúc tựa như là nói một chút giống như là ăn cơm đi ngủ một dạng dâu ria việc nhỏ, thậm chí còn có một ít nói chuyện phiếm trêu ghẹo ý vị. Đáng giết ngàn đao Lữ Tận Hoan, đến cùng từ chỗ nào đắc tội cái này hai tôn ôn thần a? Làm hại lao nương cũng thụ liên lụy nữ nhân ở trong lòng đã sớm đem Lữ Tận Hoan cho nguyền rủa trăm ngàn lần, hoàn toàn quên hai người trước đó không lâu trả lại ngươi nông ta nông hư tình giả ý nàng đổi xong quần áo đằng sau, tự nhiên cũng là không dám loạn động cũng không dám chạy loạn, bên người đôi này thư hùng song sát hiển nhiên là giết người không chớp mắt chủ, ngoan ngoãn nghe lời còn có thể. Mạng sống. Tỷ tỷ, ngươi lại tới chút, ta hồng tuyến không đủ dài quá, hồng tuyến gây mất rất điểm xấu, nếu là vì bắt ngươi đem hồng tuyến làm gãy, ta sẽ tức giận. Tốt tốt, nữ hải kia thanh âm lần nữa vang lên, dọa đến nữ nhân không thể không lại đi hai người này bên người rời mấy phần. Tỷ tỷ, đầu này con lợn béo đáng chết ngày bình thường cũng không làm thiếu chuyện xấu đi, huống hồ hắn dám tổn thương ta người trọng yếu nhất, cho nên ta giết hắn, ngươi hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ? Sẽ không, nữ nhân gật đầu như dã tỏi, câu câu đáp ứng. Chương 272, Mạc Đồng cùng Thánh Lục. Chương 272, Mạc Đồng cùng Thánh Lục. Đừng sợ, tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Hồng Tụ Ân, Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi không phải thật sự ưa thích đầu này con lợn béo đáng chết đúng không? Ngươi không muốn báo thù cho hắn đi? Không muốn, không muốn, tuyệt không muốn, nữ hiệp, van cầu ngài đừng hỏi nữa, ta không chịu nổi. Trường Khanh mân mê lấy trong tay đồ vật, liếc qua Lam Sương, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Xem ra ta mang nàng làm đủ loại sự tình, kích phát trên người nàng một chút kỳ quái bản tính. Xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, gọn gàng mà linh hoạt, tâm không hoảng hốt, tay không run, tiểu nha đầu này xác thực có ma tính. Trong đầu, Đan Cơ nói ra, là cái tài năng có thể đào tạo, chính là còn không thể hoàn toàn khống chế lại tâm tư của mình cùng cảm xúc, quá phong mang tất lộ, nếu là có thể làm đến trong sát ý liễm, có thể chịu được đại dụng. Ta đối với nàng không có nhiều yêu cầu như vậy, vốn chính là luyện tài, có thể có loại biểu hiện này đã rất tốt, nàng kỳ thật có thể cái gì cũng sẽ không làm, ta không sợ bị liên lụy, chỉ cần nàng đừng cho ta gây ra phiền phức gì. Trường Khanh có chút không có vấn đề nói, cái kia không phải nhìn ngươi cái gọi là ngự nhân thuật a, ngươi không phải rất tự tin a? Cho đến trước mắt, chẳng lẽ không phải hết thảy thuận lợi a? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, tiểu nha đầu này đối với ngươi tình cảm đã có chút bóp méo a? Đan Cơ thanh âm mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Có tốt, dù sao cũng so hai chúng ta mạnh. Trường Khanh thản nhiên nói, hai chúng ta thế nào? Giúp đỡ cho nhau, lợi dụng lẫn nhau đề phòng. Bản tôn thương tâm thiếu già mồm, lão thái bà, luận niên kỷ ngươi cũng có thể làm ta tổ qua sữa, ngươi còn thương tâm lên, nói ra ai mà tin? Đan Cơ cũng không giận, dù sao Trường Khanh ác miệng nàng cũng sớm đã thành thói quen, nói đến hắn cũng chỉ là cái tiểu bối, Đan Cơ có khi miễn cưỡng cũng sẽ tự kiềm chế trường bối, không tính toán với hắn. Nhưng nàng giọng nói vừa chuyển, vẫn còn có chút nghiêm túc nói, bất quá ta hay là khuyên ngươi đừng bỏ mặc tiểu nha đầu này vặn vẹo tình cảm sinh sôi, nàng ma tính rất nặng, không chừng liền sẽ biến dạng thành cái gì kỳ kỳ quái quái biến thái. Nuôi nàng chính là tại nuôi rắn độc, bị rắn độc lưu luyến sẽ chỉ đạt được chết hôn. Đi, ta đã biết, không xem ra gì. Đã từng tiên kiếm các có cái nữ kiếm tôn, bởi vì ái mộ chính mình tiểu đồ đệ, tình nguyện đem bản mệnh kiếm linh tướng tặng, về sau tiểu đồ đệ này lại cùng đồng môn sư muội kết làm bạn lữ, nữ kiếm tôn liền điên, đem hậu bối kia rút gân lột ra làm thành vỏ kiếm, lại đem nàng âu yếm tiểu đồ đệ cắt lấy đầu lâu, làm thành chén rượu, bên cạnh uống bên cạnh giết, chỉ giết nữ đệ tử, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thiên kiếm các không kịp ngăn cản, chớ nói đồng môn nữ đệ tử, thiên kiếm các ngay cả đầu thư linh tú đều không có còn lại, đều bị nàng giết hết. Chỉ đổ thừa cái kia xuẩn tại không biết tốt xấu, phía sau có chỗ rửa không biết được lợi dụng, như đổi thành ta đến, thật muốn thoát ly cái kia nữ kiếm tôn không chế, đừng nói bản mệnh kiếm linh, mệnh đều trước cho nàng lừa gạt đi lại nói. Trường Khanh khinh thường nói, gặp không khuyên nổi hắn, Đan Cơ cũng lười lại nói. Kỳ thật Đan Cơ nói vấn đề này, Trường Khanh không phải không cân nhắc qua, chỉ là hắn cũng không có thời gian dư thừa tinh lực đi bận tâm nhiều như vậy, đây đều là nói sau, trước tiên đem trước mắt chú ý tốt mới muốn gấp. Hắn đem Lam Sương trước đó đưa cho hắn tiểu từ bình lấy ra, đem nó mở ra, đem trong bình đồ vật đổ ra, tiếp trong lòng bàn tay, Trường Khanh chỉ cảm thấy một trận lạnh bướt. Đó là một con mắt, chuẩn xác mà nói là một con mắt hình dạng quái vật. Con mắt phía sau dọc theo vô số cây thần kinh sen lẫn quấn quanh thành vài gốc như là xúc tu một dạng thân thể. Con mắt kia mát băng băng, sền sệt, mềm hoạt, tại Trường Khanh trong lòng bàn tay cùng nói đang ngọng ngoại, chẳng nói là đang chạy. Mẹ. Tại Trường Khanh thể nội, Mạc Đồng khối huyết nhục kia cùng hắn sinh ra cảm ứng, giọng trẻ con non nớt từ trong lòng truyền đến. Trường Khanh nắm tay phóng tới Lữ Tận Hoan đầu bên cạnh, đem trong lòng bàn tay con mắt hướng cái kia Lam Sương dùng băng nhận đâm ra lỗ máu bên trong khẽ đảo, con mắt kia liền chạy đi vào. Nhắc tới cũng kỳ, con mắt kia mặc dù giống như là mặt ngoài che kín chất nhầy cảm giác, nhưng khi nó chạy đến Lữ Tận Hoan trong đầu sau, Trường Khanh trong lòng bàn tay vẫn như cũ khô ráo sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì lưu lại. Lữ Tận Hoan cái kia vốn là đã trừng lớn, tan rã con ngươi con mắt, đột nhiên bất quy tắc chuyển động. Một đôi con mắt tại trong hốc mắt của hắn lung tung nhảy lên, Lữ Tận Hoan cả người thật giống như điện giật bình thường, trên mặt đất có quắp. Một lát sau, thân thể của hắn một trận, đột nhiên cực kỳ không cân đối từ dưới đất ngồi dậy. Sau đó hắn tựa như là bị người từ dưới đất kéo lên như vậy, thẳng vào đứng lên. Đôi mắt kia lung tung vòng vo vài vòng, cuối cùng cố định trụ vị trí, để hắn nhìn thần sắc rốt cục bình thường không ít. Thế nào, có thể khống chế mẹ nhà hắn, Mạc Đồng? Có thể, mẹ. Tiểu từ bình bên trong con mắt kia chính là Mạc Đồng bản thể. Lữ Tận Hoan trên trán thương thế bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, không bao lâu, không ngờ trải qua khôi phục như lúc ban đầu. Lữ Tận Hoan nhục thân tự nhiên không có đan cơ nhục thân như vậy lợi hại, hắn chỉ là nhục thể phàm thai, không có bạch ngọc thể phách có thể tùy ý khống chế tự thân khí huyết có đủ. Mạc Đồng có thể đem thương thế phương pháp khôi phục vô cùng đơn giản. Huyết Vũ Linh. Không sai, lúc trước ban đầu phát hiện Mạc Đồng có được linh trí, cũng quyết định lưu lại nó lúc, Trường Khanh liền phát hiện nó vậy mà cũng có thể tu luyện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Mạc Đồng tuyệt đối xem như một cái khác loại huyết pháp tu sĩ. Thậm chí ngay cả nó tu luyện công pháp đều cùng đan cơ Trường Khanh một dạng, cùng là huyết hải bị ngạn. Mà lại trường kỳ sống nhờ tại đan cơ thể nội, hút tôn giả huyết khí, Mạc Đồng tu vi tăng trưởng rất nhanh. Trường Khanh cũng mới chỉ là sát na nhị chuyển, Mạc Đồng đều đã sát na tứ chuyển. Bất quá nó cũng không phải là tiên tiên linh thể, cũng không thể đem đan cơ ngự linh mang tới tác dụng, nó ngự linh đều trải qua chậm rãi luyện hóa. Nhưng dù sao nó trường kỳ sống nhờ tại đan cơ thể nội, lấy nó tu vi hiện tại, đan cơ trong nhục thân có thể thờ nó luyện hóa ngự linh đơn giản lấy không hết, Trường Khanh dứt khoát cũng không có của nó muốn luyện cái gì liền luyện cái gì. Dù sao hắn cùng Mặc Đồng ở giữa cũng có huyết nô linh, cho dù đan cơ ngự linh đều bị Mặc Đồng luyện hóa, hắn cũng có thể tùy thời lấy dùng, với hắn mà nói đều như thế. Giết chết Lữ Tận Hoàn có 3 cái mục đích. Không trọng yếu nhất mục đích tự nhiên là thực hiện cho Lam Sương hứa hẹn, để nàng tự tay giết Lữ Tận Hoàn. Thứ yếu chính là mưu đồ Lữ gia bà cố. Điểm trọng yếu nhất thì là hắn muốn thử xem Mặc Đồng có hay không có thể hoàn toàn khống chế một cái bình thường thể xác năng lực. Trước đó hắn liền phỏng đoán qua, Mặc Đồng cùng Thánh Nục đều là linh phôi, nếu Thánh Nục có thể ký sinh khống chế người khác, cái kia Mặc Đồng hẳn là cũng có tương tự năng lực. Bất quá cả hai tại cụ thể năng lực bên trên cũng có rất lớn khác nhau. Thánh Nục có thể ký sinh, thôn vệ, huyết nục cùng tu vi, lại có thể đem cắn nuốt tới tu vi mọc thêm chuyển hóa làm tự thân thân thể. Trước mắt xem ra Mặc Đồng không có khả năng vô hạn mọc thêm, Mặc Đồng có thể hấp thu cũng chỉ có huyết khí, không có khả năng hấp thu tu vi, nhưng là Mặc Đồng có thể tu luyện, điểm này Thánh Nục thì không có khả năng. Chương 273, Lữ gia nội tình. Chương 273, Lữ gia nội tình. Mặc Đồng khống chế Lữ Tận Hoan vặn bẹo bốn éo đầu, làm mấy cái hơi có chút không cân đối động tác đằng sau, thời gian dần qua thân thể trở nên cân đối, nhìn cũng càng ngày càng tới gần bình thường. Thật đói nha, mẹ. Nó thông qua Trường Khanh thể nội khối huyết đục kia, hướng Trường Khanh truyền thì thầm. Nó đã triệt để dưỡng thành thói quen, ở trước mặt bất kỳ người nào, đều chỉ sẽ cùng Trường Khanh lấy huyết đục làm môi giới, dùng suy nghĩ giao lưu. Mặc Đồng nói đói, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, nó thân là linh hồn, cần đại lượng huyết khí cung cấp nuôi dưỡng, tại đan cơ nhục thân bên trong lúc, tự nhiên không có áp lực. Nhưng đối với Lữ Tận Hoan thân thể như vậy phàm thai, nếu để cho Mặc Đồng mở rộng hấp thu, chỉ sợ không cần một lát Lữ Tận Hoan nhục thân liền sẽ biến thành thây khô hoặc là bã vụn. Dạng này xem xét Mặc Đồng cùng Thánh Nhục còn có khác nhau. Mặc Đồng hút đi có huyết khí liền phản phân hóa thành vô hình, đan cơ liền từng nói qua, không thể dùng nhân loại tư duy đi tìm hiểu linh phôi loại vật này, nó hút đi nhiều máu như vậy khí, ngay cả hút đi chỗ nào đều nói không rõ không nói rõ, nếu nói chuyển hóa thành tu vi, vậy cũng lãng phí rất nhiều. Mặc Đồng sinh tồn phương thức là hấp thu hút đi huyết nhục của người khác, đối với nó tới nói là ăn. Mà Thánh Nhục sinh tồn phương thức là chuyển hóa hút đi huyết nhục cùng tu vi, đối với nó tới nói là sinh sôi. Như vậy, Mặc Đồng tạm thời chỉ có thể trường kỳ ký sinh tại đan cơ trong nhục thân, nếu như ký sinh tại cái khác người bình thường trên người nói, Mặc Đồng hẳn là ở vào một cái chịu đói trạng thái. Trước nhịn một chút, quay đầu lại để cho người ăn no. Trường Khanh chỉ có thể đem cổ tay mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, đẩy ra Lữ Tận Hoan miệng, hướng bên trong đổ điểm huyết. "Ân, tốt, mẹ." "Có thể kiên trì bao lâu?" "Một ngày, mẹ." "Đầy đủ. Về sau sẽ còn càng lâu, chờ ta tu vi lại cao hơn một chút, mẹ." "Ân." Trường Khanh tùy ý đáp ứng một chút, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc Đồng tư duy một mực tựa như là cái cố định người máy một dạng, mặc dù có học tập năng lực cùng trí tuệ, nhưng là trên cơ bản không có toát ra bất luận cái gì cùng tình cảm có liên quan hành vi. Cái này cũng liền dẫn đến Mặc Đồng là một cái hiệu suất cao người chấp hành, cùng Trường Khanh đối thoại cũng cơ bản đều là lấy một hỏi một đáp hình thức. Nhưng vừa rồi Mặc Đồng câu nói sau cùng kia, mang theo rất rõ ràng chủ quan tình cảm ý vị, nhất là Trường Khanh không hỏi, nó lại chủ động nói, này mới khiến Trường Khanh cảm thấy 10 phần quái dị. Bất quá hắn cũng không có quá coi ra gì, tựa như đang cơ nói, không cần ý đồ đi triệt để lý giải linh phôi loại này quái dị đồ vật. Đang hấp thu Trường Khanh cung cấp một chút huyết dịch đằng sau, Mặc Đồng rất rõ ràng khôi phục một ít khí lực, sau đó mới là tiết mục các trảo. Đem giá hỏa này đầu góc hấp thu, nhìn xem có thể hay không đọc đến cái gì mấu chốt ký ức, Mặc Đồng. Đây cũng là Trường Khanh muốn nhất thí nghiệm địa phương. Bởi vì hắn phỏng đoán, nếu như thánh nhục tại đối với tu sĩ ký sinh lúc, bản năng sẽ chui vào trong đầu, cái kia cùng là linh phôi Mặc Đồng đang hấp thu người khác đầu góc sau, có thể hay không được cái gì đồ vật, tỉ như tri thức hoặc là ký ức loại hình đồ vật. Nếu như có thể thực hiện, sau này Mặc Đồng tác dụng liền sẽ rất lớn, tỉ như chui vào nội bộ, điều tra tình báo, đều sẽ 10 phần đắc lực. Khi lấy được Trường Khanh chỉ thị đằng sau, Mặc Đồng lại bắt đầu hành động. Lữ Tận Hoan đầu co quắp mấy lần, sau đó Mặc Đồng liền rơi vào trầm mặc. Ở một bên Lam Sương bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, mà tại bên cạnh nàng Hồng Tụ đã triệt để sợ choáng váng, trước mắt một màn này đối với nàng mà nói, so nhìn thấy Lữ Tận Hoan bị giết lúc, còn kinh khủng hơn. Chết không thể chết lại người, thế mà quỷ dị sống lại, còn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Sau một lát, Mặc Đồng suy nghĩ chuyển đến. Chuyện của hắn ta toàn bộ biết, mẹ. Xác định a, Mặc Đồng. Trường Khanh khó được có vẻ hưng phấn đạo. Ân, ngươi muốn biết cái gì, mẹ? Mặc Đồng hỏi lên như vậy, đổ lại để cho Trường Khanh có một ít buồn rầu, bởi vì dưới mắt Mặc Đồng dù cho biết được Lữ Tận Hoan toàn bộ ký ức, nhưng nó cũng không thể giống một cái chân chính biết chuyện cho nên người mở dạng, căn cứ Trường Khanh hiện tại tình huống, trực tiếp rút ra hữu dụng nhất tin tức cáo chi. Trường Khanh muốn biết cái gì, còn phải đến hỏi, trên bản chất vẫn là tương đối tại một loại thẩm vấn thủ đoạn mà thôi, có chút không tiện. Chủ yếu nhất là, mấu chốt tin tức còn dễ dàng có chỗ bỏ sót. Xem ra Mặc Đồng linh trí, hay là còn chờ để cao a. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may hai người dùng suy nghĩ giao lưu, công hiệu suất phi thường cao, tốc độ cũng phi thường nhanh, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Trường Khanh liền đem phải biết sự tình giải cái 7-8 phần. Lữ gia xác thực không hổ là Ngọc Quan Sơn mạch tứ đại gia tộc đứng đầu, nó nội tình muốn vượt qua Lệnh Vũ gia không ít. Tối thiểu tại ngoài sáng, xem nhẹ thánh đục cái này quái đản đồ vật lời nói, Lệnh Vũ gia là so ra kém Lữ gia. Chỉ ít tại Trường Khanh căn cứ nguyên thân trong trí nhớ, cũng không biết Lệnh Vũ gia trong bà khố, còn thờ phụng địa linh bực này phẩm giai ngự linh. Lệnh Vũ gia mặc dù cũng có địa linh, nhưng đoán chừng cũng chỉ có Lệnh Vũ Văn Dung tộc trưởng này trên thân sẽ có địa linh, là không có dư thừa địa linh cất giữ lên. Dù sao địa linh không phải người nào đều có thể sử dụng, muốn sử dụng địa linh, tối thiểu phải đạt tới chuyển thuần cảnh giới. Lệnh Vũ gia tộc trừ tộc trưởng Lệnh Vũ Văn Dung là tu du cảnh giới cùng thứ yếu chấp pháp trưởng lão là chuyển thuần cảnh giới bên ngoài, còn lại trưởng lão cũng chỉ là khoảnh khắc cảnh giới. Mà Lữ gia trừ tộc trưởng là tu du cảnh giới bên ngoài, chí ít còn có 3 tên chuyển thuần cảnh giới trưởng lão, dù cho có nhiều như vậy có thể sử dụng địa linh cao thủ, Lữ gia còn có dư thừa địa linh có thể cất giữ trong bà khố. Như vậy xem ra, tứ đại gia tộc đứng đầu, xác thực không phải chỉ là hư danh. Tại Lữ Tận Hoan trong trí nhớ, trong bảo khố trừ có một viên địa linh bên ngoài, còn có không ít linh khí cùng linh thạch, thậm chí còn có màu tím linh thạch dạng này vật hi hãn. Một viên màu tím linh thạch có thể chống đỡ vạn mai màu trắng linh thạch, mà lại trọng yếu nhất chính là thứ này đã không chỉ vẹn vẹn có thể dùng làm giao dịch cùng tu luyện, thời khắc mấu chốt là có thể vật bảo mệnh. Chỉ vì màu tím linh thạch tận chứa linh khí 10 phần tinh thuần, nếu là hấp thu trong đó linh khí, mặc dù tổng nạch chưa chắc có vạn mai màu trắng linh thạch tận chứa linh khí nhiều, nhưng nếu là cho thiên phú cực giai, tiên thiên khiếu huyệt tương đối nhiều tu sĩ, hoặc là có cái gì mà khác bảng môn có thể tăng tốc linh khí hấp thu tốc độ tu sĩ đến sử dụng, vậy thì tương đương với chiến đấu trên đường khôi phục linh lực thuốc hay. Về phần trong bảo khố những công pháp khác, binh khí, còn có thượng vàng hạ cám huyền linh loại hình, Trưởng Khanh không để vào mắt. Mục đích của hắn chính là viên kia địa linh, linh bảo, màu tím linh thạch, cùng với khác màu trắng màu lam linh thạch loại này đồng tiền mạnh. Sương Nhi, đem hắn trên người vết bẩn cũng làm sạch sẽ, chúng ta liền xuất phát. Tại lấy được xác thực tin tức đằng sau, Trưởng Khanh liền hướng một bên Lam Sương phân phó nói. Tốt. Lam Sương nhanh nhẹn đi vào Lữ Tận Hoan thi thể bên cạnh, đem nhuốm máu địa phương lấy tay khăn lau sạch sẽ, lại như cho Hồng Tụ thanh lý thời điểm một dạng bắt chước làm theo, dùng hàn khí khu trừ mất rồi hắn trên quần áo vết máu. Như thế một làm, lại đang mặc đồng khống chế bên dưới, Lữ Tận Hoan nhìn lại lần nữa khôi phục thần thái, cùng người sống không khác. Chương 274, xem kịch chương 274, xem kịch Hồng Tụ, đúng không? Trường Khanh chuyển hướng cái kia sớm đã ngốc trệ nữ nhân. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, hắn vừa mới mở miệng, Hồng Tụ cũng chỉ cố lấy cầu xin tha thứ. Gặp nàng đã sớm bị sợ vỡ mật, Trường Khanh cũng không có cách nào, chỉ có thể từ thạc thử thạch bên trong lấy ra một bao thuốc bột, trực tiếp che miệng của nàng, khét nàng một mặt. Quả nhiên, đang hút vào thuốc bột kia sau, Hồng Tụ rất nhanh liền không có sợ hãi như vậy, tối thiểu khôi phục một chút lý trí, có thể nghe vào người khác, không đến nổi ngay cả nói đều nghe không vô. Thuốc này biệt xương cân báo, tác dụng không hắn, chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm, ức chế sợ hãi. Dùng tại giống Hồng Tụ loại này bị sợ mất mật, nhưng lại tạm thời người hữu dụng trên thân, thích hợp nhất. Nếu không muốn chết, liền theo ta nói đến, đã hiểu a? Trường Khanh lạnh lùng nói. Nhưng bằng hảo hán phân phó, chỉ cầu hảo hán tha ta một mạng. Trường Khanh chỉ vào khống chế Lữ Tận Hoan nhục thân hoạt động, nói ra: "Ngươi liền cứ bị hắn, đi theo chúng ta đi, trước đó cái dạng gì, hiện tại liền cái dạng gì, đừng lắm miệng, cũng đừng thiếu nói, biểu hiện được tự nhiên chút, nếu như ngươi dám ra bên ngoài mật báo, hoặc là chuyện của ta bại lộ, ta người đầu tiên giết ngươi, rõ chưa?" "Là, hảo hán, ta nhớ." Hồng Tụ run run rẩy rẩy đi đến Lữ Tận Hoan bên cạnh, mặc đồng cũng không khách khí, trực tiếp khống chế Lữ Tận Hoan thân thể đem Hồng Tụ ôm vào lòng, vẫn không quên phát ra Lữ Tận Hoan loại kia phách lối tiếng cười. Mặc đồng đối với nhục thân khống chế tinh chuẩn đến cực hạn, ngay cả Lữ Tận Hoan tiếng cười đều cùng bản nhân không khác chút nào. Có thể càng như vậy, Hồng Tụ càng cảm thấy khủng bố, Lữ Tận Hoan vừa mới chết như thế nào nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng, bây giờ nhưng lại sống lại, còn cùng khi còn sống một dạng, càng bị dị hơn. Nàng có chút cứng đờ tựa ở Lữ Tận Hoan trong ngực, không được tự nhiên cười cười. Gặp nàng cái bộ dáng này, Trường Khanh cũng lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp lại là một bao thuốc bột dán lên đi. Thuốc này biệt danh phát vài nhánh, là cương liệt thôi tình dược. Cái này một bao thuốc bột xuống dưới, không cần một lát, Hồng Tụ biểu lộ thân thể quả nhiên bình thường rất nhiều, lại biến thành trước đó bộ kia phong tao nữ nhân tư thái. Ngươi cái này độc pháp tạo nghệ thật đúng là thần, mấy cái là có thể đem người loay hoay nghĩ đến muốn bộ dáng. Trong đầu, Đan Cơ tán thán nói, chuyện nào có đáng gì, ta chỉ là hạ độc, cũng không phải thấy thuốc, chỉ cần không cân nhắc hậu quả, không cân nhắc nguy hại, đem người xem như độc vật, hiệu quả gì đều có thể thực hiện. Trường Khanh không có vấn đề nói, gặp Lữ Tận Hoan cùng Hồng Tụ đã cùng lúc đến một dạng, hắn cứ yên tâm đem một viên dược hoàn nhét vào Hồng Tụ trong miệng. Viên này độc đan 2 canh giờ đằng sau liền sẽ phát tác, để cho ngươi ruột xuyên bụng nát, mà lại trừ giải dược của ta bên ngoài, không có thuốc nào chữa được, ngươi ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, chờ về đến đằng sau, ta tự nhiên cho ngươi giải dược, nếu không mặc kệ ngươi độc lệch ra đầu óc gì, đều là một con đường chết, minh bạch chưa? Minh bạch, minh bạch. Hồng Tụ đội vàng nhận lời đạo. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Mạc Đồng liền thao túng Lữ Tận Hoan nhập thân, nắm cả Hồng Tụ, hướng Lữ gia phương hướng mà đi. Trường Khanh thì là cùng Lam Sương lưu tại chỗ cũ, đem trên đất bừa bộn đơn giản thu thập một chút. Thiếu gia, sau đó chúng ta đi đâu? Lam Sương hỏi. Tại phố thị tìm có thể ngồi xuống không bị quấy rầy địa phương, đằng sau các loại Lữ Tận Hoan thi thể đem bảo vật trộm ra đến sau, chúng ta còn phải tiếp ứng. Hắn có thể dựa vào Mạc Đồng lưu tại thể nội huyết đục cùng Mạc Đồng tùy thời dùng ý niệm giao lưu, Mạc Đồng khống chế Lữ Tận Hoan chứng kiến hết thể nhận thấy, đều có thể thời gian thực truyền lại cho hắn. Dù sao Mạc Đồng linh trí có hạn, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, Trường Khanh lo lắng nó không có cách nào tùy cơ ứng biến, toàn thân trở ra, cho nên hắn gặp thời khắc chú ý Mạc Đồng bên kia động tĩnh. Hiện tại Mạc Đồng còn không có đi vào Lữ gia bên trong, cho nên Trường Khanh còn có thời gian. Không phải vậy đến lúc đó nếu để cho hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tại phố thị ngược lên đi, một bên điều khiển Mạc Đồng làm cái này làm cái kia, hắn sợ phạm sai lầm. Ân ấy, thiếu gia, phố thị bên trong hẳn là có bãi nguyệt bùa giỡn, bằng không chúng ta đi ngồi xem đi. Cũng tốt. Nói đi, Trường Khanh liền đem hai người cổ tay ở giữa hồng tuyến nắm chặt, nắm Lam Sương một lần nữa về tới phố thị náo nhiệt chỗ. Hai người lần này sánh vai đi tới, đi ngang qua một cái phái phát bái nguyệt cao cửa hàng lúc, Lam Sương muốn đi lĩnh một bao, lại bị Trường Khanh kéo lại. "Thế nào, thiếu gia?" "Không có gì, lệnh Vũ gia bánh ngọt ta không ăn, ngươi cũng không cho ăn, biết chưa?" Trường Khanh nhìn chằm chằm cửa hàng sau những cái kia mặc áo xanh, phái phát bái nguyệt cao lệnh Vũ gia tụ người, biểu lộ âm trầm. "Tốt, thiếu gia, vậy chúng ta đi nơi khác mua." "Không được." Trường Khanh nghĩ nghĩ, hai ngày này không cần ở bên ngoài mua bất luận cái gì ăn uống, trong nhà hẳn là còn tồn lấy trước đó vài ngày mua lương thực đi, ăn trước những cái kia, nước cũng không thể uống loạn, nhà mình trong chum nước hai ngày trước hẳn là còn có tồn nước, uống những cái kia, không có liền chịu đựng, ngàn bạn nhớ kỹ. Lam Sương mặc dù không biết ý gì, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng nhìn xem phái phát bái nguyệt cao cửa hàng, như có điều suy nghĩ. "Thiếu gia, về sau chúng ta nên đi chỗ nào đâu?" "Đi trên đường." Nàng đột nhiên hỏi. "Ngươi đây là ý gì?" "Bởi vì Ngọc Quan Sơn mạch ngày tốt lành nhanh đến đầu đi, đúng hay không, thiếu gia?" Tiểu nha đầu này hết sức thông minh, vẹn vẹn từ một chút có hạn trong tin tức liền được cái kết luận này. Trường Khanh cầm trong tay hồng tuyến một cử động, nhỏ giọng nói ra. "Ta đi đâu, ngươi liền đi cái nào, không cần nghĩ nhiều như vậy." Lam Sương ngọt ngào cười. "Biết, thiếu gia." Đây chính là nàng muốn trả lời, đi nơi nào nàng đều không quan trọng, chỉ cần có thể tại thiếu gia bên người là được. Cứ việc Trường Khanh cho tới bây giờ cũng không nói qua muốn cùng nàng tách ra, nhưng nàng chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, liền muốn tìm cơ hội hỏi ra. Nữ nhân chính là kỳ quái như thế, bao lớn nhỏ cỡ nào nữ nhân đều một dạng. Hai người đi một trận, một đường đến xem trò vui địa phương, thời gian còn sớm, năm nay phố thị mặc dù rất hỗn loạn, nhưng rất nhiều người đều là chạy lĩnh lệnh Vũ gia miễn phí phái phát bái nguyệt cao mà đến, xem trò vui ngược lại không nhiều. Có thể tại phố thị địa phương náo nhiệt nhất chống lên đùa giỡn lều, còn ở lại chỗ này a náo nhiệt thời gian, xem trò vui giá cả tự nhiên cũng chia bên ngoài cao. Trường Khanh ném cho cửa ra vào tiểu nhị một khối linh thạch, mang theo Lam Sương tìm chỗ có chút hẻo lánh vị trí. Tiểu nhị bưng tới nước trà trái cây sau, Trường Khanh liền nhắm mắt lại, cùng Mặc Đồng ý niệm cảm giác lẫn nhau đứng lên. "Thiếu gia, kịch này mắt là cái gì nha?" Lam Sương không biết Trường Khanh muốn làm gì, cũng không có bận tâm đến Trường Khanh lúc này đang cùng Mặc Đồng trao đổi lấy suy nghĩ, cho nên nhỏ giọng hỏi. Trường Khanh đành phải trước mở mắt, có chút buồn bực Lam Sương sao có thể không biết tên vợ kịch, lúc này mới phát hiện nàng chỗ ngồi có chênh lệch chút ít, trên sân khấu kéo tranh chữ đều thấy không rõ. Tên vợ kịch gọi Ngọc Tiền Trùng Thuốc, vị trí này xác thực không tốt, ngươi nếu là thực sự muốn nhìn, chúng ta đổi được ở giữa một chút, nhưng ngươi chớ có quấy rầy ta cần nhắm mắt dưỡng thần một trận. "Không cần không cần, có lỗi với thiếu gia, ta ngồi ở chỗ này liền tốt." Nghe được Trường Khanh nói như vậy, Lam Sương vội vàng khoát tay, xin lỗi nói. Trường Khanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong khoảng thời gian này đi qua, Mặc Đồng hẳn là cũng nhanh đến lữ gia, hắn phải nắm chắc, Mặc Đồng linh trí hắn không yên lòng, đừng làm đập mới tốt. Chương 275, đạo bảo chương 275, đạo bảo lữ gia. "Tránh ra tránh ra." Lữ Tận Hoan ôm hồng tụ, tại tàng thư các cửa ra vào bị hai tên hộ vệ ngăn lại. "Các ngươi muốn làm gì, các ngươi phản?" Lữ Tận Hoan kêu to, thái độ cực kỳ phách lối. Hai tên hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử, cái này nhị thiếu gia cực thụ tộc trưởng sủng ái, làm việc quái đản, không kiêng nể gì cả. Bình thường còn chưa tính, bái nguyệt tiết, say rượu đằng sau lại để cho mang ký nữ vào gia tộc trọng địa, quả thực là điên rồi. "Hai người các ngươi thấp hèn đồ vật, cái này tàng thư các là họ Lã hay là họ gì? Các ngươi cũng dám cả ta?" "Nhị thiếu gia, trong tộc có quy, trừ lữ gia trực hệ, không cho phép tiến vào tàng thư các, cho dù là chính chúng ta cũng không thể tiến, ngài đi vào có thể, nhưng nữ tử này phi, lao tử chính là tiện thể lấy muốn dẫn nàng thấy chút việc đời, hai người các ngươi dám bại hoại sự hăng hái của ta, có phải hay không chẳng sống?" "Nhị thiếu gia, chúng ta nào dám a, ngài đây không phải khó xử chúng ta thôi." "Phi." Lữ Tận Hoan hướng trên mặt đất gắt một cái, chỉ vào hai tên hộ vệ, hùng hùng hổ hổ nói ra. "Hai người các ngươi, chờ bổn thiếu gia, dám cản ta." Nói, hắn liền nắm cả hồng tụ, chuẩn bị rời đi. Hai tên hộ vệ trong lòng sợ sệt, có một chuyện tiến lên nói. "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, ngài có thể đi vào, nhưng nữ tử này đến ở lại bên ngoài, chúng ta cũng là dựa theo tộc quy làm việc." Ngài nhìn Lữ Tận Hoan lườm hai người một cái, nhếch nhếch miệng, trùng điệp vỗ vỗ hồng tụ bà bay. "Ngươi tại bực này bản thiếu gia, đừng có chạy lung tung, không phải vậy những hộ vệ này đào thương nhưng không mắc mắt, biết chưa?" "Là, nhị thiếu gia." Nói đi, Lữ Tận Hoan mở cửa lớn ra, trực tiếp đi vào tàng thư các. Cái gọi là tàng thư các tự nhiên là ngụy trang, bên trong kỳ thật chính là gia tộc bảo khố. Mặc Đồng khống chế Lữ Tận Hoan nhập thân, đem bên hông lệnh bài giải xuống dưới, bỏ vào một cái giá sách bí ẩn nơi hẻo lánh chỗ. Hốc tối tùy theo mở ra, hắn đi vào. Trong tàng thư các có càn khôn, đi vào trong phòng tối, toàn bộ bảo khố liền đập vào mi mắt. Cái gọi là bảo khố kỳ thật chưa hẳn cần bao lớn, tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị thành đống màu trắng đống linh thạch đầy, những vật khác đều đặt ở hai hàng trên kệ. Trường Khanh để Mặc Đồng đi thẳng vào vấn đề, nó hấp thu Lữ Tận Hoan ký ức, đối với bảo khố rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt lại liền có thể tìm tới các loại đồ vật. Dù sao Lữ Tận Hoan thế nhưng là bảo khố khách quen, thỉnh thoảng liền tiến đến lấy đi chút linh thạch. Đây là gia tộc bảo khố, đồ vật trong đó chỉ cung cấp cho Lữ gia trực hệ mấy người lấy dùng, ngay cả đăng ký nhập sách đều không cần, trực tiếp hướng tộc trưởng báo cáo liền có thể thấy được nó phong cách độ cao, cùng trong gia tộc tồn trữ linh thạch cùng phổ thông tài nguyên tu luyện trên mặt nội tài khố có thể hoàn toàn khác biệt. Mặc Đồng trước từ trong ngăn tủ lấy ra một viên chữ vật linh bảo, bề ngoài hình là khối ngọc bội, tiểu xảo nhẹ nhàng, bên trong có thể chứa đựng chi không gian cũng lớn lạ thường, so Trường Khanh trên thân viên kia thạc thử thạch tốt không biết bao nhiêu. Nó không chút khách khí, trực tiếp dùng ngọc bội kia đem những cái kia màu trắng linh thạch đều thu vào. Thô sơ giản lược đoán chừng, những linh thạch này có thể không còn có 500.002. Sau đó nó lại đem trong ngăn tủ một cái hộp mở ra, kiểm tra một chút, bên trong là ba khối màu tím linh thạch, Trưởng Khanh để Mặc Đồng tuyển nhận không lầm. Còn lại một chút thu bổn binh khí, gang, luyện tài, Trưởng Khanh hết thảy không có để Mặc Đồng mang đi. Lữ gia phần lớn là phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ, những này luyện tài đa số phương pháp sản xuất thô sơ luyện tài, Trưởng Khanh không dùng được. Phương pháp sản xuất thô sơ luyện tài phần lớn là chút thô ráp các loại hòn đá, miếng đất, nước bùn. Chiếm chỗ không nói, Trưởng Khanh còn muốn đem nó tốn sức bán thành tiền, kết quả là hay là đổi thành linh thạch. Trưởng Khanh lại để cho Mặc Đồng lấy đi trên kệ mặt khác hai cái linh bảo, một cái thạch vương tỷ, một cái nê đồ cháo. Hai thứ đồ này đều là hắn cần dùng đến bảo bối tốt, mà khác loạn thất bát tao hắn cũng không để vào mắt, liền hết thảy không cần. Thạch vương tỷ là chỗ tốt nhất chính là nó không cần tiêu hao linh lực, nhưng là có sử dụng số lần hạn chế. Kỳ hình thái là một cái phong cách cổ xưa tiểu kiếm trương, nhưng cái này tiểu kiếm trương bên trong ẩn chứa mấy triệu đồng đều thạch lực. Bất luận cái gì hòn đá, chỉ cần bị cái này tiểu kiếm trương đắp lên ấn ký, ngay lập tức sẽ như vật sống bình thường, sinh ra tay chân, biến thành thạch binh thạch đem, bằng người thúc đẩy. Thời gian không dài, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nói là mấy triệu đồng đều thạch lực, là cái này thạch vương tỷ hết thảy có thể cho nặng mấy triệu đồng đều hòn đá đóng dấu. Đóng đủ hết thảy nặng mấy triệu đồng đều hòn đá đằng sau, nó liền sẽ vỡ vụn, biến thành một khối phế thạch. Bất quá Trưởng Khanh đoán chừng, chỗ này bị mấy triệu đồng đều thực lực, đại khái chỉ là một cái số ảo, trên thực tế cũng không nhất định là những này trọng lượng. Đừng nhìn những này thạch binh thạch đem giống như không đáng chú ý dáng vẻ, một chút phương pháp sản xuất thô sơ tạo nghệ cao phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ có thể dùng nó bài binh bố trận, tạo thành cường lực trận pháp. Dù sao những tảng đá này binh tướng bản thân cũng coi là phương pháp sản xuất thô sơ tạo vật, đối với phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ tới nói khẳng định là trợ thủ đắc lực. Tại cái khác trong tay tu sĩ cái này thạch vương tỷ liền không có mạnh như vậy, nhưng lưu cho thực lực không được tốt người phòng thân cũng vẫn có thể xem là một tốt vật. Đem thạch vương tỷ cất kỹ sau, Trưởng Khanh lại để cho Mặc Đồng cầm lên trong ngăn tủ một cái khác linh bảo, nê độn cháo. So với thạch vương tỷ, hắn càng xem trọng nhưng thật ra là cái này nê độn cháo. Nê độn cháo nói là che đậy, nhưng kỳ hình thái lại là một viên vòng ngọc. Cùng tên của nó tương phản, vòng ngọc này lại không phải thạch thái, mà là toàn thân xanh biếc không tì vết, hết sức đẹp mắt. Cái này linh bảo là chuyên vì phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ sử dụng, phối hợp bùn độn linh, hỗ trợ lẫn nhau. Bùn độn linh có thể để tu sĩ tại bùn nhão hoặc trong đất cắt bỏ chạy, lại không thể cam đoan tu sĩ quần áo diện mạo không dính vào bùn đất. Cho nên thi triển bùn độn linh sau, cảnh giới không cao phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ thường thường dễ dàng chật vật không chịu nổi. Mà theo thân quần áo cũng khó có thể theo tu sĩ cùng một chỗ trốn vào trong bùn, cực kỳ phiền phức bất nhã. Nghe độn cháo đeo ở trên người sau, có thể cho quần áo trên người phi thường giảm bảo, lại có thể theo tu sĩ cùng một chỗ bỏ chạy, trên thân không dính nửa điểm bụi bặm, ra nước bùn mà không nhiễm. Tại Trưởng Khanh xem ra thứ này cho những cái kia phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ dùng đều là lãng phí, ám sát cùng tiềm hành mới là phát huy nó lớn nhất hiệu dụng phương thức. Dù sao chỉ cần đeo lên cái này nghe độn cháo, liền sẽ biến thành trượt cá trạch, đừng quản cái gì vết máu hay là loạn thất bát tao mùi gì cũng sẽ không lưu tại trên thân, sẽ không lưu lại vết tích cũng khó có thể để cho người ta truy tung. Nghe độn cháo, danh tự này thật khó nghe. Vòng tay này toàn thân xanh biếc, lại như hoa sen giống như ra nước bùn mà không nhiễm, làm cái nhã danh, vậy không bằng liền cứ gọi ân thanh hạ. Tê bùa dỡn trong lều, Trưởng Khanh đột nhiên cảm thấy đầu đau xót, trong lúc nhất thời cùng Mặc Đồng kết nối đều gây mất ra. Thanh hạ xem ra vòng ngọc này cùng ta hữu duyên, nâng lên hai chữ này luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thiếu ra người thế nào. Cảm nhận được sự khác thường của hắn, bên người Lam Sương hơi kinh ngạc đạo. Ân. Trưởng Khanh sững sờ, cảm giác được ánh mắt hơi có chút mơ hồ, lúc này mới kịp phản ứng, lấy tay tùy ý vuốt một cái. Đùa giỡn còn chưa bắt đầu, thiếu gia ngươi làm sao rơi lệ? Lam Sương hỏi. Cái này Trưởng Khanh cũng có chút mờ mịt, bất quá hắn chỉ là khoát tay áo, liền đội vàng lại nhắm mắt lại, cùng Mặc Đồng ý niệm tương truyền. Sự tình còn chưa làm xong, đường còn chưa đi xong, nào có ở không đi cân nhắc cái này cảm giác khó hiểu từ đâu mà đến. Chương 276, hỏi thạch chương 276, hỏi thạch để Mặc Đồng thao túng Lữ Tận Hoan nhục thân đem thạch vương tỷ cùng nghe độn cháo cùng nhau thu nhập đến chứa vật linh bảo bên trong, Trưởng Khanh để Mặc Đồng đem sau cùng ánh mắt khóa chặt tại viên kia địa linh bên trên. Địa linh liền bị chứa đựng tại một viên nho nhỏ trong hộp đá, bên trong đổ đầy bùn đất, Mặc Đồng mở ra hộp đá, màu tím địa linh đang lặng lặng nằm ở bên trong. Trời sinh chi ngự linh, tại trải qua người vì luyện hóa trước đó, trên lý luận là có thể vĩnh hằng tồn tại. Mà một khi bị người luyện hóa đằng sau, liền biến tướng nhận lấy ô nhiễm, phá hủy cân bằng, cần dựa vào tu sĩ khiếu huyệt mới có thể tồn tại. Một khi rời đi tu sĩ khiếu huyệt, ngự linh liền sẽ từ từ trở nên suy yếu thẳng đến tiêu tán. Chỉ là khác biệt phẩm giai ngự linh tiêu tán tốc độ, có thể kiên trì thời gian, cũng có chỗ khác biệt. Giống như là Hoàng Linh lời nói khả năng 1-2 ngày hoặc là mấy ngày công phu liền sẽ tiêu tán, huyền linh số lượng tháng, địa linh số lượng năm, thiên linh số lượng 10 năm. Vì kéo dài ngự linh chứa đựng thời gian, bình thường sẽ đem nó cất giữ trong cùng tự thân thuộc tính giống nhau hoàn cảnh bên dưới, tỉ như thổ pháp linh liền để vào trong đất, hỏa pháp linh liền để vào trong lửa, cũng sẽ kéo dài ngự linh chứa đựng thời gian. Giống như là một chút phẩm giai tương đối thấp hoàng linh huyền linh, không thích hợp ở bên ngoài chứa đựng, gia tộc liền sẽ an bài một chút cái gọi là túc trực bên linh cứu người phần lớn là một chút tuổi già lão giả, tu vi cảnh giới không cao, nhiệm vụ chính là làm phẩm cấp thấp ngự linh vật chứa, thuận tiện gia tộc tùy thời lấy dùng. Phẩm giai tương đối cao huyền linh cùng địa linh, bình thường liền sẽ giống như vậy ở phía ngoài cất giữ, sau đó định kỳ có người đem nó thu nhập đến trong khiếu huyệt tầm bổ sau một thời gian ngắn, lại lấy ra cất giữ. Viên này địa linh chính là như vậy. Mặc Đồng tại Lữ Tận Hoan trong trí nhớ biết được viên này địa linh danh xưng tác dụng cùng lai lịch. Linh này tên là Hỏi Thạch Linh, là hạ phẩm địa linh, chiếm dụng khiếu huyệt hơn 700 đạo. Cho dù đối với Trường Khanh tới nói một lát còn cần không lên cao như vậy phẩm giai ngự linh, nhưng công hiệu quả nhưng cũng để hắn có chút ý động. Linh này không có thủ đoạn công kích, tác dụng duy nhất liền thể hiện tại tên của nó bên trên. Hỏi Thạch. Chỉ cần tại trên một tảng đá dùng linh này thôi động linh lực, liền có thể cảm ứng được khối đá này trước đó thấy chi tình cảnh, tiêu hao linh lực càng nhiều, liền có thể nhìn thấy càng trước đó nội dung. Đương nhiên, có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ, nhìn có phải hay không rõ ràng, còn cùng yêu cầu chi thạch linh khí có quan hệ. Nếu là một khối linh thạch, cái kia có thể gặp đồ vật liền sẽ dị thường rõ ràng. Nếu là một khối phổ thông đá vụn khối bùn, khả năng này liền sẽ dị thường mơ hồ. Bất quá cái này không trở ngại hỏi thạch linh tuyệt đối là một cái điều tra tuyệt diệu thủ đoạn. Phương pháp đơn giản nhất, ngụy trang thành tiểu thương, chỉ cần có người mua đồ vật của ngươi, cho ngươi linh thạch, vậy ngươi liền có rất lớn khả năng thuận khối linh thạch này, phải hỏi thạch linh nhìn trộm đến đối phương bí mật. Trương Khanh cảm thấy, cái này hỏi thạch linh cường đại nhất chỗ ngay tại ở khó lòng phòng bị. Bởi vì đối với một chút cao thủ chân chính tới nói, bình thường dò xét thủ đoạn là rất dễ dàng bị nó phát hiện, cho dù là đem một chút động tay chân dò xét đồ vật bố trí tại bên cạnh người, cũng rất dễ dàng bị phát giác. Nhưng hỏi thạch linh là chuẩn bị ở sau dò xét, nói cách khác đang thôi động hỏi thạch linh trước đó, dù là đối phương cẩn thận hơn đề phòng, cũng không có khả năng đề phòng chính mình trong túi một viên bình thường, không có bất kỳ dị thường gì linh thạch đi. Có viên này ngự linh, thiên hạ văn thạch đều là thay mắt. Trường Khanh cũng không phải là dị giới thổ dân, có được địa cầu bên trên tri thức cùng tư duy hắn, kết hợp bách hoa tà thánh cùng đàn cơ hai người kiến giải, dùng địa cầu bên trên lý giải đem ngự linh đơn giản chia làm mấy đại loại: công phạt loại, hộ thân loại, trị liệu loại, tình báo loại, ngụy trang loại, thực dụng loại. Còn có kỳ linh. Kỳ linh thuộc về Trường Khanh đơn độc phân ra tới một cái đặc thù chủng loại, lấy kỳ là đặc điểm, nhưng cuối cùng thiên hạ rất nhiều ngự linh, công hiệu dùng đều ra trở lên 6 loại. Tại Trường Khanh lý giải bên trong, sau này hành tẩu giang hồ, cái này 6 loại ngự linh đều ắt không thể thiếu, mà lại nhất định phải riêng phần mình phương diện có thể đem ra được làm dựa vào tốt linh, mới có thể không có thiếu khuyết. Mà cái này 6 loại bên trong, Trường Khanh coi trọng nhất chính là tình báo loại ngự linh, thứ yếu thì là trị liệu loại ngự linh. Còn lại vài loại ngự linh đều có thể có thiếu khuyết, duy chỉ có tình báo cùng trị liệu không qua loa được. Rất nhiều tu sĩ đều chỉ tại chú trọng thực chiến, đem toàn thân ngự linh phối hợp trọng tâm đều đặt ở như thế nào để cao về mặt chiến lực. Trường Khanh lại cảm thấy đây là hành vi rất ngu xuẩn. Vô luận là bách hoa tà thánh hoặc cửu thiên ký ức, hay là đan cơ kinh lịch kinh nghiệm, vẫn là hắn tự thân trí tuệ lý giải, đều có một cái cộng đồng kết luận. Con đường tu hành không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế, là ngươi lừa ta gạt, là kiên nghị ẩn nhẫn, là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Luyện pháp thánh thể là Trường Khanh ưu thế, so với mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ, hắn có nhiều hơn khiếu huyệt, nhưng hắn không chuẩn bị đem khiếu huyệt đều phân phối cho dùng cho tác chiến ngự linh, mà lại phát triển toàn diện. Công phạt loại cùng hộ thân loại ngự linh là hắn thứ không thiếu nhất, tàn kiếm linh công kích bá đạo, huyết ma linh công phòng nhất thể, phệ tận linh xem như kỳ linh, nhưng cũng đồng dạng có thể bảo vệ hắn bách độc bất xâm. Trị liệu loại cùng ngụy trang loại ngự linh hắn cũng có, ngụy trang không cần nhiều lời, trị liệu hắn tu hành huyết pháp, trị liệu người khác bình thường, trị liệu tự thân tuyệt đối không có vấn đề, huyết pháp trên bản chất kỳ thật cũng có thể coi là dụ pháp một cái chi nhánh. Sử dụng loại ngự linh tỷ như huyết thực linh, hắn dựa vào đan cơ nội tình cũng không thiếu. Thậm chí hắn còn có bích huyết loại át chủ bài này làm xuất kỳ bất ý thủ đoạn, tại kỳ linh bên trong cũng là người nổi bật. Duy chỉ có tình báo loại, hoặc là nói điều tra loại ngự linh, là hắn thiếu khuyết. Nguyên nhân chính là ánh mắt độc đáo, nhìn chúng sau lưng nó giá trị, Trường Khanh mới có thể như vậy trông mà thèm viên này hỏi thạch linh. Điều tra phương diện ngự linh bản thân phẩm cấp cao cũng không phải là rất nhiều, dù cho kết hợp bách hoa tà thánh cùng đàn cơ hai người kiến thức, đặt tới thiên linh phẩm giai điều tra ngự linh cũng là lác đác không có mấy. Huống hồ loại đồ vật kia đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, Trường Khanh căn bản cũng không có hy vọng xa vời qua thiên linh phía dưới, hỏi thạch linh chính là hắn hài lòng nhất tình báo loại ngự linh. Mặc dù không có một chút đơn thuần cường hóa giác quan đơn giản thô bạo, hoặc là có thể điều khiển tôi tớ đến dò xét ngự linh tin tức chuẩn xác, nhưng thắng ở ẩn nấp an toàn, vô cùng bất nhập, khó mà phòng bị. Gọi Mặc Đồng đem cái này hỏi thạch linh cũng thu lại sau, lại đang trong bảo khố đơn giản vơ vét một vòng, xác nhận không có mặt khác vật có giá trị đằng sau, gặp chữ vật linh bảo bên trong còn có vị trí, Trường Khanh lại để cho Mặc Đồng chọn tiểu xảo một điểm binh khí cầm mấy món không sai. Những binh khí này mặc dù không tệ, nhưng đều là phàm phẩm, có chút gân gà, trước đó sợ sẽ không có vị trí bắt không được, hiện tại nếu bắt được vậy liền tặc không đi không. Tốt một trận vơ vét kết thúc về sau, Mặc Đồng mới khống chế Lữ Tận Hoan, loạn trà loạn trạng mà ra bảo khố, khép lại bọn ta, đi tới tàng thư các bên ngoài. Một thanh kéo qua hồng tụ, hai người liền rời đi tàng thư các. Cái này nhị thiếu gia, thật đúng là làm việc quái đản a, cái gì đều không quan tâm. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, bên trong một cái hộ vệ bĩu môi nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, dám phía sau nghị luận nhị thiếu gia, ngươi là chán sống á huynh đệ. Ấy, sợ cái gì, rời cái này á xa hắn lại nghe không thấy. Hai chúng ta huynh đệ về sau hay là chú ý một chút đi, không nghe nói à, thà rằng đắc tội đại thiếu gia, cũng không thể đắc tội nhị thiếu gia. Ngươi nói, đêm hôm khuya khoắt, nhị thiếu gia tới đây làm gì? Đoán chừng lại là thiếu tiền tiêu thôi, không phải vậy bái nguyệt tiết hắn còn không phải phong lưu khoái hoạt à, nếu là hắn không mang theo cái kỹ nữ, một người trở về, đó mới lộ ra kỳ quái lạc. Cũng đúng chương 277, Ngọc Thiền trộm thuốc bên trên chương 277, Ngọc Thiền trộm thuốc bên trên đùa giỡn trong dạng, Trường Khanh hai mắt mở ra. Mặc Đồng mang theo hồng tụ đã rời đi Lữ gia, trên cơ bản là không thành vấn đề. Trừ phi Lữ gia đột nhiên có người đi bảo khố, phát hiện đồ vật mất giáo, sẽ lập tức phái người theo đuổi. Hắn chọn thời gian này cùng thời gian còn có làm ngụy trang, đã làm được tốt nhất, thật muốn xuất hiện loại tình huống này cái kia Trường Khanh chỉ có thể nhận vua. Sau đó chính là giải quyết tốt hậu quả công tác. Lữ gia khoảng cách phố thị còn cách một đoạn, cách rất xa, hắn đến làm cho Mạc Đồng khống chế Lữ Tận Hoan tận lực đi một chút phức tạp đường, đến một chỗ thuận tiện địa phương chờ hắn. Liền xem như hủy thi di tích, cũng phải đem Mạc Đồng bản thể tiếp trở về, đây là trọng yếu nhất. Bất quá dưới mắt Mạc Đồng còn phải đi một trận, ngược lại không gấp. Trên sân khấu, con hát ra sức hát, dưới đài thỉnh thoảng truyền đến vỗ tay bảo hay âm thanh. Lam Sương chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem trên đài, thần sắc trong mắt theo trên đài kịch bản nổi sóng chập trùng, thấy hết sức đắm chìm. Chỉ là nàng chỗ ngồi thật sự là lệch, tăng thêm nàng còn dáng người thấp bé, Trường Khanh nhìn nàng điểm lấy chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái mông đều thỉnh thoảng rời đi cái ghế, thấy hết sức cố hết sức. Trường Khanh đưa tay, ôm lấy Lam Sương eo. Lam Sương nhẹ giống con chim én, lấy khí lực của hắn, 10 cái Lam Sương chồng lên nhau cũng ôm động. Hắn đem Lam Sương trực tiếp ôm tới, đặt ở trên đùi của hắn. A Lam Sương bị giật nảy mình, nhưng lập tức kịp phản ứng là Trường Khanh, cho nên cũng chỉ là che miệng, nhỏ giọng hừ một chút, hết sức hồn nhiên. Thiếu gia, ngươi làm gì nha? Địa phương lệnh, ta sợ ngươi nhìn không thấy. Trường Khanh trả lời 10 phần tự nhiên. Có thể, thế nhưng là mang theo mặt nạ đâu, không có việc gì. Phản phất biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, Trường Khanh một câu nói tỏ ra. Lam Sương bốn phía nhìn lại, chỉ gặp có lẽ là nam nam nữ nữ đều có mặt nạ làm cái yểm hộ, tạm thời cho là một mặt làm việc tấm màn che, đùa giỡn trong dạp rất nhiều nam nữ đều là ôm nhau, dù gì cũng dựa vào là rất căng. Giống bọn hắn vừa rồi như thế vẫn như cũng ngồi nghiêm chỉnh, ngược lại là số ít. Cảm thụ được Trường Khanh trên thân truyền đến nhiệt độ cơ thể, Lam Sương đỏ mặt giống như là quả táo chín. Nàng làn da rất trắng nõn, thân thể lại rất gầy yếu, vòng eo cùng cánh tay đều cực kỳ nhỏ mảnh, không biết có phải hay không là thể chất tương đối kém nguyên nhân, liền ngay cả làn da đều giống như so những người khác mỏng một tầng giống như, rất dễ dàng phím hồng. Cho nên không chỉ là mặt, nàng ngay cả cổ đều trở nên đỏ lên. May mà đùa giỡn trong dạp trừ trên sân khấu đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, địa phương khác coi như hơi tối, không nhìn kỹ cũng không dễ dàng nhìn ra. Về phần Trường Khanh, Lam Sương tự giác đã không sợ bị hắn nhìn lại. Nàng chỉ cảm thấy giống như là ngồi ở trên chậu than, đứng ngồi không yên, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, chờ mặc sau một lát, mở miệng nói một câu, liền âm thanh run cũng giống như không thuộc về mình. Thiếu gia ngài ngài không không phải nhìn không thấy rồi sao? Người run cái gì? Trường Khanh đưa tay đỡ lấy bờ vai của nàng, hơi sử thêm chút sức, để nàng run dậy từ từ ngừng lại, nói khẽ. Không có Lam Sương hít một hơi thật sâu, cảm nhận được bị Trường Khanh khống chế lại cảm giác, bình tĩnh lại. Ta nói là, lời như vậy, ta không phải cho thiếu gia ngài đều ngăn trở a. Không quan hệ, ta không phải rất thích xem, ngươi thấy rõ sau, liền giảng cho ta nghe đi. Hắn với cái thế giới này có chút rất lại phía sau giải trí hoạt động cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, có một ít đồ vật hắn thưởng thức không đến, cùng địa cầu bên trên truyền thống nghệ thuật tương đối hắn cũng cảm thấy kém xa tít tắp. Ân, tốt. Lam Sương một bên nhìn xem, một bên cho Trường Khanh nói về trên sân khấu diễn dịch cố sự. Vừa rồi diễn đến, trên mặt trăng có một cái là trời địa linh vận hóa thành cô nương, toàn thân là ngọc thạch biến thành, cho nên tên là Ngọc Đường, thiên thần coi trọng Ngọc Đường có linh, liền truyền thụ công pháp để nó ở trên mặt trăng cố gắng tu luyện cho tốt, đợi sẽ có một ngày tu vi thông suốt, liền có thể trở thành nguyệt thần. Nhưng là thiên thần không cho phép nguyệt nương rời đi mặt trăng nửa bước, nếu không một khi bị hắn phát hiện, liền sẽ đem Ngọc Nương biến trở về ngọc thạch. Vì tu luyện, nguyệt nương ở trên mặt trăng ngày qua ngày, năm qua năm, phi thường cô đơn. Thế là ngày nào đó, nguyệt nương liền đi tới nhân gian, trùng hợp nhân gian yêu tà hoành hành, linh thú làm chúa tể, mỗi đến ban đêm liền muốn đi ra ăn người. Nguyệt nương đi vào nhân gian sau, phát hiện mọi nhà đóng cửa, ngay cả một người cũng không tìm tới. Nguyệt nương biết nguyên nhân đằng sau, cảm thấy phi thường khổ sở, bởi vì vào ban ngày thiên thần không gì không biết, không gì không hiểu, phàm là bị dương quang phổ chiếu đồ vật đều là nó thay mắt, chỉ cần nhận ra Ngọc Nương, liền sẽ báo cáo thiên thần, cho nên Ngọc Nương mặt chỉ cần chiếu xạ đến một chút ánh nắng liền sẽ biến thành ngọc thạch, nàng chỉ dám ban đêm đi vào nhân gian, có thể lúc ban đêm nhân gian căn bản không người dám hoạt động nghe Lam Sương giảng thuật. Trường Khanh đổ tới chút hào hứng, cái gọi là chân thực lịch sử, không nhất định sẽ thật theo ghi chép hoàn chỉnh lưu truyền tới nay, ngược lại là một chút dân gian cố sự, vui chơi giải trí tác phẩm, hội họa thi tử, phía sau ẩn giấu đi lịch sử chân tướng. Tựa như hắn tại địa cầu bên trên, từ Tô Thừa trong tay cầm tới bức bích họa kia thắc ấn, ai có thể nghĩ tới trong đó thế mà giấu giếm lịch pháp bực này lịch thiên chi vật. Kịch này trong kịch chỗ diễn cố sự, tựa hồ ẩn ẩn giấu giếm cùng tu luyện có liên quan lịch sử, cứ việc đối lúc đó cái kia hắc ám thời đại bối cảnh một câu mang qua, nhưng Trường Khanh cũng lưu ý đến. Yêu tà hoành hành, linh thú lấy người bị ăn, tựa hồ chỉ có ánh nắng mới có thể cho nhân tộc cung cấp phù hộ, cho nên nhân tộc ban ngày lao động, ban đêm ẩn nút. Như vậy hắn liền liên tưởng đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Nhân vật chính này Ngọc Nương hoàn toàn phù hợp trong chuyện xưa yêu tả tiêu chuẩn. Đối với nhân tộc có một loại khát vọng không tên, đồng thời e ngại ánh nắng, chỉ dám tại ban đêm ẩn hiện. Kể trên sân khấu cố sự, Lam Sương chậm rãi cũng không có khẩn trương như vậy, thỉnh thoảng nghiêng đầu đi nhìn Trường Khanh một chút, nói cũng phải càng ngày càng sinh động như thật. Nhưng là Ngọc Nương hay là thường xuyên sẽ ở ban đêm đi vào nhân gian, muốn tìm một cái có thể trò chuyện người giải quyết sầu lo. Thẳng đến có một ngày, Ngọc Nương đi ngang qua một thanh niên cửa nhà, hiền lành thanh niên coi là Ngọc Nương là không nhà để về người đáng thương, cảm thấy nếu là bỏ mặc nàng ở bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là liền mở cửa thả Ngọc Nương tiến đến, muốn cứu nàng một mạng. Biết được sự tình ngọn nguồn sau, Ngọc Nương liền đối với thanh niên sinh lòng hảo cảm, thanh niên cũng bị Ngọc Nương mỹ mạo thật sâu hấp dẫn, hai người vừa thấy đại yêu, từ đây Ngọc Nương liền lưu tại thanh niên trong nhà. Đằng sau hai người liền thuận lý thành chương kết làm phu thê. Chỉ là thanh niên sinh hoạt phi thường nhỏ khổ, ban ngày lao động, ban đêm còn muốn tránh né yêu tà, thời gian trải qua phi thường gian khổ. Ngọc Nương vào ban ngày sợ sệt chiếu xạ ánh nắng, không thể giúp thanh niên bận điệu, trong lòng gấp. Thế là nàng thi triển thiên thần dạy cho nàng công pháp, là thanh niên biến ra rất nhiều tài phú, hai người sinh hoạt cũng càng phát ra mỹ mãn. Nhưng là theo thời gian từ từ trôi qua, thanh niên từ từ già đi, thân thể càng ngày càng tệ. Ngọc Nương thân là ngọc thạch, lại sẽ không già đi, vì để cho thanh niên có thể vĩnh viễn làm bạn chính mình, Ngọc Nương liền đem thiên thần truyền thụ cho nàng công pháp cũng dạy cho thanh niên, để hắn theo chính mình cùng nhau tu luyện. Chương 278, Ngọc Tiền trộm thuốc bên dưới. Chương 278, Ngọc Tiền trộm thuốc bên dưới. Thanh niên tu luyện Ngọc Nương giáo công pháp đằng sau, quả nhiên dung nhan không giả, thân thể cường kiện, và ban ngày lao động cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hai người trải qua không gì sánh được tiêu giao thần tiên thời gian. Giảng đến nơi đây, Trường Khanh trong lòng càng ngày càng vững tin, cố sự này tuyệt đối không phải trống rỗng tạo ra, nhất định có cái gì trong lịch sử nguyên hình, hoặc là mặt khác bí mật. Chỉ là phía sau cao nhân đem nó giấu ở hí kịch bên trong, lưu truyền xuống tới. Thiên thần, yêu tà, công pháp, những này từ tổ hợp lại cùng nhau không khỏi gây nên người mơ màng. Theo trên sân khấu hí kịch diễn xuất, Lam Sương tiếp tục nói. Rất nhiều qua sang năm, ngày nào, Ngọc Nương hơi nhớ nhung cố hương, liền muốn về trên mặt trăng nhìn một chút. Nhưng là không nghĩ tới, yêu tà một mực ngấp nghé Ngọc Nương công pháp, lại kiêng kỵ Ngọc Nương cường đại, thế là liền đem chủ ý đánh tới thanh niên trên thân. Tại Ngọc Nương rời đi nhân gian lúc, yêu tà bọn họ bắt đi thanh niên, yêu tà bọn họ hoài nghi thanh niên đem công pháp giấu ở thể nội, vì đạt được công pháp, xé ra thanh niên ngũ tạng lục phủ, đợi đến Ngọc Nương khi trở về, thanh niên đã biến thành một bộ thi thể. Nghe đến đó, Trường Khanh nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Lam Sương nói tiếp đạo. Tại bầu trời phía trên, đứng vững vàng thiên thần ở lại cung điện, trong cung điện có bất tử chi dược, có thể để người ta khởi tử hồi sinh, đồng thọ cùng trời đất, là duy nhất cứu vớt thanh niên biện pháp. Nhưng là muốn leo lên cung điện kia, lại cần leo lên ánh nắng tạo thành cầu thang, gỡ xuống bị thiên thần giấu ở trong mặt trời chìa khóa, mới có thể lặng yên không tiếng động tiến vào cung điện, trộm đi bất tử dược. Vì không bị ánh mặt trời chiếu đến khuôn mặt, không bị thiên thần phát hiện, Ngọc Nương vơ vét nhân gian tốt nhất vật liệu, chế tạo một cái kiên cố nhất mặt nạ, che mặt sau, liền bò lên trên ánh nắng cầu thang. Mặt trời là cái nóng rực đại hỏa cầu, nhưng Ngọc Nương thân thể là ngọc làm, nàng nghĩa vô phản cố nhảy đến trong hỏa cầu, lấy đi thiên thần giấu ở trong đó chìa khóa. Giảng đến nơi đây, kịch bản đã đến cao trào, con hát ở phía trên lại đùa nghịch lại hát, dẫn tới dưới đài lớn tiếng khen hay nhao nhao. Lấy được chìa khóa đằng sau, Ngọc Nương trộm đi bất tử dược, về tới nhân gian, dùng bất tử dược sống lại chết đi thanh niên, trải qua sinh ly tử biệt, hai người gặp lại lần nữa, thật không nghĩ đến, Ngọc Nương mặt nạ trên mặt lại bởi vì thái dương thiếu đốt, sớm đã lung lay sắp đổ, lúc này đột nhiên vỡ vụn ra. Trên sân khấu tiếng nhạc nhịp trống đột nhiên biến hóa, rất có mây đen ép thành chi thế. Tiếp xuống kịch bản cũng không cần Lam Sương đi giảng, Trường Khanh ôm Lam Sương eo, đem nàng hướng bên cạnh mình lôi kéo, để đem đầu khoác lên trên bả vai nàng, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy trên sân khấu chẳng diện. Lần này cũng làm cho Lam Sương vừa đỏ mặt, cảm giác được Trường Khanh nóng rực hô hấp gần trong gang tấc, nàng cứng ngắc giống như là đầu gỗ một dạng, chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu kịch, làm dịu bối rối. Trên sân khấu, người khoác kim bảo, đầu đội mũ vàng, đại biểu thiên thần diễn viên đăng tràng, hát một đoạn đằng sau, lại đọc hơn phân nửa đếm kỹ Ngọc Nương chịu tội độc thoại, liền thi triển thủ đoạn, đem Ngọc Nương một lần nữa biến thành ngọc thạch. Ngọc Nương cùng vừa phục sinh thanh niên dù có ngàn vạn giống như không bỏ, cũng chỉ có thể dưng dưng tạm biệt, biến thành một tòa sẽ không động tượng đá. Thiên thần tối lui, lưu lại thanh niên một mình thần thương. Sau đó màn che rủ xuống, lại lần nữa mở ra, một đoạn giọng hát truyền đến, ý là đã ngàn vạn năm đi qua. Thanh niên một thân kim giáp, sau lưng băng rùa quanh quẩn, đó có thể thấy được ý là tu vi của nó đã thông suốt, siêu thoát phàm tục. Hắn mang theo chính mình tượng đá thê tử đi tới trên mặt trăng, hấp thu nguyệt hoa. Mỗi đến bái nguyệt tiết lúc, mặt trăng sẽ như mâm tròn bình thường, lúc này nguyệt hoa thịnh nhất, Ngọc Nương cũng sẽ ở lúc này trở lại thân người, cùng thanh niên gặp lại lần nữa. Hai người ca hát hồi lâu, cuối cùng đợi cho nguyệt hoa thối lui, Ngọc Nương lần nữa biến thành ngọc thạch. Chỉ vì cùng Ngọc Nương không có khả năng vĩnh viễn làm bạn, thanh niên lưu tại mặt trăng, thành nguyệt thần, đồng thời lập xuống lời thề, phàm là tại bái nguyệt tiết hướng mặt trăng cầu xin, chứng kiến vợ chồng bọn họ gặp nhau nam nam nữ nữ, đều sẽ làm bạn đến cùng, tình yêu viên mãn. Còn sót lại thì là một đám con hát nhào nhào thay phiên lên đài, lại múa lại hát, nhàm chán không thú vị. Đúng lúc Mạc Đồng cũng truyền tới ý niệm, nó nhanh đến. Thế là Trường Khanh liền nghiêng đầu đi, hướng Lam Sương hỏi: "Sương Nhi, ngươi còn muốn nhìn a?" Lam Sương lắc đầu: "Thiếu gia ta bọn họ có phải hay không cần phải đi, vậy liền không nhìn đi." "Tốt." Trường Khanh đem Lam Sương buông xuống, hai người đứng dậy, rời đi đùa rất lều. Nắm Lam Sương hồng tuyến, vừa đi, Trường Khanh một bên rơi vào trầm tư. Kịch này kịch, có chút kỳ quặc. Nếu như nói đây là đang địa cầu bên trên phát sinh cố sự, thật không có bất luận cái gì cổ quái, chính là một cái bình thường truyền thuyết thần thoại. Nhưng đây là đang kỳ dị quỷ quật dị giới, vậy thì có rất nhiều có thể nghiên cứu địa phương. Đầu tiên, tựa như lúc trước hắn liền đã chú ý tới, cái kia Ngọc Nương cùng cố sự thiết lập bên trong cái gọi là yêu tà, cơ hồ không có gì khác nhau. Hí kịch trong cố sự đem Ngọc Nương biểu hiện thành một cái từ trên mặt trăng đến, như mỹ ngọc nữ tử bình thường. Nhưng trên thực tế, nếu như Ngọc Nương thật có nguyên hình, cái kia xác suất lớn sẽ là một cái quái dị tà vật. Thứ yếu, trong cố sự nam chủ nhân công cũng có địa phương kỳ quái. Hắn không có danh tự. Nếu như đều không có danh tự thì cũng thôi đi, nhưng Ngọc Nương là có danh tự, có thể hết lần này tới lần khác nam chính không có danh tự, chỉ gọi thanh niên, Ngọc Nương xưng chồng nàng quân. Không có danh tự, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thanh niên này nguyên hình thực sự quá mức kỳ vĩ hoặc là phi thường mẫn cảm, cho dù là cải biên thành cố sự, cũng không dám trên mặt nổi để nhân vật ảo này cùng nguyên hình tại danh tự trên có mảy may liên quan. Thứ hai, thanh niên này nguyên hình khả năng không phải chỉ cụ thể người nào đó, mà là một cái nhóm thể. Lại sau đó, có một cái rất đột ngột lại logic cũng không lưu loát tình tiết. Yêu tà đem thanh niên bắt đi, vì đạt được công pháp, cái này không sai. Nhưng nếu muốn nói vì đạt được công pháp nghiêm hình bức cùng, vẫn còn hợp lý, tại sao muốn xé ra ngũ tạng lục phủ của hắn? Cái này cũng không phù hợp logic. Công pháp, tại địa cầu bên trên đây khả năng hư cấu đồ vật, nhưng ở nơi này, nó cũng không phải là thần thoại tạo vật. Nhưng phàm là người tu sĩ liền đều biết, đào lên ngũ tạng lục phủ nhưng phải không đến công pháp. Tình tiết này khẳng định là tác giả cố ý hành động, Trường Khanh cũng cảm thấy là có hai loại khả năng. Thứ nhất, trong cố sự công pháp cũng không phải là trong hiện thực công pháp, có lẽ nó thật chỉ đại một cái thấy được sở được đồ vật. Thứ hai, trong cố sự công pháp chính là trong hiện thực công pháp, nhưng là yêu tà thật có thể dựa vào xé ra ngũ tạng lục phủ đạt được công pháp. Trường Khanh đột nhiên liền liên tưởng đến thôn vệ Lữ Tận Hoan đầu góc đằng sau thu hoạch ký ức mặt đồng. Có thể hay không kia cái gọi là yêu tà cũng có tương tự năng lực. Còn có cái kia bị Ngọc Nương trộm được, để thanh niên cải tử hồi sinh cái gọi là bất tử dược. Thật chỉ là phổ thông linh đan rượu dược đơn giản như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu như là tại địa cầu còn thì thôi, đây là đang dị giới, để một người bình thường cải tử hồi sinh biện pháp có rất nhiều. Trường Khanh tự mình biết, liền có mấy cái thiên linh có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Ngọc Nương quý là thần minh, chẳng lẽ chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có à, vì cái gì nhất định phải đi trộn bất tử dược đâu? Chương 279, giải quyết tốt hậu quả. Chương 279, giải quyết tốt hậu quả. Đối với cái này kỳ quái chỗ, Trường Khanh suy đoán, thanh niên cái gọi là chết cũng không phải là người bình thường lý giải chết, có thể là một loại càng thêm phức tạp trạng thái, nhất định phải bất tử dược có thể giải khai. Mà cái kia bất tử thuốc cũng không phải là bình thường lý giải thuốc, nó cũng có thể là một viên ngự linh, hoặc là một khối thánh đục, một cái giống mặc đồng như thế linh hồi, mà lại hiển nhiên nó công hiệu cũng không phải là đơn giản khởi tử hồi sinh, trường sinh bất tử. Thanh niên đang ăn bên dưới bất tử dược sau, từ từ trở nên tu vi thông suốt, siêu thoát phàm tục, trở nên cùng hí kịch bên trong cái gọi là thiên thần cùng loại. Dạng này mới có thể giải thích thông vì sao thiên thần sẽ đem bất tử dược bảo tồn nghiêm mật như vậy. Bởi vì cố sự này bên trong bất tử dược, nó nguyên hình tuyệt đối là khó lường bảo bối, tuyệt không phải có thể làm người cải tử hồi sinh thiên linh đơn giản như vậy. Cái này cũng dẫn xuất hí kịch bên trong cuối cùng một chỗ quái dị địa phương. Đó chính là chuyện xưa kết cục. Nếu như là giống Lam Sương một dạng đắm chìm tại hí kịch biểu diễn bên trong phổ thông của chúng, có thể sẽ không có chỗ phát giác. Nhưng Trường Khanh toàn bộ hành trình cũng không thèm để ý diễn viên biểu diễn, hắn chỉ nhắm vào cố sự tới làm phân tích, liền phát hiện kết cục này khó chịu chỗ. Cùng trước mặt kịch bản so ra, quá cắt đứt, giống như là bị người khác cưỡng ép tục hoặc là sửa một dạng. Như vậy cũng tốt so nếu Tây Du chỉ viết đến Đông Đủ Thiên Đại Thánh bị ép đến ngũ chỉ sơn hạ, đột nhiên liền đổi một cái hiện đại tuổi trẻ tác giả đến viết tiếp, cái kia kết cục nhất định là Tề Thiên Đại Thánh chính mình đẩy ngã ngũ chỉ sơn, lại lần nữa hướng chư thiên tiên Phật báo thủ, trở thành một đời Ngọc Hoàng yêu đế. Tên vợ kịch tên là Ngọc Thiền Trọng Thuốc, nhưng kết cục cái kia nguyên bản vô năng thanh niên lại đột nhiên trở thành sánh vai thiên thần một dạng nhân vật, kết cục mặc dù không thể đem Ngọc Nương triệt để biến trở về hình người, nhưng luôn cảm thấy là bị cố hữu kết cục áp đặt hạn chế. Không phải vậy, nếu là diễn nhân vật chính đem Ngọc Nương triệt để biến trở về hình người, hai người mỹ mãn hạnh phúc cũng không kỳ quái. Nhưng loại kịch này mắt thuộc về là đời đời truyền lại trăm ngàn vạn năm truyền thống tên vợ kịch, đoán chừng cùng Bái Nguyệt Tiết Khởi Nguyên một dạng sớm, chẳng lẽ lúc trước viết cố sự này thời điểm liền có hai cái tác giả? Nếu nói ai nhất giống như là có thể cưỡng ép sửa kết của người, giống như là trong chuyện xưa thanh niên kia chính mình. Trường Khanh đột nhiên dạng này tự dưng nghĩ đến. Bất quá muốn cụ thể xác nhận kịch này kịch phía sau thâm ý, còn phải kết hợp bối cảnh của nó, sáng tác người, sáng tác thời gian, đủ loại lập tiến hành suy đoán. Bây giờ nghĩ lại muốn đi, cũng không có xác thực kết luận, dưới mắt còn có chuyện quan trọng khác, Trường Khanh tạm thời đem hôm nay nhìn xuất diễn này ghi tạc trong lòng, ngày sau nghiên cứu. Cùng Lam Sương cùng đi đến cùng Mặc Đồng định tốt địa điểm, tại một chỗ mờ tối trong rừng rậm, Hồng Tụ chính run lẩy bẩy đứng tại Lữ Tận Hoan bên cạnh. Nàng cũng không phải là đồ đần, biết mình đã vô dụng, sống hay chết toàn bằng Trường Khanh một câu. Ăn hết mình gắn báo, lại ăn phát vài nhánh, nhưng cái này cũng chỉ có thể để sắc mặt nàng ửng hồng run lẩy bẩy thôi. Nhìn thấy Trường Khanh cùng Lam Sương tới, Hồng Tụ vội vàng quỳ xuống, trên mặt đất cái này đến cái khác đập lấy đầu. Hảo hán tha mạng, nữ hiệp tha mạng, ta nhất định thủ khẩu như mình, van cầu ngài hai người lòng từ bi, tha ta một mạng. Trường Khanh không để ý đến nàng, mà là từ trong ngực lấy ra một cái dược hoàn, ném tới Hồng Tụ trước mặt. Hồng Tụ như nhặt được chí bảo, vội vàng nhặt lên, cũng không để ý phía trên còn dính lấy bùn đất, trực tiếp liền nguyên lành nuốt vào, đồng thời lệ rơi đầy mặt. Đó là sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Trường Khanh cho lúc trước nàng độc dược, hiện tại cho tự nhiên là giải dược, mà lại nàng hơn phân nửa là có thể còn sống sót, dù sao ai cũng sẽ không đem giải dược lãng phí ở một cái kẻ chắc chắn phải chết trên thân. Nàng còn tính là nữ nhân thông minh, có thể lý trí suy nghĩ, đạt được cái kết luận này cũng là nhân chi thường tình. Chỉ tiếc nàng gặp phải người là Trường Khanh. Không thèm quan tâm trên mặt đất chó hoang giống như Hồng Tụ, Trường Khanh hướng Lam Sương đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu coi chừng nàng, liền muốn bắt đầu xử lý Lữ Tận Hoan. Hắn đầu tiên là tiếp nhận Lữ Tận Hoan đưa tới miếng ngọc bội kia, bên trong chứa được lần này hắn toàn bộ thu hoạch. Sau đó trong tay hắn ngưng kết ra một đạo băng nhận, đối với Lữ Tận Hoan miệng liền xuyên thẳng đi vào. Phốc phốc một tiếng, băng nhận từ Lữ Tận Hoan chỗ cổ xuyên thủng mà ra, Trường Khanh đem Lữ Tận Hoan thi thể mặt hướng mặt đất cất kỹ, từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong tiểu tử mình. Không bao lâu mà, Mặc Đồng liền ngọ nghệ nó cái kia do con mắt sau vô số thần kinh hội tụ mà thành xúc tu, từ Lữ Tận Hoan sau cổ bên trong cái hang lớn ngọ nghệ chui ra. Trường Khanh đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Mặc Đồng, đem nó để vào cái kia tiểu tử bình bên trong. Ta thật đói, mẹ. Mạc Đồng ý niệm truyền đến, Trường Khanh bất đắc dĩ, lại đem cổ tay bẻ phá, đem giọt máu vào đến trong bình sứ. Thể phách của hắn là mã não chi cảnh đỉnh phong, cùng đan cơ bạch ngọc chi cảnh khẳng định không so được, nhưng trong huyết dịch huyết khí cũng so với thường nhân nhiều rất nhiều rất nhiều, lấy ra giải cơn cấp bách trước mắt hay là không có vấn đề. Đã hấp thu không ít Trường Khanh huyết dịch đằng sau, Mạc Đồng ý niệm lần nữa truyền đến. Mạc Đồng làm tốt, ta ơn mẹ. Nó mặc dù biểu đạt ý tứ có chút chịu tượng, nhưng Trường Khanh đại khái vẫn có thể lý giải. Đại khái ý tứ liền cùng chó con hoàn thành chỉ thị của ngươi đằng sau lại ăn vào ngươi cho linh hạch, đối với ngươi một mực vây đuôi một dạng. Trường Khanh đem bình sứ cái nắp cài lên, đưa cho Lam Sương. Ngàn bạn cất kỹ, không cần mất làm hư, thả lại đến chỗ cũ, rõ chưa? Ừ, thiếu gia yên tâm đi. Lam Sương gật gật đầu, đem bình sứ cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Nàng minh bạch Trường Khanh nói tới thả lại chỗ cũ chính là đem bên trong cái kia nhìn mềm và sền sệt con mắt một lần nữa đổ về đến đan cơ trong miệng. Dù sao thứ này chính là nàng dựa theo Trường Khanh phân phó, từ đan cơ trong miệng lấy ra. Cứ việc nàng đối với đan cơ có một loại cảm giác khác thường, nhưng bảo vệ tốt cái này quái đồ vật là Trường Khanh phân phó, vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ hết sức làm tốt. Đem Mạc Đồng thu xếp tốt sau, Trường Khanh dùng băng nhận tại mặt đất cấp tốc đào một cái hố cạn, đem Lữ Tận Hoan một cước đạp đi vào. Tại trên thi thể của hắn rót hóa thi phấn, cũng không lâu lắm, Lữ Tận Hoan liền hóa thành một đám huyết thủy, một chút xíu thấm đến trong đất, chỉ để lại đến một chút cặn bã. Trường Khanh đem đất chôn trở về, dùng chân dẫm thực, xem như triệt để xóa đi Lữ Tận Hoan vết tích. Sau đó hắn nhìn một chút vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Hồng Tụ, trầm giọng nói ra: "Đứng lên đi." Là Hồng Tụ từ dưới đất bò dậy, hết sức duy trì một chút xíu phong độ, còn mang theo chút như có như không phong tao. Nếu tự giác có khả năng miễn ở vừa chết, vậy nàng tự nhiên cũng liền giấy lên càng sâu, hy vọng sống sót. Nghề nghiệp cho phép, lại thêm ăn những cái kia chất thuốc, nàng không khỏi liền đem chủ ý đánh vào cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Dù sao có thể bị Lữ Tận Hoan dùng tiền bao xuống đến, dung mạo cũng coi là nàng chỗ dựa duy nhất. Chỉ là Trường Khanh tiếp xuống một câu lại làm cho nàng như rơi vào hờ băng. Vừa mới cho ngươi ăn thuốc, là trước kia độc dược kia giải dược, đồng thời cũng là một loại độc dược khác, lần này phát tác thời gian không phải 3 canh giờ, mà là 3 ngày, 3 ngày sau đó, ngươi vẫn là phải chết. Chương 280, đi dạo phố thị chương 280, đi dạo phố thị lời vừa nói ra, Hồng Tụ cả người đều ngu ngơ ở nơi đó, qua nửa ngày, mới há miệng run rẩy hỏi: "Hảo hán có gì phân phó, ta nhất định không có không theo, van cầu ngài chỉ cho ta con đường sáng đi." "Dễ nói, dễ nói." Trường Khanh đưa tay, đem mặt nạ của nàng đem hái xuống, nắm tay đặt ở nàng cái kia tư sắc thượng thừa trên dung nhan, nhẹ nhàng mơn trớn, mang theo một tia nghiền ngẫm nói: "Dung mạo ngươi vẫn còn không sai, lưu lại cũng chưa hẳn không thể." Hồng Tụ lập tức hết sức từ trên mặt gạt ra một cái miễn miễn cưỡng cưỡng dáng tươi cười, định mặt nói: "Ngài lưu lại ta đi, ta khẳng định nghe lời, ta cái gì cũng có thể làm." Trường Khanh lại lời nói xoay chuyển, nói ra: "Đáng tiếc thuốc đã cho ngươi ăn, giải dược lại không trong tay ta, muốn sống, giải dược ngươi được bản thân đi lấy." Hồng Tụ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, gà con mổ thóc giống như gật đầu, ánh mắt khát vọng nhìn về phía Trường Khanh. Trường Khanh từ trong ngực móc ra một thanh linh thạch, đưa cho nàng. Ngươi từ cửa chính, trong đêm rời đi Ngọc Quan Sơn Mạch, liền trực tiếp một đường đi về phía Đông Ngũ Thập Lý Lộ, ngoài 50 dặm có cái dịch quán, ngươi sau khi đi vào liền báo thư hùng song sát danh tự, tự nhiên có người liên hệ sẽ cho ngươi giải dược. Cầm tới giải dược sau, ngươi liền nói cho hắn biết, sự tình đã làm thành, về phần phía sau ngươi sống hay chết, đều xem chính ngươi tạo hóa, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, cái kia chắp đầu người cực kỳ háo sát, ngươi dạng này mỹ nhân nhi, nếu như thất thời, hơi thi chút thủ đoạn, bảo trụ cái mạng không khó lắm. Có thể cái này Ngũ Thập Lý Lộ chỉ có 3 ngày, ta một cái con gái yếu đất, làm sao có thể ổng tụ đội la lên. Vong mèo, ta cho ngươi, muốn mạng sống, dựa vào ngươi chính mình, thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn tốt, đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, nếu không ngay cả cơ hội này ta cũng không cho ngươi. Trường Khanh thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Mau cút. Ta lúc này đi, lúc này đi. Hồng Tụ đem mấy khối linh thạch kia thu vào trong lòng, cũng không đoái hoài tới mặt khác, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Đợi cho Hồng Tụ chạy xa sau, Lam Sương hỏi: "Thiếu gia, thật có cái gì dịch quán, còn có người tiếp ứng a?" "Ngài là đang gạt nàng đi. Ngươi làm sao đoán được?" "Bởi vì nào có cái gì thư hùng song sát ta, thư hùng song sát rõ ràng là ngài hiện biên nhà, cái kia người tiếp ứng khẳng định cũng là biên lạc." "Ân, tất cả đều là ta thuận miệng nói lung tung. Ngài cho nàng ăn chính là độc dược gì? Viên thứ nhất chỉ là không độc vô hại cam thảo hoàn, viên thứ hai lại là độc dược. Trực tiếp cùng con heo mập kia thi thể cùng một chỗ xử lý sạch không phải tốt ta, tại sao muốn phiền vãi như vậy đâu?" Trường Khanh cười cười. Lữ Tận Hoan tính cách lang thang, tối nay sau khi hắn chết, có lẽ ngày thứ hai Lữ gia còn sẽ không có cái gì phát giác, đoán chừng phải đến ngày thứ hai ban đêm, phát hiện tìm không thấy Lữ Tận Hoan, mới có thể bắt đầu tìm kiếm. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng sẽ phát hiện bảo khố mất trộm sự tình, đoán chừng sẽ phát điên điều tra. Mà bọn hắn trước tiên liền sẽ tra được Lữ Tận Hoan tại Bái Nguyệt Tiết đêm đó bao hết Diễm Dương lâu quan nhân Hồng Tụ, thế là liền sẽ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Hồng Tụ. Đến lúc đó, Hồng Tụ đã trốn ra phía ngoài một ngày, Lữ gia người muốn tìm đến Lữ Tận Hoan, khẳng định sẽ đi trước đuổi nàng, coi như tốc độ của bọn hắn nhanh rất nhiều, có thời gian một ngày kém, bọn hắn muốn bắt đến Hồng Tụ cũng phải là ngày thứ hai sự tình. Nhưng lúc đó, Hồng Tụ liền đã chết, bởi vì ta cho nàng độc dược cũng không phải là sau 3 ngày phát tác, là 2 ngày sau liền sẽ phát tác. Phen này thao tác xuống tới, không có 3 năm ngày, Lữ gia nhân căn vốn không khả năng tra được trên đầu chúng ta, Hồng Tụ chính là một cái tự nhiên mồi nhử, cho chúng ta cung cấp bảo hộ. 3 năm ngày đầy đủ ta để hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó cha không tra được trên người chúng ta, cũng liền không trọng yếu. Trường Khanh nói xong những ngày sau, Lam Sương một mặt sùng bái nhìn về phía hắn. Thiếu gia ngài thật thật thông minh a. Đều là ít trò mèo thôi, không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải Trường Khanh quá khiêm tốn, hắn xác thực cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Bất quá ở trong đó còn có rất nhiều chi tiết. Tỷ như vì sao hai ngày phát tác độc dược muốn nói cho Hồng Tụ là ba ngày. Nhiều lời một ngày, chính là để nàng tại trước khi chết, y nguyên có đầy đủ hy vọng cùng động lực, tiếp tục tiến lên. Bao quát Trường Khanh biểu hiện ra một chút háo sắc, đối với nàng mỹ mạo sinh ra hứng thú, đều là một loại biến tướng của vũ, để nàng có lòng tin có thể sống sót. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể liều mạng đi đường, nghĩ biện pháp cầu sinh. Người chính là loại vật này, chỉ cần có một chút hy vọng, không cần quá nhiều, cũng không thể quá ít, lúc này là người bình thường yếu ớt nhất, dễ dàng nhất lúc bị khống chế. Nếu là một tia hy vọng không cho, cái kia ngược lại dễ dàng lọt vào cá chết lưới rách phản vệ phong hiểm. Cái kia sự tình đều xử lý xong, thiếu gia ngài là chuẩn bị đi trở về rồi sao? Lam Sương đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo một chút muốn nói lại thôi. Làm sao, ngươi còn muốn đi dạo nữa một trận a? Nếu là không chậm trễ thiếu gia chuyện ta, ta còn muốn cùng thiếu gia chờ lâu một hồi. Lam Sương nói xong, ngượng ngùng cúi đầu. Nàng muốn cho rằng Trường Khanh sẽ cự tuyệt, bởi vì tại hai người chung đụng trong quá trình, mặc dù Trường Khanh luôn luôn đối với nàng rất tốt, nhưng cũng cho tới bây giờ đều là lấy chính mình chuyện quan trọng làm đầu, dưới mắt không có gì đặc biệt sự tình, nàng muốn cho rằng Trường Khanh sẽ để cho nàng về trước đi. Bất quá không nghĩ tới Trường Khanh lại thuận miệng đáp. Vậy thì đi thôi, không chậm trễ chuyện gì. Nói đi, hắn trực tiếp dắt Lam Sương tay, hai người sánh vai từ hắc ám vắng vẻ trong rừng cây một lần nữa đi trở về phồn hoa phố thị bên trong. Đêm đã rất sâu, phố thị bên trong người đã không giống vừa rồi nhiều như vậy, ven đường miễn phí phái phát bái nguyệt cao lệnh vũ gia tộc người đã đem bánh ngọt tất cả đều đưa xong, những cái kia chạy lĩnh bánh ngọt mà đến người cùng khổ, đã sớm nhau nhau trở về. Có lẽ những này bánh ngọt cuối cùng sẽ bị vô số người chia ăn, có lương tình tương duyệt người yêu, có bị bệnh liệt giường lão nhân, có thể là gào khóc đòi ăn tiểu nhi. Những người này hạ chẳng như thế nào, liền không về Trường Khanh quản, hắn không quan tâm. Hắn có thể cùng Lam Sương lưu tại phố thị du ngoạn nguyên nhân rất đơn giản. Hai ngày này cảnh giới của hắn tựa hồ ẩn ẩn có chỗ bừng lòng. Hồi lâu thời gian đều không có hấp thu ngưng xương hàn thủy, đêm nay hấp thụ nhiều hấp thu, cũng có thể đem cảnh giới tăng lên tới sát na tam chuyển. Mặc dù loại này tăng lên không lớn, nhưng đại chiến sắp đến, một chút xíu tăng lên vậy cũng là một phần bảo hiểm. Trường Khanh dắt Lam Sương tay, không bao lâu, giờ tí đã đến, Lam Sương cảm giác được một cô quen thuộc cấm áp từ Trường Khanh trong tay truyền đến. Những ngày này ta không tại, hàn độc phát tác, để cho ngươi một người tiếp nhận, vất vả. Lam Sương khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu liên tục. Không khổ cực, không khổ cực, ta không phải ý tứ này thiếu gia, ta không muốn ngài giúp ta khử độc. Ta chỉ là muốn nhiều hầu ở bên cạnh ngươi tốt, ngươi không cần nhiều lời. Trường Khanh chỉ là đem Lam Sương tay cầm càng chặt, thôi động lên phệ tật linh, thỏa thích hấp thu ngưng xương hàn tùy chuyển hóa mà thành linh khí. Lam Sương có một loại cảm giác rất kỳ quái, Trường Khanh vì nàng khử độc lúc mùi vị đó nàng đã rất quen thuộc, là loại kia tê tê ấm áp dễ chịu muốn ngừng mà không được cảm thụ, mà dưới mắt hai người lại tại phố thị bên trên nắm tay, Lam Sương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy run chân sương suốt, đem đầu chôn rất thấp không biết làm tại sao chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng. Chương 281, chân ma chương 281, chân ma thiếu gia, ngài mệt mỏi à? Nàng nhỏ giọng hỏi, không có việc gì, đã ngươi muốn tại phố thị dạo chơi, cũng không thể lại lạnh lại khó chịu đi dạo, không cần phải để ý đến ta. Trường Khanh thuận miệng nói, tại Lam Sương trong mắt, Trường Khanh vì nàng khử độc là rất vất vả sự tình, cho nên nàng luôn luôn mang theo một tia ấy nấy. Dưới mắt Trường Khanh nói như vậy, Lam Sương mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thiếu gia là đau lòng ta hàn độc phát tác, mới tận lực lưu lại, mượn đi dạo phố thị danh nghĩa giúp ta khử độc nghĩ như vậy, Lam Sương loại kia mãnh liệt e lệ cảm giác cũng làm giảm bớt rất nhiều, ngược lại biến thành thật sâu cảm động chi tình. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trường Khanh nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nói ra, nếu đến đều tới, khó được nhẹ nhõm một hồi, liền để xuống lo lắng, hảo hảo chơi một chút đi, ngươi cái gì đều không cần cân nhắc, hiện tại sự tình, về sau sự tình, ta đều cân nhắc xong. Cùng Lam Sương khác biệt, Trường Khanh không cần một lát thở dốc. Hắn tựa như là cái người sắt, trong đầu thời khắc chỉ có tính toán, còn có tu luyện. Có thể cùng Lam Sương lưu lại đi dạo phố thị cũng chỉ là bởi vì sắp đột phá thôi. Nhưng hắn tự nhiên không đốc, loại lời này khẳng định không thể cùng Lam Sương nói, cho nên có thể thừa cơ rút ngắn một chút quan hệ, gia tăng một chút Lam Sương hảo cảm với nàng, cũng là chuyện tốt. Mặc dù lúc trước cho Lam Sương bên dưới huyết nô linh lúc, đang cơ nói nàng không có chút nào phản kháng, nó trung thành đã đạt đến dùng hồn nô linh sẽ ngược lại rất xuống trình độ. Nhưng vì sau này khắc cốt kiếm cân nhắc, Lam Sương hảo cảm cùng trung thành, hắn vĩnh viễn chê ít. Mỗi lần nhìn ngươi dạng này dáng vẻ cái cỡm, bản tôn đều cảm thấy hết sức buồn nôn. Trong đầu, đang cơ treo chọc nói, vì cái gì ta mỗi lần cùng Lam Sương bồi dưỡng một chút tình cảm thời điểm, ngươi kiểu gì cũng sẽ đụng tới nói này nói kia, lão thái bà ngươi là cô đơn lâu, không nhìn nổi người bên ngoài nói chuyện yêu đương à? Ai ai không nhìn nổi, bản tôn chính là cảm thấy ngươi giả tá tình yêu nam nữ. Đối với nó tiến hành khống chế, khiến cho trung thành, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện, phản vệ tự thân, cho nên hảo tâm nhắc nhở một chút ngươi thôi. Làm sao có thể phản vệ tự thân? Đừng nói ta lưu lại huyết nô linh tầng này bảo hiểm, nàng trung thành ngươi cũng nhìn thấy, còn thế nào phản vệ? Bản tôn nói là chính ngươi, có khác hướng một ngày gạt người, lừa gạt ra tình cảm, cho mình cũng lừa gạt tiến bảo. Đang cơ chép miệng một cái, có chút ý vị thâm trường nói. Tùy ngươi nói như thế nào, ta cả đời này, còn không có Trường Khanh cười nhạt một tiếng, có thể nói được nửa câu, lại dừng lại. Không có cái gì. Còn không có đối với nữ nhân nào động đậy thật tình cảm. Thật. Nếu không muốn như nào? Vậy sao ngươi nói như vậy do dự, một bộ không dáng vẻ tự tin? Tùy ngươi tin hay không, ta sẽ không bởi vì cái gì hư vô mở mịt tình cảm liền cải biến mục tiêu của ta, coi như thật sự có tình cảm, vậy cũng phải tranh thủ thời gian ngăn lại, một chính là một, hai chính là hai, ta thói quen đem tình cảm cùng mục đích phân rõ rõ ràng sở. Ngươi tính cách này, ngược lại là hợp khẩu vị của ta. Có thể bản tôn sống 300 năm, thấy tận mắt đếm không hết anh hùng hào kiệt bởi vì trong miệng ngươi hư vô mở mịt tình cảm mà bị bắt mệt mỏi, ngươi thì như thế nào có thể bảo chứng chính mình sẽ không xuống ngựa? Đan Cơ có chút hăng hái đạo: "A, ta tiếp cận nàng, quan tâm nàng, bản thân liền là mang theo mục đích, đây là ác, là tà, cho dù có hướng một ngày thật có cái gì dị dạng tình cảm, đó cũng là ác quả, ta không có mặt ăn, ta là người tội ác cùng cực, không xứng tiêu thụ, nếu quyết định muốn làm ác, vậy nên làm đến cùng." "Thú vị, thú vị, có thể giống ngươi nghĩ như vậy người, bản tôn còn là lần đầu tiên gặp. Không phải là thiện ác, ta thấy được rõ ràng, trên đời này không có công nhận việc thiện, nhưng tuyệt đối có công nhận việc ác, ta hiện tại đối xử làm sương, chính là từ đầu đến đuôi việc ác. Ta mang nàng đi vào tà đạo, lừa nàng đi nhầm đường, lừa gạt tình cảm của nàng, sau này còn muốn giết gà lấy trứng." Trường Khanh thản nhiên nói: "Những này ta cũng không phải là không quan tâm, nhưng ta nguyện ý thừa nhận tội ác của ta, cũng không sợ tiếp nhận hết thảy hậu quả, mặc kệ là cái gọi là lương tâm khiển trách, hiện thực trả thù, bại hoại thanh danh, hay là ngàn người chỉ trỏ, ta đều có thể tiếp nhận." Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bên người, khi thì nhìn xem cái này, khi thì nhìn xem cái kia, bước chân nhẹ nhàng như là nhảy cấm chim nhỏ thiếu nữ bình thường, thanh âm vô hỉ vô bi: "Chỉ cần có thể thực hiện mục đích của ta, vậy ta liền có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta không sợ, cũng không hối hận. Loại chuyện này, về sau liền không cần hỏi, đừng nói là nàng, nếu là có tất yếu ngươi cảm thấy ta nhẫn tâm hay không giết ngươi." Lời vừa nói ra, Đan Cơ trầm mặc. Nàng một mực chưa quên, tiểu tử này là từ đâu các loại trong tuyệt cảnh sinh sinh giết ra một đường máu chân ma. Ma tính của hắn, so với chính mình, càng sâu. Cấp thấp nhất ma tính, là chỉ đen là trắng, là tự khoe là đối với, lừa qua chính mình, mẫn diệt trong lòng không phải là thiện ác, chỉ coi chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có một đầu đường tà đạo có thể đi. Đan Cơ ma tính càng cao hơn một cấp, là đen trắng hỗn độn, thế gian trong mắt của nàng là đục đầu. Nàng vì sinh tồn, mơ hồ không phải là thiện ác, mơ hồ đen trắng giới hạn, trong mắt chỉ có lợi ích cùng tham lam, chỉ có không từ thủ đoạn. Trong nội tâm nàng có ma, cũng có thể vì nàng sử dụng. Trường Khanh ma tính thì là hắc bạch phân minh, thế gian trong mắt hắn rõ ràng, hắn có chính mình một bộ quy tắc, phân rõ không phải là, phân biệt đạt được chính tà. Cứ việc ma tính xưa nay không là tùy tâm sử dụng, nhưng hắn lại không làm không phải là chính tà sở lui, chính tà không còn là hắn hạn chế. Hắn không phải trong lòng có ma, chính hắn chính là ma, hắn cũng biết chính mình là ma, chuyện làm việc gác đều là nghiệp chướng. Những này nghiệp chướng hắn cam nguyện lưng đeo, cũng không trốn tránh. Đan Cơ không còn nói cái gì, chỉ là Trường Khanh giờ khắc này ở trong mắt nàng đã dần dần không còn là một tên tiểu bối, hậu bối, mà là chân chính có thể cùng nàng đứng sóng vai tồn tại. Mặc kệ là hợp tác hoặc là địch, đều là nàng cũng đã không thể nhìn xuống tồn tại. Lam Sương cũng không biết giữa hai người đối thoại, nàng còn đắm chìm tại hương phấn cùng trong hoa lạc. Hai người đi thật lâu, tại đủ loại kiểu dáng khác biệt cửa hàng đi về trước đi ngừng ngừng, thẳng đến Lam Sương đứng tại một cái bán đồ trang sức cửa hàng buổi sáng. Trường Khanh lưu ý hướng cửa hàng kia nhìn coi, chỉ gặp Lam Sương ánh mắt dừng lại tại một cái châm gài tóc bên trên. "Chủ quán, cái này bao nhiêu tiền?" Trường Khanh trực tiếp đem châm gài tóc kia cầm lên, hỏi. Mặc kệ là địa cầu hoặc là dị giới, từ phục sức đồ trang sức đến son phấn bột nước, nữ hài đối với có thể nổi bật mỹ mạo đồ vật đều không có sức chống cự. Huống hồ hắn hiện tại chỉ sợ là toàn bộ Ngọc Quan Sơn mạch người có tiền nhất, đương nhiên sẽ không keo kiệt. "Ấy nha, ngài thật sự là tốt ánh mắt, châm gài tóc này thật giống là vì lệnh phu nhân chế tạo riêng, ngài nhìn cái này làm công, tài liệu này, xem ở cây châm này cùng lệnh phu nhân hữu duyên phân thượng, chỉ lấy ngài nửa khối linh thạch tốt." Chủ quán còn chuẩn bị tiếp lấy thao thao bất tuyệt khoe châm gài tóc này, Trường Khanh trực tiếp đưa tay đánh gãy hắn. Tại một đám đồ trang sức bên trên đơn giản liếc nhìn một vòng, lại cầm lấy một đôi nhìn qua cùng Lam Sương coi như xứng tiểu xảo vòng hai, Trường Khanh trực tiếp vứt cho chủ quán một khối linh thạch. "Đủ chứ?" "Đủ, đủ." Chủ quán kia lập tức cười không ngậm mồm vào được, nhận lấy linh thạch, ngoài miệng lại là liên tiếp lời khách sáo. Gặp Trường Khanh đã mua xuống, Lam Sương cũng không có cự tuyệt. Nàng đối với Trường Khanh bao hàm thâm tình, nhưng nàng cũng không giả mồm, bây giờ nàng cũng đã sớm biết Trường Khanh không thiếu tiền, là làm việc thuận tiện, lưu tại trên tay nàng linh thạch liền có hơn ngàn khối, tự nhiên không kém điểm ấy. Nhưng một mã là một mã, Trường Khanh liền xem như lại không thiếu linh thạch, cũng mảy may không có để trong nội tâm nàng vui vẻ yếu bất nửa phần. Chương 282, Linh Bảo nhận chủ. Chương 282, Linh Bảo nhận chủ. Không để ý chủ quán lời khách sáo, Trường Khanh nắm Lam Sương đi tới phố thị sau cùng phồn hoa khu vực. Đại đa số chủ quán đều đã thu trải, chỉ còn lại có một chút số lượng không nhiều nam nam nữ nữ còn không có rời đi, chờ đợi phố thị sau cùng tiết mục. Hòa hoa sẽ, cùng loại địa cầu bên trên pháo hoa sẽ, chỉ là dùng phương thức càng thêm nguyên thủy, rất nhiều thợ thủ công thân mang áo đen, tận lực đem thân hình của mình che giấu, dùng cái này nổi bật từ trong tay bọn họ biểu hiện ra ánh lửa. Có là dùng một chút hỏa pháp ngự linh, có thì là dùng nguyên thủy nhất rèn sắt hoa, tại đêm khuya tối thui hết sức để mắt. Mặc dù hỏa hoa sẽ chả không có bắt đầu, nhưng cứng rắn đi dạo xuống dưới cũng không có gì tốt đi dạo, hai người đã đi dạo thật lâu, theo lý mà nói nếu là không xem lửa hội hoa xuân lời nói, sớm cần phải đi. Phố thị đã bắt đầu hơi có vẻ quẩn cũ kẽ, rất nhiều nam nam nữ nữ không phải về nhà, chính là tìm kỹ chỗ đi cầu thả đi, đến bây giờ còn lưu tại phố thị, thường thường là chút nam nữ si tình chiếm đa số. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy ven đường có hai người lưu luyến chia tay, hoặc là cái nào đó nam nữ lẻ loi một mình âm thầm rơi lệ hình ảnh. Ngẫm lại cũng tốt lý giải, nếu là một đôi mỹ mãn người yêu, há lại sẽ như vậy tham luyến cái này khu khu bái nguyệt tiết sớm sớm chiều chiều. phần lớn nửa là chút mong mà không được, khó được viên mãn, lại không dám ăn bụng trái cấm một ít khổ sở tâm người. Trường Khanh cùng Lam Sương lưu lại lý do đổ cùng bọn hắn khác biệt, mấu chốt ở chỗ Trường Khanh cảnh giới còn chưa đột phá, không nỡ cứ như vậy cùng Lam Sương phân biệt. Tại trước khi quyết chiến, cái này sẽ là hắn cùng Lam Sương một lần cuối, muốn dựa vào Ngưng Sương Hàn Thủy đột phá đến sát na tam chuyển liền nhìn đêm nay, hắn tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế đi. Về phần Lam Sương, cứ việc Trường Khanh không biết nàng là nghĩ thế nào, nhưng đối với nàng tới nói, cùng Trường Khanh cùng một chỗ thời gian thì để nàng càng thêm tham luyến. Nàng tựa như là tại cửa ra vào chơi đùa tiểu nhi, đã qua phụ mẫu phải thuộc về nhà thời gian, nhưng không người kêu gọi, liền cũng yên lặng thừa cơ tiếp tục ở nơi đó ham chơi, đối với trở về sự tình không nhắc tới một lời. Hai người tay nắm tay, đến hoa hỏa sẽ phụ cận, đi lên một tòa phiến đá cầu, Trường Khanh đứng tại bên cầu, nhìn xem trăng trong nước ảnh. Cũng không phải hắn mệt mỏi, mà là hắn thực sự không biết nên hướng đi đâu rồi. Dạo phố quả nhiên là một chuyện rất phiền phức, tại địa cầu bên trên liền chẳng ghét, không nghĩ tới tới bên này còn phải kinh lịch một lần. Trường Khanh trong lòng nghĩ đến, bất quá ta bồi người nào đi dạo qua phố a, tại sao phải không hiểu chẳng ghét. Thế đau đầu thiếu ra, ngươi thế nào? Nhìn thấy Trường Khanh đột nhiên thử một chút răng, Lam Sương liền vội vàng hỏi. Trường Khanh khoát tay áo, không có làm chuyện, cầm lấy vừa mua châm gài tóc. Không có gì, đến, ta đem châm gài tóc giúp ngươi đeo lên đi. Lam Sương quay lưng đi, đem đầu tóc vung lên đến, lộ ra tinh tế tuyết trắng cái cổ. Trường Khanh tiếp nhận tóc của nàng, dùng châm gài tóc mặc vào, thủ pháp thành thạo mấy lần liền đem Lam Sương tóc im, đem châm gài tóc kia vừa đúng địa lao kiên cố định đi lên. Lam Sương vươn tay, nhét lên ngón tay, coi chừng sờ lên đỉnh đầu châm gài tóc, mừng khấp khởi nói: "Thiếu gia, ngươi tóc đâm thật tốt, so chính ta đâm còn tốt hơn." Nàng dí dỏm lắc lắc đầu, vòng vo nửa vòng, dùng tinh tế ngón tay trắng non khuấy động lấy châm bên trên châu ngọc, ngẹo đầu hỏi: "Đẹp mắt không, thiếu gia?" "Ân a, đẹp mắt." Trường Khanh có chút không yên lòng hồi đáp. Hắn đang nghi ngờ. Trong ấn tượng, đây là hắn lần thứ nhất giúp nữ nhân buộc tóc, vì cái gì như vậy thành thạo đâu? Rất kỳ quái. Bất quá Trường Khanh cũng không phải đồ đần, gần nhất thường xuyên có cảm giác kỳ quái, hắn mặc dù không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn suy đoán chỉ có một khả năng, chính là mình có lẽ đã từng dùng nghịch pháp xóa đi một bộ phận ký ức. Trường Khanh đoán chừng hắn những cái kia cảm giác kỳ quái có lẽ liền cùng mất đi bộ phận kia ký ức có quan hệ. Không nghĩ nhiều nữa, Trường Khanh đem mua được một đôi khác khuyên thai cũng nghĩ cho Lam Sương đeo lên, vừa lấy ra đằng sau lại phát hiện Lam Sương không có lỗ thai. Là ta sơ sót, mua trước đó cũng không có chú ý. Trường Khanh hơi có chút lúng túng nói, liền chuẩn bị đem đôi kia khuyên thai thu lại. Lam Sương lại gấp bận bịu đoạt lại. Không có việc gì không có việc gì, ta thích, liền cho ta đi, thiếu gia. Mua trước đó ngươi làm sao không có nhắc nhở ta đây? Ta khi thời gian cố lấy cao hứng, hắc hắc. Lam Sương nắm nuốt đôi kia khuyên thai, đặt ở trước mắt, nhìn xem phía trên hai viên có chút đục ngầu không biết tên tiểu lam thạch, theo nàng lắc lư vàng xào xạc, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Thật là dễ nhìn a, thiếu gia. Nàng si ngốc nói ra. Người ưa thích liền tốt. Trường Khanh thản nhiên nói. Nghĩ nghĩ, hắn do dự một chút, từ trong ngực móc ra miếng ngọc bội kia, bạch quang lóe lên, một cái vòng ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu khuyên thai mang không lên, vậy liền tiếp tế ngươi cái vòng tay đi. Vòng ngọc kia chính là tên là Nê Độn Cháo Linh Bảo. Cũng không phải hắn lâm thời nảy lòng tham, mà là càng nghĩ, xác thực cái này Nê Độn Cháo cho Lam Sương thích hợp hơn một chút. Mặc dù Lam Sương cảnh giới so với hắn còn cao hơn, nhưng là Trường Khanh thực lực khẳng định là muốn mạnh hơn nàng, đối với ẩn nấp hành tung chờ chút kỹ xảo cũng muốn mạnh hơn Lam Sương. Sau này Lam Sương khẳng định sẽ thường xuyên giúp hắn chấp hành đủ loại nhiệm vụ, Nê Độn Cháo có thể làm cho nàng không lưu vết tích, đối với nàng mà nói là một phần an toàn bảo hộ, đối với mình tới nói cũng là. Lam Sương giá trị không cần nói cũng biết, hộ thân đồ vật, nàng so Trường Khanh càng cần hơn. Dắt Lam Sương tay nhỏ, Trường Khanh đem vòng ngọc kia chụp vào đi lên. Lam Sương tay rất nhỏ, cổ tay rất nhỏ, vòng ngọc kia cứ việc bản thân liền là nữ tử chế thức kích thước, nhưng đeo tại Lam Sương trên cổ tay hay là lộ ra hơi lớn một chút. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có chóc ra phong hiểm. Có thể sau một khắc, vòng ngọc kia thật giống như nhận chủ bình thường, tản mát ra nhàn nhạt hình quang, sau đó lại chậm rãi thu nhỏ, biến thành hoàn mỹ dán vào Lam Sương cổ tay mini kích thước. A, xem ra vòng ngọc này còn có thể nhận chủ, đúng là kiện không sai linh bảo. Linh bảo dù sao không phải ngự linh, tu sĩ không cần luyện hóa liền có thể sử dụng, cho nên nhận chủ tình huống cũng không phổ biến, cần linh bảo bản thân phẩm giai quá cứng, lại thêm cùng nhận chủ người phi thường phù hợp, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trường Khanh cũng không nghĩ tới cái này Nê Độn Cháo thế mà lại tại Lam Sương trên thân phát sinh loại biến hóa này. Lần này cũng là tốt, người khác cũng dùng không thành. Nhận chủ linh bảo ở những người khác trong tay chính là một cái phàm vật, trừ phi chủ nhân tử vong, những người khác mới có cơ hội sử dụng. Linh bảo. Lam Sương kinh ngạc nói, lập tức lại mười phần kinh hỉ, có chút khó có thể tin đạo. Thật là cho ta a, thiếu gia. Nàng ngạc nhiên tự nhiên không phải đạt được một kiện linh bảo, mà là Trường Khanh thế mà có thể đem đồ vật chân quý như thế đưa cho nàng. Ân, vòng tay này đúng là kiện linh bảo, mà lại nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, sau này chỉ có ngươi một người có thể thôi động thúc đẩy. Chương 283, Sương Chi Hành bên trên chương 283, Sương Chi Hành bên trên Lam Sương đem cổ tay giơ lên, cẩn thận chu đáo lấy cái kia bích thanh vòng ngọc, trong lòng vui vẻ. Thiếu gia, vì cái gì cái này linh bảo sẽ nhận ta làm chủ a? Có lẽ là cùng ngươi hữu duyên đi. Trường Khanh thuận miệng nói ra. Qua nửa ngày, vòng ngọc này tại Lam Sương trong tay tỉ mỉ mà thưởng thức một lần sau, nàng mới hỏi: "Thiếu gia, cái này linh bảo tên gọi là gì, có cái gì hiệu dụng nha?" Ngươi nhìn nó toàn thân xanh biếc, nó công hiệu có thể làm cho đeo người không nhiễm trần thế. Hóa trọc là thanh, giống như hoa sen giống như da nước bùn mà không nhiễm, liền gọi thanh hà đi. Thanh hà Lam Sương đem vòng ngọc phóng tới trước mắt, xuyên thấu qua vòng ngọc đi xem dưới ánh trăng Trường Khanh thân ảnh, si ngốc cười cười, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Hà hì hì Lam Xương lẩm bẩm vòng ngọc này danh tự, giống như là hài đồng đang khoe khoang âu yếm đồ chơi. Ân không biết làm tại sao, Trường Khanh đột nhiên không khỏi vì đó lên tiếng. Hắn cảm giác đến trong đầu một trận nhói nhói, ánh mắt có chút mơ hồ. Trong cơn mông lung, Lam Xương một bộ váy trắng, mang theo đẹp đẽ chất gỗ mặt nạ, thanh tú động lòng người đứng ở đó, càng ngày càng mơ hồ, lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn vô ý thức vươn tay, đặt ở Lam Xương đỉnh đầu. Thanh Hà Trường Khanh trong miệng thì thào nhắc tới lên tiếng, đại thủ đuốt đuốt Lam Xương mềm mại mái tóc, giống như là hết sức quen thuộc, mô phỏng quá ngàn bách biến một dạng, một cách tự nhiên động tác để Lam Xương thụ sủng nhược kinh. Mặc kệ là tại hiện thực hay là tại trong động, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi Trường Khanh ban cầu ngươi, đừng quên ta một trận không hiểu nghe nhầm truyền vào trong đầu của hắn. Trường Khanh chỉ cảm thấy thanh âm kia hết sức quen thuộc, một loại khó mà nói nên lời cảm giác xen lẫn trong lòng của hắn. Thiếu gia Lam Xương thanh âm từ từ đâm rách bao phủ tại Trường Khanh đỉnh đầu tầng này mông lung biển, để ý thức của hắn dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trường Khanh lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa rõ ràng. Lam Xương hai tay chính nắm Trường Khanh đặt ở trên đầu mình tay, một mặt vẻ ân cần. Thiếu gia, ngươi thế nào? Không có việc gì. Trường Khanh lắc đầu, đem đặt ở Lam Xương nắm tay, từ từ rút ra. Nếu linh bảo đã nhận chủ, ngươi không ngại rót vào linh lực, thôi động một chút thử một chút. Đem phân loạn suy nghĩ ném ra khỏi đầu, Trường Khanh đề nghị. Ân. Lam Xương nhắm mắt lại, thử nghiệm đem linh lực rót vào vòng ngọc bên trong. Vòng ngọc tản mát ra lục quang nhàn nhạt, Lam Xương mở to mắt, đột nhiên a một tiếng, kinh khiếu xuất lai. Còn tốt nàng đội vàng bị miệng lại, phố thị phụ cận coi như ồn ào, không có gây nên người nào chú ý theo vòng ngọc kia quang mang lấp lóe qua đi, nàng cái kia thân váy trắng càng trở nên cùng thân thể không gì sánh được dán vào, bao trùm toàn thân của nàng, phía trên đường vân hoa văn hết thể biến mất không thấy gì nữa, trở nên phi thường bóng loáng, mặc dù không thấu ánh sáng, nhưng hết sức khinh bạc, cơ hồ đem trên thân thể nàng mỗi một chỗ đường cong đều phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Nói thông tục một chút, chợt nhìn giống như là đều không mặc gì một dạng. Lam Xương bụng mặt, trực tiếp chui được Trường Khanh trong ngực, dùng Trường Khanh áo bào rộng lớn che khuất thân thể. Trường Khanh cũng không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, bị nàng như thế bổ nhào về phía trước, vốn là đứng tại không có ngăn cản phiến đá bên cầu, dưới chân mất thăng bằng, hai người trực tiếp rơi xuống đến trong nước. Bình một tiếng, Trường Khanh ôm Lam Xương, phía sau lưng đập ầm ầm tại đáy sông trên đá cuội. May mà nước sông kia cực mỏng, Trường Khanh nằm còn không có bị không có qua mặt, chỉ là quần áo tất cả đều ướt đẫm mà thôi. Lấy thể phách của hắn, còn như thế một chút tự nhiên không có việc gì. Trong nước, Lam Xương đang nằm ở trên người hắn. Thanh Hà không hổ là linh bảo, xác thực có không nhiễm trần thế chi năng, cho dù là nửa thân thể chui vào trong nước sông, Lam Xương trên thân ngay cả nửa điểm giọt nước đều không có phủ lên. Nàng đem mặt chôn ở Trường Khanh trước ngực, mảnh khảnh thân thể phối hợp căng cứng áo trắng, giống đầu quấn ở Trường Khanh trên thân bóng loáng mạch xà. Thiếu gia thật xin lỗi, Lam Xương ngẩng đầu lên, cúi bít nói ra. Ta không nghĩ tới có thể như vậy, sau đó ta còn tưởng rằng y phục của ta không thấy, ta sợ có người nhìn thấy, vô ý thức liền hướng ngài trên thân Lam Xương một bên vội vội vàng vàng giải thích. Một bên đem thân thể hướng trong nước vừa chìm xuống dưới mấy phần, chỉ còn lại có bờ mông còn lộ tại mặt nước, cùng Trường Khanh dán càng gần mấy phần. Nhưng nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng biến thành ai cũng nghe không được nỉ non. Dưới ánh trăng, hai người bốn mắt tương đối. Trường Khanh mặc dù bị đánh ướt quần áo, chôn ở trong nước, thế nhưng là ánh mắt lại là thanh tịnh như trước. Ngược lại là Lam Xương, mặc dù không nhiễm trần thế, tích thủy chưa thấm, có thể trong mắt lại phủ lên hơi nước. Hai người dán quá gần, gần đến Trường Khanh hô hấp ra khí tức đều đánh vào Lam Xương trên khuôn mặt, Lam Xương nhịn không được một chút xíu tới gần, càng đến gần càng gần. Cánh hoa giống như đôi môi thật mỏng liền muốn ấn đến Trường Khanh ngoài miệng. Một tiếng thanh thúy lạch cạch âm thanh phá vỡ phần này mông lung. Miệng của hai người môi khoảng cách nửa tấc, lại dừng lại. Hai tấm mặt nạ đè vào cùng một chỗ, vừa vặn lưu lại như thế nửa tấc đứng không, phảng phất sự an bài của vận mệnh. Trường Khanh lấy lại tinh thần, đỡ lấy Lam Xương bả vai, ngồi dậy. Hắn triển khai quần áo, đem Lam Xương bao trùm, nói ra. Một hồi lại giải trừ vòng ngọc bên trên linh lực, không phải vậy quần áo nên ướt. Nói xong, hắn đem Lam Xương bế lên, hai ba bước liền bước ra sông nhỏ, đi tới bên bờ. Đem Lam Xương buông xuống. Trường Khanh cầm quần áo bên trên nước lắc lắc, liền không có lại đi quản. Lam Xương giải trừ vòng ngọc bên trên linh lực, khôi phục bình thường, có chút lo lắng nói: "Thiếu gia, chúng ta trở về đi, không phải vậy ngươi đến lượt lạnh." "Không ngại sự tình, ngươi giúp ta làm đi." Ừ, Lam Xương nhẹ gật đầu, nắm tay đặt ở Trường Khanh trên quần áo, tận lực dùng hàn khí đem bên trong giọt nước ngưng kết thành quần áo mặt ngoài băng xương, lại dùng tay đem phía trên bụng băng làm rơi, từng khối xoa nắn sạch sẽ. Trường Khanh có chút trêu chọc nói: "Ta cũng không nghĩ tới, muốn đưa ngươi ít đồ còn như thế không thuận lợi, trừ cây châm kia bên ngoài, khuyên thai ngươi mang không lên." Linh Bảo còn náo loạn một màn như thế. Không có nha thiếu gia, chỉ cần là ngài tặng, thứ gì ta đều ưa thích, đều vui vẻ. Lam Xương ngồi chồm hổm trên mặt đất, chăm chú xoa xoa Trường Khanh dưới quần áo bảy, ngẩng đầu, nhìn xem Trường Khanh, ôn nhu nói: "Thiếu gia tặng đồ trang sức, ta nhất định sẽ hảo hảo mang theo, Linh Bảo ta cũng nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng, sẽ không cô phụ thiếu gia." Không chờ Trường Khanh nói cái gì, nàng lời nói xoay chuyển, có chút dí dòng đạo: "Thiếu gia lễ vật đưa xong, đến phiên ta, thiếu gia còn nhớ rõ ta nói muốn tại bái nguyệt tiết ngày đó đưa ngài một món lễ vật à? Nhớ kỹ." Sương Nhi muốn đưa ta thứ gì đâu? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng kỳ thật Trường Khanh đối với lễ vật ngược lại không cảm thấy hứng thú. Chỉ là ngay tại vừa mới, cảnh giới của hắn lập tức liền nhanh đột phá, bằng không thì cũng sẽ không chuyên tâm hấp thu ngưng xương hàn thủy, đối với Lam Xương hành vi không quan tâm. Dưới mắt Lam Xương đang giúp hắn làm quần áo khô, hai tay đều đang bận rộn sống, Trường Khanh liền đem bàn tay khoác lên nàng trên cổ, một khắc cũng không đình chỉ hấp thu. Lam Sương từ trong tay lấy ra một viên truyền niệm linh, đưa cho Trường Khanh. Thiếu gia đem cái này truyền niệm linh cầm đi đi, Sương Nhi muốn trước nói cho ngài một cái bí mật. Chương 284, Sương Chi Hành bên trong chương 284, Sương Chi Hành bên trong Trường Khanh tiếp nhận viên kia truyền niệm linh, hơi nghi hoặc một chút. Sương Nhi, lễ vật của ngươi là viên này truyền niệm linh, là lễ vật một phần trong đó. Lam Sương cúi đầu xuống, giống như là đang làm nũng đạo. Thiếu gia, ngài hiện tại liền nhìn xem tôi. Trường Khanh cầm lấy truyền niệm linh, cũng không nghĩ nhiều, dù sao Lam Sương có thể tại truyền niệm linh bên trên làm tay chân sát suất quá nhỏ. Giống thạch thu tể như thế có thể đem kiếm linh giấu ở truyền niệm linh bên trong, thần không biết quỷ không hay đem công pháp liền khắc vào đến trong cơ thể người khác, loại bản lĩnh này hiển nhiên lấy Lam Sương tạo nghệ là làm không được. Húng chi nàng mảnh khảnh cái cổ liền bị Trường Khanh nắm ở trong tay, nếu như hắn muốn, chỉ cần thêm chút dùng sức, liền có thể kiểm chế ở nàng, thậm chí có thể làm cho nàng tùy thời chết. Truyền niệm linh là thường thấy nhất ngự linh một trong, nếu như là phổ thông truyền niệm linh, trong đó coi như ẩn chứa lại nhiều tâm niệm, chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể bị người toàn bộ đọc đến. Mà lại truyền niệm linh không cần luyện hóa, chỉ cần chứa đựng tâm niệm người nguyện ý, đối phương liền có thể trực tiếp đọc đến trong đó tâm niệm, 10 phần thuận tiện. Trường Khanh đem truyền niệm linh nắm trong tay, nhắm mắt lại. Tâm niệm bên trong ẩn chứa chính là Lam Sương một đoạn ký ức. Trường Khanh nhíu nhíu mày, sẽ rất ít có người đem trí nhớ của mình tồn vào đến truyền niệm linh bên trong, bởi vì ký ức là rất khó làm giả, trừ phi là tinh thông hồn pháp tu sĩ, nếu không cho dù là tâm trí lại kiên định, lại giàu hoặc người, tồn nhập truyền niệm linh bên trong ký ức cũng cơ bản đều là nó chân chính ký ức, một khi làm giả, một chút liền sẽ bị nhìn xuyên. Đoạn này Lam Sương ký ức, hiển nhiên cũng không mỹ hảo. Trường Khanh nhìn thấy một vùng tăm tối, tản ra mục nát, cùng mùi tanh hôi. Đó là một chỗ sơn động, hiện đầy mạng nhện, lại tràn đầy phi trùng. Một cái khô cạn gầy yếu tiểu nữ hài, đi trên đất, chính dẫm tại tràn đầy đá vụn nước bùn trên mặt đất. Lờ mờ có thể phân biệt ra được, chính là tuổi tác càng nhỏ hơn một chút Lam Sương. Hiện tại Lam Sương còn có thể xem như cái thiếu nữ bộ dáng, lúc kia thật là cái thực sự hài đồng, có lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ, tứ chi của nàng đều mười phần tinh tế gầy yếu, rách dưới quần áo mơ hồ có thể lộ ra bên trong da bọc xương thân thể, lộ ra đầu của nàng đều so với thường nhân hơi lớn một chút. Mà lúc này, bụng của nàng phá một cái nho nhỏ vết thương, thuận vết thương chảy ra trừ huyết chi bên ngoài, còn có một số tinh mịn bụi băng. Cái kia bụi băng từ nàng miệng vết thương ở bụng từng chút chảy ra, tựa như là bị cắt bỏ một cái lỗ hổng kem đánh răng quản, bụi băng cùng huyết dịch hội tụ thành trạng thái cao, liên tục không ngừng chảy ra đến. Nếu là nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện, những cái kia bụi băng thật là từng cái bị đông cứng đến cứng ngắc, vỡ vụn thành cặn bã côn trùng mảnh vỡ. Có chút mang theo gờ giáp tàn chi, vỡ vụn thành từng mảnh cánh vỏ, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được những vật khác. Mà Lam Sương cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xem trên bụng mình vết thương, nhìn xem những cái kia vặn bẹo trách cao từ trong bụng chảy ra. Bụng của nàng không lớn, nhưng là phình lên, cái bụng đều giống như muốn vỡ ra như vậy, giống như là bên trong nuốt một viên bóng da nhỏ. Theo những cái kia vụn băng không ngừng chảy ra đến, bụng của nàng cũng tại càng ngày càng nhỏ. Trong tay nàng dẫn theo một cái đầu người, đó là khỏa to lớn đầu trọc phía sau còn liên tiếp một chuôi thật dài xương sống, chính hướng xuống nhỏ xuống lấy đậm đặc máu tươi. Tại đoạn kia thật dài xương sống cuối cùng là một cái cổng kính thân thể, chính ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp. Hai đầu to mọng đại thủ, giống như hai cái mái chèo mở dạng, trên mặt đất vật lên, kéo lây lây hắn cái kia to mọng thân thể một chút xíu hướng phía trước leo lên, đem cái kia kéo dài đến mấy mét xương sống một chút xíu rụt về lại. Tại trên cổ của hắn, treo một chuỗi to dài Phật châu, kẹt tại xương sống trong xương, phát ra răng rắc thanh âm. Lam Sương chính là dẫn theo chuỗi Phật châu này, ánh mắt đờ đẫn. Cái đầu chọc kia thế mà còn sống, bóng lượng trên nó hiện đầy buồn nôn nục phùng, chính theo hô hấp của hắn mọng ngậy. Lạch cạch một tiếng, từ Lam Sương phần bụng chảy ra một giọt hòa với huyết dịch bù băng, nhỏ xuống trên mặt đất. Cái kia đầu chọc bị rất đeo, mặt vừa vặn hướng về phía mặt đất, ánh mắt của hắn khi nhìn đến trên mặt đất kia vụn băng đằng sau, đột nhiên trừng lớn. Thành, Bần tăng bồ đề cao thành. Hắn cuồng hỉ gào thét, sau đầu cái kia vô số đạo nhục phùng đồng thời mở ra, lại là đếm không hết con mắt, ngay tại nhỏ giọt đảo quanh. Sau một khắc, hắn cái kia bóng lưỡng đầu chọc liều mạng giằng co, răng rác một tiếng, trên cổ Phật châu nước toát ra, ào ào gắn một chỗ. Cái kia đầu chọc cũng rơi xuống đất, xương sống kết nối với thân thể kịch liệt hơn co quắp, hắn rỗi ra cái kia tràn đầy nước bọt dày lưỡi, kéo dài rất dài, liếm lắp trên mặt đất Lam Sương nhỏ giọt xuống băng cao. Băng cao cửa vào, cái kia đầu chọc đống nhiên một trận, trên nó tất cả con mắt đột nhiên đồng loạt đồng thời nhìn về hướng Lam Sương. A Di Đà Phật, đồng tử, ngươi nhất định là cái kia độ bẩn tăng thoát ly khổ hải đồng tử, huyết nhục mẫn diệt, luân hồi nghịch chuyển, tu thành chính quả. Đầu của hắn vừa nói, to mọng thân thể một bên chắp tay trước ngực, từ trong cơ thể của hắn thế mà bắn ra kim quang chói mắt, đem toàn bộ động quật chiếu tựa như ban ngày. Trong động quật cảnh tượng lại giống như địa ngục bình thường. Trong toàn bộ động quật mỗi một mặt vách đá chỗ đều khảm nạm lấy nhiều loại pho tượng, bọn chúng phần lớn là hài đồng bộ dáng, đã hóa đá khô, hóa thành giống như là màu trắng cho cốt. Những hài đồng này nửa người dưới bị khảm vào trong đá, nửa người trên đều bị cố định thành chắp tay trước ngực ngay tại thành kính cúng bái tư thế, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Tại trên người của bọn nó, mặc kệ là tay hay là thân thể hoặc là mặt, đều hiện đầy vô số lít nha lít nhít lỗ thủng, dày đặc giống như là tổ ong, tạp nhạt giống như là tổ kiến. Những này pho tượng cơ hồ khảm đầy toàn bộ hang động, tại bạch quang chiếu dọi xuống trong lúc nhất thời như là vạn vật chiều bái, lít nha lít nhít để cho người ta tê cả da đầu. Theo bạch quang kia chiếu dọi, không trung truyền đến ông một tiếng, vang lên giống như là tiếng sấm, một mảnh mây đen đất bằng mà lên. Sau đó cấp tốc tiếp xúc đến trên vách đá pho tượng đằng sau, nhao nhao tiêu tán. Có thể cái kia lại ở đâu là cái gì mây đen, rõ ràng là vô số phi trùng, bọn chúng có lẽ là e ngại cường quang, trong lúc nhất thời nhao nhao chui vào những pho tượng kia bên trên vô số trong lỗ thủng. Theo Lam Sương phần bụng cái kia vụn băng nhỏ xuống, đầu chọc trên mặt đất không ngừng liếm lắp lấy, cặp mắt của hắn đột nhiên ngưng kết thành băng, sau đó ầm vang bể nát. Ngay sau đó là lỗ tai, cái mũi, toàn bộ bị đông cứng, ngay sau đó vỡ vụn thành tạt bã. Nhưng hắn chẳng những không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại là cười như điên, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm. Sáu cái gây mất. Ha ha ha. Ta muốn thành. Ta muốn bị độ hóa. Răng rắc theo hắn liếm láp, hắn toàn bộ to mọng thân thể đều bị đông cứng thành một cái lớn tảng băng, sau đó vỡ vụn ra, nhưng hắn vẫn tại cổ thiếu. A Di Đà Phật, lão tử Trần Duyên rốt cục gây mất. Nhanh, nhanh, mau mau cho ta chính quả. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Theo hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm, cuối cùng hắn cái kia to lớn đầu chọc cũng bị đông kết thành băng, thanh âm của hắn cũng im bặt mà dừng. Bay một tiếng, kim quang tán đi, trên mặt đất, bỏ không tiếp theo chồng vỡ vụn băng. Chương 285, xương chi hành bên dưới chương 285. Sương chi hành bên dưới sơn động lần nữa xa vào đến trong một vùng tăm tối, Lam Sương ngay cả mí mắt đều không có nháy, không biết là bị sợ choáng váng, vẫn là bị chói mù, cứ như vậy đứng ngẩn ở nơi đó. Sau một lát, mới từ chỗ hắc ám chạy tới một người nữ sinh, ôm lấy Lam Sương bả vai. Nữ sinh là 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chính là bây giờ A Tú. Tiểu Lam, ngươi không sao chứ, ngươi thế nào, Tiểu Lam? Đờ đẫn Lam Sương tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nói ra. A Tú tỷ tỷ ngươi ở đâu? Nàng đưa tay, có chút nóng nảy trên không trung lung tung sờ lấy. Vừa mới chướng mắt cường quang cùng đột nhiên xuất hiện hắc ám trong lúc nhất thời để nàng biến thành mù lòa, nàng có chút chân tay luôn cuống tìm kiếm lấy A Tú. Ta tại, không sao Tiểu Lam, không sao. A Tú nắm lấy Lam Sương tay, an ủi. Chí nhân đâu? Chí nhân chết à? Lam Sương có chút bội vàng hỏi. Ân, không sao, cái kia ăn người lão hòa thượng chết. Mọi người đâu, tất cả mọi người thế nào? A Tú nghiêng đầu đi, nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt đất. Tại vô số vụn băng cặn bã phía dưới, là vài đống bị ép tới mơ hồ không rõ thì nát. Rất hiển nhiên, đó là bị vừa mới cái kia đầu chọc to mọng thân hình khổng lồ đè ép mấy người. Tiểu Lam, mấy cái kia tiểu bạch nhãn lang tại thời khắc mấu chốt phản bội người, chạy đến cái kia chỉ nhân bên người, còn quan tâm bọn hắn chết sống làm gì? A Tú có chút tức giận nói. Lam Sương lại lắc đầu. Bọn hắn cũng là vì mạng sống, tất cả mọi người là vô tội, ta không trách bọn hắn thế nào? A Tú nhìn xem trên đất đống kia thì nát, hít sâu một hơi. Những bạch nhãn lang kia đã sớm chạy trước, mới mặc kệ sống chết của chúng ta đâu, chúng ta cũng chạy mau đi. Nói, A Tú một bên vịn Lam Sương tại hang động đen kịt bên trong tìm đòi, một bên dẫm qua những thịt kia bùn, một chút xíu đi hướng lối ra. A Tú tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Lam Sương chân thành nói. Nha đồng đốc, cảm ơn ta làm gì? Bởi vì A Tú tỷ tỷ ngươi mặc dù giống như bọn họ, cũng đung đưa không ngừng, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ ta. Lam Sương nói xong, A Tú khẽ giật mình. Lam Sương nói tiếp, ta vốn là không có gì cả, cũng không có hy vọng xa vời qua có một người có thể kiên định lựa chọn ta, có thể đem ta xem như trọng yếu nhất độc nhất vô nhị người, cho nên coi như ngươi có do dự, tối thiểu ngươi còn nguyện ý xem ở bằng hữu phân thượng, không cùng bọn hắn một dạng ruồn bỏ ta, cho nên ta cảm kích ngươi. Có lỗi với Tiểu Lam, tỷ tỷ để cho ngươi thất vọng. A Tú vuốt ve Lam Sương tóc, nói khẽ. Ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người, mạng của chúng ta đều là ngươi cho, những bạch nhãn lang kia không nhận, tỷ tỷ nhận. Sau này ngươi chính là tỷ tỷ thân muội muội, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Tỷ tỷ nói được thì làm được. Lam Sương nặng nề mà nhẹ gật đầu. A Tú tỷ tỷ, chúng ta muốn đi tìm nhà của ngươi a. Tỷ tỷ sớm đã không còn nhà. Có thể trước ngươi cùng ta nói ngươi có nhà. Đó là tỷ tỷ đang đặt ngươi. Cái kia chúng ta lại nên đi làm sao? Tỷ tỷ mang ngươi đi, tỷ tỷ mang ngươi tìm một cái nhà, nhất định khiến ngươi được sống cuộc sống tốt. Hai cái tiểu cô nương đi rất chậm. Trên đường đi có dã thú, có đạo phỉ, thậm chí còn có cùng các nàng một dạng ăn thịt người dân đói. Mà xa so với những này càng phải đáng sợ, nhưng thật ra là nhân viên dày đặc thành thị, thôn xóm. Những địa phương này phụ cận luôn luôn du đãng những nô lệ kia con buôn. Hai người là không có hộ tịch lưu dân, đối với những nô lệ kia con buôn tới nói, chính là đi lại tiền. Chỉ cần bị bắt, vậy liền biến thành người khác tài sản. Cho nên hai người dọc theo con đường này chỉ có thể tận lực tránh đi nhân viên dày đặc chỗ, giống như là ở trong vùng hoang dã lang thang hai cái dã thú. Các nàng không có chỗ ở cố định, không có đất cày, không có khu vực sản bán, cho dù là có được một chút xíu ăn, cũng muốn lo lắng bị người khác cướp đi. Các nàng nhất định phải càng không ngừng chạy, càng không ngừng chạy, bởi vì cùng mặt khác lưu dân một dạng chỉ cần dừng lại, qua không được bao lâu, dần dần hình thành quy mô, những nô lệ kia con buôn tựa như chạy đến thu hoạch giống như, đem người toàn bộ bắt đi. Mùa xuân mưa móc, ngày mùa hè liệt dương, gió thu điều hiu, đông tuyết rét lạnh, từng toàn núi, từng đầu sông. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, đi dòng dã một năm. Lần lượt mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện tượng hoàn sinh. Trong đó gặp phải rất nhiều nguy hiểm có thể thoát thân thật có chút vận mệnh chiếu cố, cho dù là Trường Khanh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào trong đó, đều tự nhận không nhất định có thể thoát khốn. Hắn có chút minh bạch Lam Sương nói tới lễ vật. Nếu như nói trước đó, nàng nói ở trước mặt mình không có bí mật. Vậy bây giờ nàng biểu hiện ra chính là nàng nội tình. Bối cảnh sau lưng của nàng, kinh nghiệm của nàng, toàn bộ biểu hiện ra cho Trường Khanh. Chuyên nghiệm linh bên trong, Lam Sương cùng A Tú một đường trèo đèo lội suối, cuối cùng đi tới Ngọc Quan Sơn mạch phụ cận. Mà chính là ở chỗ này, hai người nên đón vận mệnh chuyển hướng. Van cầu ngươi, tiểu cô nương, muội muội ta vài ngày chứa nước vào mét, van cầu ngươi phát phát thiệt tâm, bố thí cho nàng một chút ăn a. A Tú ôm Lam Sương, quỳ gối một thiếu nữ trước mặt. Hai người chỗ trong rừng rậm, đầy cành lá sum suê, rất không giống là lúc đến rừng như thế, ngay cả vỏ cây cùng cỏ dại đều bị người ăn sạch. Bởi vì đây là Ngọc Quan Sơn mạch địa giới, đối với bọn hắn những lưu dân này tới nói, là cấm địa. Dám bước vào đến, vậy thì phải bước lên bị con buôn nô lệ bắt đi phong hiểm, mà lại phong hiểm rất lớn. Nếu không có thực sự cùng đường mặt lộ, A Tú cũng sẽ không mang theo Lam Sương tới đây, dù sao giống hai người bọn họ tiểu cô nương như này, rơi vào những nô lệ kia con buôn trong tay, còn không bằng chết đói đến hay lắm. May mà hai người vận khí cũng không tệ lắm, dọc theo con đường này không có gặp được bắt nô lệ người. Chỉ là Lam Sương thân thể suy yếu, đã đói động đều không động đậy đứng lên, A Tú chỉ có thể mang theo nàng, nghĩ biện pháp làm một ít thức ăn đến cứu mạng. Cuối cùng Lam Sương có thể ăn đồ vật không có tìm được, lại tại trong rừng gặp cái đảo rau nát nữ hải. A Tú do dự sau một lát hay là khẽ cắn môi, quyết định xin giúp đỡ. Tối thiểu một cái cùng tuổi nữ hải, còn không đến mức là nô lệ con buôn một thành viên. May mắn là nữ hải không có cự tuyệt hai người, có thể là xuất phát từ thiện tâm, nàng đem thân mang theo ấm nước phân ra một chút nước đến cho Lam Sương. Hai người các ngươi là người nơi nào a, làm sao lại biến thành cái dạng này? Nữ hài mang theo vẻ bất nhẫn mà hỏi thăm. Hai chúng ta chính là Ngọc Quan Sơn mạch thôn nhân, lên núi hái thuốc lạc đường, mới chật vật như vậy. A Tú trả lời không chút suy nghĩ. Như vậy đi, nhà ta ngay tại kề bên này, các ngươi đi theo ta đi, muội muội của ngươi như thế suy yếu, nếu là không nghỉ ngơi thật tốt lời nói, chỉ sợ không kiên trì nổi nha. Nữ hài đề nghị. A Tú mặc dù có chút do dự, nhưng nhìn xem Lam Sương hấp hối dáng vẻ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Nữ hài cười cười, lập tức tiến lên chủ động giúp A Tú đỡ dậy Lam Sương. Đúng rồi, hai người các ngươi tên gọi là gì a? Ta gọi A Tú, muội muội ta gọi Tiểu Lam. Ừ, ta nhớ kỹ, ta gọi Ngụy Giao. A Tú tỷ, chúng ta hướng bên này đi thôi. Chương 286, Lam Sương, Ngụy Giao bên trên. Chương 286, Lam Sương, Ngụy Giao bên trên cứ gọi là Ngụy Giao. Nữ hải mang theo A Tú cùng Lam Sương về đến nhà. Người nhà này là một nhà ba người, nam nhân là trong núi thợ săn, chỗ ở địa phương ngay tại Ngọc Quan Sơn mạch biên giới. Đang nghe xong Ngụy Giao giới thiệu xong hai người gặp phải đằng sau, nam nhân cùng thê tử đều phi thường đồng tình, trong nhà còn có không ít tổ lương, bọn hắn cho A Tú cùng Lam Sương đã làm một ít ăn, sau đó liền dàn xếp hai người bọn họ tạm thời ở lại. Lam Sương cùng A Tú tựa như là ven đường cỏ dại, có chút nước liền có thể sống, mấy ngày, hai người liền hơi khôi phục chút sức sống. Các nàng cũng biết ăn miệng người ngắn, bắt người tay ngắn, cho nên thường xuyên giúp làm chút đủ khả năng lựa kế, mặc kệ là trẻ tuổi hay là gánh nước, cũng không dám lười biếng. Ngụy Giao cũng cùng hai người quen thuộc, mấy người niên kỷ tương cận, tự nhiên chung đụng được đến. Ngụy Giao, đến. Xa xa, thanh âm của nam nhân truyền đến, đang ở trong sân một bên làm việc một bên chơi đùa ba cái nữ hải đều chạy tới. Nam nhân cầm trong tay dẫn theo hai cái thỏ rừng đưa cho Ngụy Giao, cười ha hả nói: "Cầm đi cho mẹ ngươi, đêm nay chúng ta có thịt ăn." Ừ, Ngụy Giao mừng khấp khởi hướng lấy trong phòng chạy tới, A Tú cùng Lam Sương vừa định muốn theo tới, lại bị Ngụy phụ gọi lại. "Thúc thúc, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi." Vị nam nhân gọi lại, A Tú có chút mất tự nhiên nói ra: "Không cần, để các nàng hai mẹ con bận bịu đi thôi, vừa vặn thúc thúc còn muốn hỏi các ngươi một số chuyện." "Ừ, thúc thúc ngài nói." A Tú cùng Lam Sương đàng hoàng đứng ở nơi đó, chờ lấy nam nhân mở miệng. "Thúc thúc không phải đuổi các ngươi đi, chỉ là các ngươi hai cái cũng ở có một trận, sau này có tính toán gì đâu." Chúng ta Lam Sương vừa muốn mở miệng, lại bị A Tú ngắt lời nói. "Chúng ta vừa mới chuẩn bị cùng ngài nói, ở chỗ này quấy rầy lâu như vậy, hai chúng ta cũng nên về nhà, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, trong khoảng thời gian này thật sự là rất cảm tạ ngài." "A, về nhà? Các ngươi hướng hồi nào nha?" Nam nhân cười cười, nói ra: "Hai người các ngươi tiểu nha đầu là lưu dân đi." A Tú khẽ giật mình, sau đó tiến lên nửa bước, yên lặng đem Lam Sương hộ đến sau lưng, mang theo cảnh giác nói: "Thúc thúc ngài đây là ý gì? Ta làm sao không rõ? Ta ngày đầu tiên liền đã nhìn ra, các ngươi không cần phải giả bộ đâu, nếu là ta thật muốn đối với các ngươi bất lợi, còn cần đến lưu các ngươi lâu như vậy à? Ta là nhìn các ngươi đáng thương, mới tìm nghĩ giúp các ngươi mưu cái đừng ra." Lam Sương muốn nói gì, A Tú lại lôi kéo góc áo của nàng, hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn trước mắt nam nhân. Nam nhân lẩm bẩm nói: "Ta thân thích tại phố thị mở một nhà khách sạn, vừa vặn thiếu hai cái làm việc vặt tiểu nhị, ta nhìn các ngươi cũng là có thể chịu được cực khổ hải tử, cũng chịu khó, nếu là có thể đi lời nói cũng miễn đi lưu lãng nỗi khổ, nếu là làm được nói, ta liền đi cùng bà con kia của ta thông báo một tiếng, quyền đương tích đức làm việc thiện." Cái này A Tú lâm vào đang do dự. Không chờ nàng trả lời, nam nhân liền chụp đập bờ vai của nàng: "Không quan hệ, là đi hay ở, ta không bắt buộc, các ngươi tỉ bội hai người hôm nay trước tiên có thể thương lượng một chút, ngày mai lại nói cho ta biết, là được." "Thật có lỗi, thúc thúc." Chúng ta A Tú còn chưa nói xong, liền bị nam nhân đánh gãy. "Tốt tốt, vạc nước vừa vặn không có nước, các ngươi hỗ trợ đem nước đánh đầy đi, một hồi liền có thể ăn cơm đi." Ban đêm, kho củi. Lam Sương cùng A Tú nằm tại đống cỏ khô xếp thành trên giường, tương đối không nói gì. Một lát sau, Lam Sương mới nhỏ giọng nói: "A Tú tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta có thể lưu tại nơi này à?" "Ấn ta chưa nghĩ ra, Tiểu Lam, sáng mai rồi nói sau, tỷ tỷ hiện tại rất buồn ngủ." A Tú rủi rủi con mắt, ngáp một cái, tựa hồ lập tức liền phải ngủ lấy. "Ngươi có phải hay không không thoải mái a, vừa mới lại nôn nhiều như vậy, không có sao chứ?" "Có thể là múc nước thời điểm mắt đến, ban đêm lại ăn nhiều, liền phạm buồn nôn nôn, không có việc gì." Tốt, A Lam Sương có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không phải là không lo lắng A Tú, mà là hôm nay Ngụy phụ cùng hai người nói lời để nàng ngăn không được do dự cùng huyễn tưởng đứng lên, đầy đầu đều là sự kiện kia. Nếu như có thể lưu lại, dù là chỉ là làm việc vặt, đều so tiếp tục lưu lãng muốn tốt rất rất nhiều. Tỷ tỷ, bằng không chúng ta liền lưu lại đi, thật vất vả gặp người hảo tâm, chúng ta có thể có nhà, còn có thể tiếp tục cùng một chỗ. Lam Sương không tự giác nói. A Tú trở mình, mười phần buồn ngủ nói. Để cho ta suy nghĩ lại một chút đi, Tiểu Lam, lòng người khó lường, lưu lãng mặc dù vất vả, nhưng nếu như chúng ta lưu lại, vạn nhất bị lừa bị bắt, có thể ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Tiểu Lam ta thật vây lại, để cho ta ngẫm lại, ngày mai rồi nói sau. Suy tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lam Sương đột nhiên dựng lên cái im lặng thủ thế, đẩy bên người A Tú, A Tú cũng cô nén bối rối, ngồi dậy. Đây là hai người lưu lạc thật lâu đã thành thói quen, đối với thanh âm phi thường mất cảm, cho dù là đi ngủ cũng không nỡ ngủ. Kho tủ bên ngoài rõ ràng truyền đến tất sột soạt tiếng bước chân, Lam Sương nghe được nhất thanh nhị sở. A Tú vừa mới rất buồn ngủ liền không có chú ý, lúc này cũng là nghe thấy được, bối rối tiêu tán hơn phân nửa, ngồi ở trên giường, cẩn thận nghe. Tiếng bước chân mãi cho đến cửa phòng tủ miệng mới ngừng lại được. Trong kho tủ không có gì thứ đáng giá, cho nên là không có khóa lại, chỉ ở bên trong có một cái cửa cái chốt, dùng tấm ván gỗ từ khe cửa chen vào vạch một cái liền sẽ mở ra. Mà trong phòng hai người đã nghe được ngoài cửa có đồ vật gì vạch lên cánh cửa, giống như là muốn từ trong khe cửa chen vào. Hai người không dám lên tiếng, không hẹn mà cùng đi xuống, cảnh giác lên. Nhưng vào lúc này, vẽ cửa thanh âm ngừng, ngoài cửa truyền tới một giọng của nữ nhân. "Ấy, ngươi xác định a, đừng tính sai. Ngươi bà nương này, ta cũng đã sớm nói, không sai được, cái này hai mắt con chính là lưu dân, không phải vậy lúc trước thu lưu các nàng làm gì? Ta chính là sợ sợ cái gì, sợ ngươi còn hạ nhiều như vậy ô đằng tử, bà nương chết tiệt, ta hôm nay đã sớm thăm dò qua, hai mắt con giấu không được chuyện, nghe chút ta nói lưu dân liền dọa sợ, chuẩn là không có chạy mà." "Vậy thì tốt, thường ngày ta lừa gạt nô lệ đều là chút cầu thả người, cái này hai nha đầu bạch bạch nộn nộn, có thể chạy đến cái này đến trả thật khó đến, nhất định có thể bán tốt giá tiền." "Ha ha, bằng không làm sao ta nói trước thả trong nhà nuôi một trận đâu, ăn không được mấy cân lương. Người bà nương này ánh mắt thiệt cận, còn không cho, thế nào? Hiện tại nuôi tốt, có phải hay không bán cũng có thể bán hơn giá? Là, hay là đường già có thấy xa?" Nữ nhân lập tức vui vẻ nói. Nam nhân thì cười cười. "Yên tâm đi, ô đẳng tử ngươi tại trong thịt thả nhiều, cái kia hai con non đều ăn không ít, hiện tại khẳng định ngủ được quen, hai ta trực tiếp cho trói lại, sáng mai ta liền cho làm cho Vũ đại nhân đưa qua." Trong phòng, Lam Sương ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ngoài cửa chính là Ngụy phụ Ngụy mẫu hai người thanh âm. Cái kia một đôi nhìn qua không gì sánh được hòa ái, tâm địa thiện lương người hảo tâm. Bọn hắn đang thương lượng lấy như thế nào trói lại chính mình cùng A Tú tỷ tỷ, làm sao có thể bán tốt giá tiền. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Bọn hắn là muốn đem chính mình bán cho con buôn nô lệ a. Có thể A Tú tỷ tỷ nói, nếu như bị con buôn nô lệ chụp tới, so chết còn không bằng. Bọn hắn chẳng lẽ không biết a, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chương 287, Lam Sương, Ngụy Giao bên dưới. Chương 287, Lam Sương, Ngụy Giao bên dưới. Ngoài phòng, lại ra cửa thành âm truyền đến. Nam nhân mở ra kho cửa, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn không có điểm đèn, mượn chiếu vào ánh trăng, một chút xíu hướng trong phòng tìm đòi. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, tại trong đêm yên tĩnh này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong lòng nam nhân giật mình, còn không đợi kịp phản ứng, một thanh sắc bén chĩa cỏ trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. A! Chĩa cỏ một chỗ khác, A Tú gầm thét, nắm chặt cán cây gỗ, đem nam nhân trực tiếp đâm ngã xuống đất. Sau lưng nữ nhân vô ý thức thét lên tiếng, còn không chờ nàng có hành động, A Tú đã bỏ chĩa cỏ, giơ tay lên bên cạnh đao bổ củi, lập tức liền nghiêng sững sờ chém vào nàng trên thân. Nam nhân cùng nữ nhân làm sao cũng không nghĩ tới nhìn như gầy yếu không chịu nổi nhu nhu nhược nhược nữ hải có thể ác như vậy, lại bởi vì hạ dược tự cho là vạn vô nhất thất, kết quả nhao nhao trúng chiêu, trong lúc nhất thời đều ngã xuống trong vũng máu. A Tú giơ lên đao bổ củi, đối với nữ nhân lung tung chém vào, một bên chém vào một bên kêu khóc, đao trong tay một chút không ngừng. Lam Sương lúc đầu ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn thấy trên đất nam nhân rẽ rủa lấy còn nghĩ tới thân, nàng cũng xông đi lên, nắm lên cái kia chiếc cỏ, lại là ngay cả chọc lấy đến mấy lần. Hai nữ hải một người cầm đao một người cầm xiên, giống như điên dại, qua hồi lâu sau mới dần dần dừng tay. Nằm trên đất hai người đã sớm chết hẳn, máu tươi khắp nơi đều là. A Tú chống đao bổ củi, dãy rủa lấy đứng người lên, lại thân thể một cái lảo đảo, đỡ khung cửa, mới miễn cưỡng không có đổ xuống. Tiểu Lam, Tiểu Lam, nàng vô lực hô hoán, thanh âm suy yếu. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Lam Sương mới hồi phục tinh thần lại, ném trong tay chiếc cỏ, chạy đến A Tú bên người. "A Tú tỷ tỷ, thế nào? Ngươi thế nào? Bọn hắn tại trong thức ăn hạ dược nếu không phải ta trùng hợp phun ra một chút, chỉ sợ sớm không được ta sắp không được." Tiểu Lam có lẽ là vừa mới kịch liệt hoạt động tăng nhanh dự tính, A Tú toàn thân sủi lơ, mí mắt đều đang không ngừng đánh nhau. Nàng nắm thật chặt Lam Sương tay, cầm trong tay đao bổ củi đưa cho nàng. "Tiểu Lam, giết không, không được." Lam Sương khóc lắc đầu, vịn A Tú, vội la lên. "Chúng ta đi nhanh đi, A Tú tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đi không được." A Tú một thanh níu lại Lam Sương. "Ta hiện tại đi không được, Tiểu Lam, nhất định phải giết." Nàng một khi mật báo, chúng ta đi không xa, nhưng ta Lam Sương run run rẩy rẩy cầm lấy đao bổ củi, không biết làm sao. A Tú cắn răng, cuối cùng từ trong miệng gạt ra một câu như vậy: "Ngươi nếu là thực sự không xuống tay được, liền chính mình chạy mau đi, có lẽ còn có cơ hội." Nói xong câu nói sau cùng, A Tú rốt cục tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngẹo đầu, ngất đi. Lam Sương ngơ ngác nhìn trong phòng bừa bộn, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cuối cùng nàng nuốt một cái nước mắt, nhấc lên đao bổ củi, rời đi kho củi. A Tú mở mắt lần nữa lúc đã là ban ngày. Nàng đang nằm tại trên đống cỏ, vuốt vuốt hôn mê xương đầu, ngồi dậy. Đêm qua sự tình nàng còn ký ức như mới, vội vàng xuống đất xem xét đứng lên. Trên mặt đất còn có một mảng lớn đêm qua lưu lại máu tươi, chỉ là hai bộ thi thể đã không thấy. Nàng nghe được ngoài phòng còn có thanh âm, liền thuận thanh âm một đường tìm đi qua. Tại sau phòng, một cái sườn núi nhỏ bên cạnh, nàng nhìn thấy Lam Sương. Lam Sương chính cầm một cái xẻng, chôn lấy một cái hố to. A Tú đi tới, có chút không yên lòng hướng trong hố nhìn thoáng qua. Sau một khắc, nàng nghiêng đầu đi, không nhìn nữa. Trong hố thi thể có ba bộ. Lam Sương không để ý tới nàng, chỉ làm một cái xẻng lấp lấy đất, giống như là cái người gỗ. Có lỗi với, Tiểu Lam, là tỷ tỷ liên lụy ngươi. A Tú tiến lên tiếp nhận Lam Sương cái xẻng, thần sắc phức tạp. Bị A Tú nắm cái xẻng, Lam Sương động tác ngừng một lát, lập tức nàng buông lỏng ra cái xẻng. A Tú vốn cho rằng Lam Sương sẽ cùng trước kia một dạng, ôm nàng khóc lớn lên, có thể Lam Sương không có. Nàng chỉ là yên lặng quay người, đi trở về trong phòng. A Tú tại sau lưng từ từ hỏi vội. Tiểu Lam, ngươi muốn làm gì? Ta đem có thể ăn có thể sử dụng đồ vật đều chỉnh lý tốt, ta đi lấy tới, chúng ta chôn xong liền đi. Lam Sương trả lời, thanh âm bình tĩnh. A Tú lắc đầu, một bên chôn đất, một bên như có điều suy nghĩ. Thời gian qua một lát sau, Lam Sương mang theo hai cái bao khỏa đi tới. A Tú nhìn xem mặt không thay đổi Lam Sương, đột nhiên giống như là quyết định ý định gì giống như, mở miệng nói. Tiểu Lam, ngươi biết tu sĩ thí luyện a? Trường Khanh mở mắt ra, truyền niệm linh nội dung im bặt mà dừng, bất quá cũng đầy đủ, sự tình phía sau hắn cơ bản tất cả đều biết được. Thời gian chỉ mới qua chỉ chốc lát, y phục của hắn vừa mới bị Lam Sương làm một khối nhỏ, nhưng trong bất chi bất giác, Ngưng Sương Hàn Tụy đã đem tu vi của hắn tăng lên tới sát na tam chuyển. Hắn cúi đầu xuống, đối diện bên trên Lam Sương ngẩng đầu, chăm chú ánh mắt. Thiếu gia, đây chính là Sương Nhi gặp được thiếu gia trước đó, mọi chuyện cần thiết, viên này truyền niệm linh chỉ có thể chứa được nhiều như vậy ý niệm, mặt khác, ngài hẳn là đều biết. Trường Khanh nhíu nhíu mày, không có mở miệng. Tựa hồ là biết suy nghĩ trong lòng của hắn, Lam Sương trước khi nói ra. Tại cái kia chỉ nhân hòa còn trong sơn động phát sinh sự tình, ta mặc dù có thể nhớ kỹ, nhưng không biết vì cái gì, vô luận như thế nào đều không cách nào đem đoạn ký ức kia chứa đựng tại truyền niệm linh bên trong. Trước đó trí nhớ của ta là đứt quãng, chỉ có một ít vụn vặt hình ảnh, rất nhiều thứ ta đều muốn không nổi. Sương Nhi không có lửa gần ngài, thiếu gia. Lam Sương ngồi trồn hổm trên mặt đất, nghiêm túc xoa nắng Trường Khanh trên quần áo vụ băng, nói xong những lời này, nàng ngẩng đầu, ánh mắt không có né tránh. Sương Nhi tuyệt đối sẽ không lửa gần ngài. Trường Khanh vươn tay, đem nàng kéo lên, nắm tay của nàng. Tay của nàng mặc dù trắng nõn, nhưng trong lòng bàn tay cũng rất thô ráp, giống như là dán một tầng thật dày da thuộc. Đây chính là ngươi muốn nói cho bí mật của ta a? Hắn hỏi. Ân, thiếu gia, ta biết, ta cùng người khác không giống với. Trong cơ thể ta có kịch độc, ban đầu ở trong sân động, chỉ nhân hòa còn những côn trùng kia chính là bị ta hạ độc chết, phía sau những cái kia côn trùng chết tiệt cũng độc chết hắn, còn có đó là, ta cùng A Tú tỷ tỷ đều ăn có độc đồ ăn, nàng té xỉu, ta lại không sự tỉnh, ta liền biết ta là quái thai. Thiếu gia ngài lúc trước có thể lưu lại ta, cũng là bởi vì cái này đi. Lam Sương cười nhạt một tiếng, hơi hờn hỏi. Trường Khanh không có giải thích, thản nhiên nhẹ gật đầu. Không có quan hệ, thiếu gia, ta đã sớm nghĩ đến. Người Sương Nhi là không ai muốn hại tử, thiếu gia nguyện ý tốt với ta, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì. Dù là chỉ là lợi dụng, Sương Nhi cũng vui vẻ. Lam Sương lời nói cũng không có tại Trường Khanh trong lòng nhấc lên cái gì gợn sóng quá lớn. Nếu nói có, cũng liền giống như là một viên hòn đá nhỏ ném vào trong biển rộng. Cứ việc Lam Sương ném rất dùng sức, nhưng này cục đá quá nhỏ, Trường Khanh trong lòng thời khắc tâm tình kích động tựa như ngập trời sóng lớn, Lam Sương nhấc lên bọt nước quá mức nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn là nói, chúng ta là dùng ngự linh lập qua thể, cùng đi tà đạo, sinh tử không phân, ngươi không phải không người muốn, ta muốn, có ta liền có ngươi. Chương 288, lễ vật chương 288, lễ vật ân. Lam Sương chăm chú nhẹ gật đầu, cười một tiếng, vui vẻ rất thuần túy. Kỳ thật Sương Nhi cái gì đều hiểu, nhưng là thiếu gia là cái thứ nhất kiên định lựa chọn người của ta, mặc kệ là vì cái gì, ngài đối ta tốt, là thật, cho nên Sương Nhi bất kể như thế nào, đều sẽ đi theo ngài. Mà lại, Sương Nhi độc trong người đối với thiếu gia là hữu dụng à, rốt cục có thể xác nhận chuyện này, biết có thể đến giúp thiếu gia ngài, ta thật rất vui vẻ. Nói, nàng từ trong ngực xuất ra một đoạn dùng bao vải lấy đồ vật, đưa cho Trường Khanh. Thiếu gia, đây là cái thứ hai lễ vật, ngài mở ra nhìn xem. Trường Khanh mở ra cuốn quanh lấy bài lụa, phát hiện là một thanh tinh mỹ truy thủ. Hắn ngược lại là có mang theo trong người truy thủ thói quen, mặc kệ là cắt thịt loại bỏ thịt hay là cắt cổ tay phong hầu, đều rất thuận tiện. Truy thủ bị phong tại vỏ gỗ bên trong, cán cây gỗ cùng vỏ gỗ xem xét chính là cùng hắn hôm nay mang mặt nạ là cùng một loại trình độ công nghệ. Lam Sương tay nghề rất tốt, cán cây gỗ cầm nắm lên đến 10 phần phù hợp, vỏ gỗ tinh xảo, bịt lại dao găm lưỡi đao lực cản vừa phải, hơi dùng sức liền có thể rút ra, tùy ý loay hoay nhưng cũng sẽ không rơi ra đến. Bất quá chung quy chỉ là phàm vật thôi. Ngay tại Trường Khanh vừa mới chuẩn bị đem truy thủ thu lại, cùng Lam Sương tùy tiện khách sáo hai câu lúc, nắm chặt vỏ gỗ tay lại đột nhiên một trận. Không thể nào cái này hắn đem chùy thủ rút ra. Toàn bộ chùy thủ mặc dù đều là kim loại chế tạo, có thể duy trì có mũi nhọn, lại không phải màu bạc, mà là một đoạn màu trắng, bị đánh mài mười phần sắc bén, có chút hiện ra lăng quang, mang theo sâm sâm hàn ý. Đây là Trường Khanh sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Hắn bắt lấy Lam Sương cổ tay, đem tay trái của nàng kéo đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm nàng ngón út bên trên quấn quanh lấy băng gạc. Đây là ngươi ân? Lam Sương giống như là có chút ngượng ngùng giống như nhẹ gật đầu. Loại kia đặc biệt khí tức, Trường Khanh trong nháy mắt liền phân biệt đi ra. Truy thủ mũi nhọn là Lam Sương một đoạn xương ngón tay. Nàng lại đem ngón tay của mình cắt xuống, cho Trường Khanh làm thành lễ vật. Thiếu gia, ngài thích không? Bị Trường Khanh giắt tay, nhìn chằm chằm đoạn chỉ chỗ, Lam Sương tựa hồ có chút kích động, thanh âm đều có chút run rẩy không được tự nhiên. "Hồ nháo, quay đầu để cho ta giúp ngươi chữa khỏi." Trường Khanh thanh âm có chút nghiêm khắc. Không thể không thừa nhận, Lam Sương lễ vật này, đúng là cái thứ tốt, đừng nhìn chỉ là một đoạn xương ngón tay, nhưng bên trong thế nhưng là có cực kỳ tinh thuần ngưng xương hàn thủy. Mặc dù thoát ly thân thể, ngưng xương hàn thủy liền không có cách nào tái sinh, thành nước không ổn, nhưng chỉ là chủy thủ này trúng độc, cũng đủ để hạ độc chết một cái bình thường tuân giả. Chủ yếu nhất là trừ phi đối phương độc pháp tạo nghệ 10 phần cao siêu, nếu không căn bản nhìn không ra chủy thủ này nguy hiểm, thậm chí sẽ chỉ đem nó xem như phàm vật, bởi vì phía trên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Tu sĩ đối với linh lực cùng linh khí cảm thụ hết sức rõ ràng, đối mặt phàm vật lại thường thường sẽ chẳng thèm ngó tới. Vật này nếu là làm ám khí, xem như quay giáo một kích thủ đoạn, sẽ có kỳ hiệu. Chính là giá quá lớn một chút, cũng không chỉ là gây mất một đoạn ngón tay đơn giản như vậy. Trường Khanh chân chính lo lắng chính là Lam Sương dạng này sẽ đối với khắc cốt kiếm tạo thành ảnh hưởng, khiến cho không trọn vẹn. Mặc dù điểm ấy vết thương nhỏ tiểu tàn hắn có thể sử dụng huyết pháp linh giúp Lam Sương khôi phục, tân sinh xương cốt cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ ra ngưng xương hàn thủy, nhưng khắc cốt kiếm như vậy tinh diệu đồ vật là không có cách nào tùy tiện khôi phục. Mặc dù những này tiểu tàn thiếu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng là để cho người ta tránh không được đau lòng trình độ. Bất quá việc đã đến nước này, phàn nàn cũng là vô dụng, Trường Khanh chỉ là thật sâu thở dài một hơi. Nhìn thấy Trường Khanh cái phản ứng này, Lam Sương lại có chút vui vẻ giống như nhón chân lên, dán tại Trường Khanh bên hai, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia ngài là đau lòng ta a?" Trường Khanh cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói đạo: "Lễ vật này không khỏi hơi nặng một chút, bởi vì ta muốn giúp đến ngài, thiếu gia. Ngươi đã giúp ta rất nhiều." Lam Sương lại lắc đầu: "Sau đó ngài khẳng định sẽ gặp được rất nhiều chuyện vô cùng nguy hiểm, Sương Nhi quá yếu đất, không bảo vệ được ngài, cho nên đây là ta có thể nghĩ đến trực tiếp nhất, trợ giúp biện pháp của ngài." "Vậy ngươi cũng quá xúc động nha đồng đốc, ngươi tàn phế có biết không?" Trường Khanh có chút bất đắc dĩ nói. Lam Sương ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ Trường Khanh phản ứng để tâm lý của nàng đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Bởi vì Sương Nhi vốn chính là khuyết tổn, ta không có gì cả, là ngài cho sinh mạng ta ý nghĩa, hiện tại lại giao phó ta giá trị tồn tại, cho nên ta hết thảy đều là thiếu gia, không có thứ gì với ta mà nói cũng không đáng kể, có thiếu gia ta mới hoàn chỉnh. Cách đó không xa, hỏa hoa sẽ đã bắt đầu, đầy trời hỏa hoa ở giữa không trung nổ bể ra đến, chiếu rọi bầu trời đêm một mảnh chói lọi. Ánh lửa tỏa ra Lam Sương bên mặt, cái này cỏ dại một dạng nữ hài lúc này lại giống không trung hỏa hoa một dạng. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, đồng dạng tại dạng rỡ chớp lóe. Nàng lắc đầu, vang lên bên tai rất nhỏ xoạt âm thanh hết sức rõ ràng. Trường Khanh lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào, Lam Sương thừa dịp hắn không chú ý, đã đem hắn vừa mới mua đôi kia khuyên thai mang lên trên. Nàng không có lỗ thai, đúng là xinh xinh vào đi, máu từ bên thai nhỏ xuống đến nhiễm tại đồ trang sức bên trên, giống như là rơi lên trên hai đóa hoa hồng. Chú ý tới Trường Khanh ánh mắt, Lam Sương cúi đầu xuống, vung lên bên thai mái tóc, để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng. "Đẹp mắt không, thiếu gia?" Tại hoa mỹ trong ánh lửa, Trường Khanh tắt tiếng, chỉ là vươn tay, khoác lên Lam Sương trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tóc của nàng. Lần này hắn cũng không có cảm giác được trước đó loại kia khó chịu, thật giống như hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. "Sương Nhi, kỳ thật ngươi rất không cần phải làm đến loại trình độ này, ta nói qua, chúng ta là cùng một chỗ dùng ngự linh phát thể qua, cùng sinh tử, cùng tiến tối, ngươi coi như không hề làm gì, cũng không nợ ta cái gì, không cần thiết vì định mà ta, trả đạm chính ngươi. Nhưng ta không có cảm thấy đây là định mọn, ta cảm thấy rất hạnh phúc." Bay một tiếng, lại là một đoàn hỏa hoa trên không trung nổ tung. Hai người đứng tại bờ sông, không hẹn mà cùng nhìn về hướng hỏa hoa phương hướng. Trường Khanh ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, mà Lam Sương ánh mắt thì nắm chặt tại Trường Khanh trên khuôn mặt. Hỏa hoa còn chưa tiêu tán, Lam Sương nhắm mắt lại, cảm thụ được Trường Khanh vẫn như cũ đặt ở đỉnh đầu nàng đại thủ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Nàng tựa như là lang thang nhỏ con, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Trường Khanh bên người tới gần, một chút xíu cọ, cuối cùng tựa vào Trường Khanh trên thân. Tim đập của nàng rất nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài một dạng, khẩn trương quan sát đến Trường Khanh một tơ một hào phản ứng. Lần này Trường Khanh không có né tránh, cũng không có cự tuyệt. Lam Sương rõ ràng thật dài thở dài một hơi, ngay sau đó nhỏ giọng nỉ nó nói: "Thiếu gia, còn có kiện thứ ba lễ vật." "Ân." Trường Khanh hỏi. Ánh lửa chiếu rọi, Lam Sương đỏ mặt rất ấu, không biết là ánh lửa nhan sắc hay là nguyên bản nhan sắc. Nàng tiến đến Trường Khanh bên hai, hà hơi như lan: "Hôm nay là Sương Nhi 16 tuổi sinh nhật." Chương 289, mưa gió nổi lên chương 289, mưa gió nổi lên. Trường Khanh sững sờ, cúi đầu xuống nhìn xem trong ngực ngượng ngùng Lam Sương, đột nhiên phản ứng lại, lập tức có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này vẫn còn đang đánh lấy loại tính toán này. Ngày mai chính là ta kế hoạch tốt quyết chiến thời gian, khẩn trương như vậy thời điểm làm loại chuyện này thật sự là không đúng lúc. Trường Khanh ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ là lo lắng Lam Sương có chút thất lạc đạo. Ta chỉ là lo lắng thiếu gia ngài đến lúc đó sẽ có nguy hiểm, cho nên ở trước đó, ta muốn đem tất cả sự tình muốn làm đều làm xong." Nàng ngẩng đầu, không có làm ra vẻ, cũng không có giống Đường Tử Kỳ như thế tận lực điểm đạm đáng yêu. Nữ hài này nhân sinh đã đầy đủ đáng thương, thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng lại mười phần kiên quyết. "Nếu như thiếu gia xảy ra chuyện, ta cũng nhất định là muốn chết, ta không muốn để lại cái gì tiếc nuối." Trường Khanh thở dài, khó được chủ động đưa tay, đem Lam Sương đầu tựa ở trên vai của mình, nói khẽ: "Yên tâm nhìn xem đi, ta sẽ đoạt được rất triệt để." Lam Sương cũng không còn xoắn xuýt, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy một lát ấm áp. "Ân, thiếu gia, đều nghe ngài. Đi thôi, một bên khác hẳn là đều đã chuẩn bị xong." Gia tộc chỗ hẻo lánh, U Minh Ti chỗ nghỉ ngơi. Trong nhà gỗ, Phan Liệt thở dài nhẹ nhõm, đứng người lên. Một bên trông coi Lệ Đình cũng ngừng tu luyện, nhìn về phía Phan Liệt, hỏi: "Như thế nào?" "Thành, thành." Phan Liệt gật gật đầu, phảng phất nhẹ nhàng thở ra, thở dài: "Không phụ nhờ bà, Đình đại nhân ngự linh đã bị ta luyện hóa, cùng đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều, ngày mai làm sơ chuẩn bị, liền có thể đi cướp đoạt truyền thừa, phá hủy ma quật." "Như vậy rất tốt." Lệ Đình nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Phan Liệt bả vai, cười nói: "Lần trước huynh đệ chúng ta hai người tại tàn hồn kia trên tay bị thiệt lớn, lần này chúng ta U Minh Ti 20 tên phán quan toàn bộ điều động, lại thêm đỉnh đại nhân thiên linh, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã." Phan Liệt cũng không có giống hắn như vậy nhẹ nhõm, ngược lại là thần sắc hơi có chút lo lắng. Tuy nói tà tu kia khẳng định ngay tại truyền thừa chi địa, trong khoảng thời gian này một mực có người trông coi, sẽ không ra sai lầm gì, nhưng là ngươi đang lo lắng cái gì? Nếu là chúng ta tất cả đều đi truyền thừa chi địa cướp đoạt truyền thừa, đuổi bắt tà đạo, vạn nhất bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì? Lệ Đình có chút xem thường nói: "Không phải còn có đỉnh đại nhân cùng Thạch đại nhân a?" "Thạch đại nhân thái độ ngươi cũng thấy đấy, hắn toàn bằng hứng thú làm việc, đối mặt Hải Khô truyền thừa hắn chẳng thèm ngó tới, đoán chừng trừ phi gặp ngay cả đỉnh đại nhân đều không giải quyết được phiền phức, không phải vậy hắn là sẽ không xuất thủ." Phan Liệt nói ra. "Nhưng đỉnh đại nhân thế nhưng là tôn giả, coi như chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không bằng hắn, có hắn tại, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn a?" Lệ Đình cũng không thể phản bác Phan Liệt nói tới sự thật, nhưng là có tôn giả tọa trấn, hắn cũng không có khẩn trương chút nào. Phan Liệt lại chau mày: "Ta chẳng qua là cảm thấy, tà tu này quá trước đó ẩn tàng sâu như vậy, lại không có chút nào nguyên do đột nhiên bại lộ đi ra, phàm là hắn hơi dò thăm một chút tình báo, đều có thể phát hiện U Minh Ti lực lượng là hắn tuyệt đối không chống lại được, cho dù hắn trốn đến truyền thừa chi địa cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có thể tu tà đạo, đầu óc hơn phân nửa đều không bình thường, quản nhiều như vậy làm gì? Đối phương là cái giảo hoạt tà tu, đối mặt huyết thần đan làm mồi dụ đều không có mắc câu, đến cùng là to lớn gì dụ hoặc, để hắn bi quá hóa liều, lại là cái gì cho hắn lực lượng có thể đối kháng U Minh Ti, những này ngươi không nghĩ tới à?" Phan Liệt lời nói rốt cục để Lệ Đình thần sắc nhẹ nhõm từ từ trở nên nghiêm túc, hắn cúi đầu xuống, trầm tư một lát. "Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là coi như tà tu kia có hậu thủ lại có thể thế nào? Hắn một cái xích ma dương nghiệt, chỉ là ký sinh tại Hải Khô truyền thừa bên trong, mượn nhờ tàn hồn phù hộ thôi, coi như hắn còn có đồng đảng ở bên ngoài, cũng không thể nào là đỉnh đối thủ của đại nhân." Phan Liệt thở dài: "Ta chỉ là lo lắng đỉnh đại nhân không có phòng bị, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới à? Đỉnh đại nhân chú ý tất cả đều đặt ở Hải Khô truyền thừa phía trên, hắn đối đại truyền thừa so bắt tà đạo để ý nhiều, người thường thường cũng sẽ ở tham lam dụ dỗ bên dưới, đã mất đi phán đoán năng lực." Cái này Lệ Đình không có cách nào trả lời, nhưng Phan Liệt lời nói, hắn tin. Đội này U Minh Ti phán quan bên trong, Phan Liệt tu vi cao nhất, lớn tuổi nhất, tư lịch giả nhất, đồng thời cũng nhất trầm ổn tỉnh táo, có rất nhiều cùng tà đạo liên hệ kinh nghiệm, tất cả mọi người đối với hắn đáp lại tín nhiệm. Nhất là Lệ Đình càng là hợp tác với hắn mấy chục năm bạn đối cố. "Ngươi lo lắng sẽ phát sinh đỉnh đại nhân đều ứng phó không được tình huống a?" "Ta chẳng qua là cảm thấy, chu sát tà đạo, so cấp đoạt truyền thừa, quan trọng hơn mà thôi. Ta tin tưởng đỉnh đại nhân thực lực, nhưng ta lo lắng tại dưới một chút tình huống cực đoan, hắn có thể sẽ lấy truyền thừa làm đầu, tà đạo làm hậu, bỏ gốc lấy ngọn." Phan Liệt ngữ khí một trận. "Hắn dù sao là thượng nhân, cùng chúng ta U Minh Ti bản chất khác biệt." Lệ Đình minh bạch Phan Liệt ý tứ. "Có mấy lời, không cần nhiều lời. Cho dù hắn có rất nhiều lo lắng, cũng chỉ sẽ cùng phán quan đồng liêu nói một chút thôi. Điên Tam Mạnh là tuân giả, lại là thượng nhân, những lời này ở trước mặt hắn nói ra, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn cũng chỉ có thể trấn an nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, bất kể nói thế nào, thực lực tuyệt đối chênh lệch bảy ở nơi này, coi như cái kia Sigma Dương Nghiệt có thể lại biến một cái tôn giả đi ra, chúng ta còn có Thạch đại nhân." "Chỉ hy vọng như thế đi." Phan Liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đêm tối ẩn giấu vô số bí mật, chỉ có vầng minh nguyệt kia treo cao, trong suốt long lanh. "Nói đến, hôm nay là bái nguyệt tiết đi." Lệ Đình ánh mắt cũng rời về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem minh nguyệt, đột nhiên liên tưởng đến hôm nay là cái thời gian đặc thù. "Cái kia cùng bọn ta U Minh Ti Hà Kiền?" Phan Liệt hỏi lại. "Chu sát tà đạo là chúng ta chỗ chức trách không giả, bất quá ngẫu nhiên nhìn xem khói lửa nhân gian, cũng rất thú vị. Như ngươi loại này ý nghĩ không tốt, dễ dàng hại ngươi." Phan Liệt nhắc nhở. Lệ Đình giang tay ra. Mặt trăng tròn, không hề làm gì, nhìn xem mặt trăng, cũng hầu như là tốt. Trường tự chi mạch, gia đình cách đó không xa. "Tiểu thư, đã rất muộn, bằng không hay là đừng đợi." Một tên thị nữ tại Lệnh Vũ Văn Nguyên bên cạnh nhỏ giọng nói. Lệnh Vũ Văn Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, phun ra ban đêm có chút lạnh hà hơi, lắc đầu. "Ta tại đầu tường treo vải đỏ, hắn không nên không nhìn thấy, chẳng lẽ hắn không muốn cùng ta đi ra a?" "Không biết tiểu thư, trưởng ca thiếu gia cũng có thể là tại linh mạch tu luyện, cho nên mới không thấy được." Một bên thị nữ vội vàng an ủi. "Cũng đối, hai ngày trước hắn không phải liền đi linh mạch à, không chừng tu luyện quá mức đầu nhập, quên đi thời gian cũng có nói." Lệnh Vũ Văn Nguyên hai mắt tỏa sáng, liền đứng dậy muốn đi. "Ấy, tiểu thư, đã trễ thế như vậy, ngài muốn đi đâu a?" "Đi linh mạch tìm hắn, hôm nay là bái nguyệt tiết, dù sao cũng nên ăn một khối bái nguyệt cao mới được." Nàng lung lay trong tay dùng tinh mỹ hoa bọc giấy lấy bánh ngọt. "Gia tộc đặc cung, ta cho hắn mang hai khối nếm thử. Sát trời muộn như vậy, linh mạch lớn như vậy, ngài có thể tốt như vậy tìm nhà?" Thị nữ có chút lo lắng nói. Lệnh Vũ Văn Nguyên lại cũng không lo lắng, khoát tay áo. "Ta tự có biện pháp, ngươi trở về đi, chính ta đi là được." Nói đi, nàng liền giống như là một cái hoan thoát hiệu con, ở trong màn đêm hướng linh mạch phương hướng chạy tới. Chương 290, ly biệt bên trên chương 290, ly biệt bên trên đường ra, Đường thị huynh muội chỗ ở ca, ngươi thật quyết định tốt à? Đường Tử Kỳ trong giọng nói mang theo một tia không bỏ. Đường Tử Thần mang theo cương triều đuốt đuốt Đường Tử Kỳ tóc, kiên định nói: "Nếu là tộc trưởng tự mình nhờ quan hệ tìm hồi nhan đan, chuyến này liền lẽ ra ta tự mình đi lấy, không chỉ là vì mọi mọi người, cũng là đối ta một sự rèn luyện." Đường Tử Thần nhìn xem Đường Tử Kỳ trên mặt mấy đạo dữ tợn vết sẹo, trong ánh mắt lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ cùng cừu hận, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Lệnh Vũ trưởng khanh tên hôn đản kia, còn có hắn cái kia hộ pháp người, bọn hắn thêm tại trên người ngươi quất đủ, ta nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại." Đường Tử Kỳ vô ý thức sờ lên trên mặt mình vết sẹo, ánh mắt phai nhạt xuống. Mặc dù gia tộc Vũ pháp tu sĩ đã hết sức trị liệu, nhưng lúc ấy trên mặt nàng vết thương dày đặc giao thoa, da thịt xoay tròn, dù cho chữa khỏi, cũng lưu lại mấy đạo vết sẹo. Nguyên bản sáng bóng làn da, hiện tại chợt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Tộc trưởng nghe xong giận dữ, nhưng biết được chuyện ngọn nguồn đằng sau, cũng không tiện phát tác. Dù sao lúc đương thời U Minh Ti tiếp dẫn sứ ở đây, toàn bộ hành trình chứng kiến, đúng là Đường sư minh muội chủ động lập xuống đồ ước, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi cái kia tiếp dẫn sứ còn nói qua, nếu là có người vi phạm, có thể là sau đó trả thù, tức coi là cùng U Minh Ti là địch. Liền xem như muốn tìm thù, đòi hỏi thuyết pháp, tối thiểu cũng phải đợi đến U Minh Ti rời đi về sau. Bất quá Đường thị hai huynh muội, nhất là Đường Tử Thần, là Đường gia trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất người, càng là trăm năm khó gặp tu luyện kỳ tài, là Đường gia quật khởi hy vọng. Dù cho có truyền ngôn nói lệnh Vũ gia lệnh Vũ trưởng ca thiên phú kỳ giai, nhưng thật giả hư thực còn chưa biết được. Cho nên dù cho không có như vậy tất yếu, nhưng tộc trưởng vẫn như cũ vận dụng nhân mạch quan hệ, tại chỗ hắn là Đường Tử Kỳ tìm được một viên có thể khôi phục dung mạo hồi nhan đan. Chỉ là viên này hồi nhan đan tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tiếp châu thành, Đường Tử Thần liền chủ động đưa ra tự mình đi lấy. Hắn cùng tộc trưởng đều có cùng một loại ăn ý, tộc trưởng biết lấy tính cách của hắn nhất định sẽ chủ động đưa ra tiến đến lấy thuốc. Cho nên Đường Tử Thần cũng biết lần này lấy thuốc không chỉ là lấy thuốc, cũng là đối với hắn một lần khảo nghiệm cùng ma luyện. "Ca, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn." "Không có quan hệ, thiên phú của chúng ta mạnh hơn bọn họ, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt qua bọn hắn." Đường Tử Kỳ lắc đầu, thản nhiên nói. Trận biến cố này cũng làm cho nàng nhận rõ rất nhiều chuyện. Nàng vốn cho là chỉ cần mình thiên phú đầy đủ cao, lại thêm ca ca quan hệ, đạt được địa vị, đạt được quyền thế, liền có thể cải biến nhân sinh của mình. Thằng đến vì trên mặt đất, vị nữ sinh kia dùng rét lạnh băng nhận bạch phá gương mặt lúc, nàng mới cảm giác được thật sâu vô lực. Nguyên lai trên đời này băng lãnh tàn khốc quy tắc, so với nàng tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Cái gọi là quyền thế, địa vị, quy tắc, đều chỉ sẽ bị lực lượng mạnh hơn trả đạp. Khi lệnh Vũ trưởng khanh đem bọn hắn hai huynh muội đánh tan, ở trên cao nhìn xuống, mà không thay đổi đứng tại hai huynh muội bọn họ trước mặt lúc, cái kia U Minh Ti tiếp dẫn sứ đứng tại bên người của bọn hắn, giống như một tòa an tĩnh phân mộ. Nàng mới biết được chính mình nhiều nhỏ bé. Bao quát viên này chân quý hồi nhan đan, kỳ thật nàng cũng là dính ca ca ánh sáng. Nếu chỉ là đối với một cái tiên thiên sú hốt ngũ chuyển đệ tử, gia tộc sẽ không tiêu hao dạng này tài nguyên, tới làm khôi phục chỉ là một nữ tử dung mạo chuyện như vậy. Nhưng những chuyện này, nàng cũng không có tất yếu cùng ca ca nói ra. Đường Tử Thần lại thái độ khác thường không có tán đồng Đường Tử Kỳ lời nói. Hắn bị trọng thương, tại bị gia tộc Vũ pháp tu sĩ chữa trị qua đi, thật giống như biến thành người khác. Hắn không còn giống trước đó như thế tự tin, trở nên trầm mặc ít nói, điệu thấp rất nhiều. Trước đó hắn chưa bao giờ để mắt qua lệnh Vũ trưởng khanh, liền liền đối lệnh Vũ trưởng ca cũng một mực là khịt mũi coi thường thái độ. Nếu như là trước kia, nàng nhất định mừng rỡ nghe Đường Tử Kỳ nói như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại hồi đáp: "Muội muội, thiên phú là vô dụng, ta nhất định phải trở nên càng mạnh, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn lệnh Vũ trưởng khanh, mạnh hơn lệnh Vũ trưởng ca, mạnh hơn tứ đại gia tộc còn lại toàn bộ thiên tài, thậm chí mạnh hơn những cái kia U Minh Ti, chỉ cần có sức mạnh, bất luận kẻ nào cũng không thể leo đến trên đầu chúng ta, chỉ có dạng này, chúng ta huynh muội mới có thể không bị người khác khi dễ." Nói đây hết thảy thời điểm, Đường Tử Thần ánh mắt lạnh thấu xương, thật giống như trong nội tâm có một con dã thú đang cuồng hống, đang gầm thét. Hắn cóng lên bọc hành lý, chở mình lên ngựa. "Muội muội, chờ xem, ca nhất định sẽ đem hồi nhan đan cho ngươi thu hồi lại, cũng nhất định sẽ trở nên càng mạnh, đem chúng ta thủ hận cũng còn trở về. Nếu không ngày mai lại đi thôi, ca." Đường Tử Kỳ khuyên đủ. Tộc trưởng tận lực lựa chọn ở thời điểm này, nói cho ta biết chuyện này, bản thân liền có để cho ta lấy hay bỏ, không muốn bị tình tình yêu yêu sợ lui ý tứ. Huống hồ ca của ngươi ta cũng không có người yêu, bái nguyệt tiết cũng không có gì lớn, thừa dịp ánh trăng trong sáng, ta tốt đi đường. Đường Tử Kỳ đưa lên một khối bánh ngọt, dẫn đường bên trên ăn. "Không cần." Đường Tử Thần vuốt vuốt Đường Tử Kỳ tóc, dùng trấn an ngữ khí nói ra. "Đường xấu mi khổ kiểm, ca nhất định trả ngươi cái xinh đẹp dung nhan, sang năm bái nguyệt tiết khẳng định có vô số vải đỏ treo đầy bội bội ta đầu tường." Đường Tử Kỳ cười cười, nhẹ gật đầu. "Một đường coi chừng, ca." Đường Tử Thần quay đầu, khoát tay áo, giắt dây cương. "Đi, giá." Thiếu niên rụt ngựa dơ roi, mã nhi mượn ánh trăng, hướng về nơi xa lao nhanh mà đi. Ngọc Quan Sơn Mạch, bên ngoài. Một chiếc xe ngựa chính dừng ở bên con đường nhỏ, bên cạnh xe đứng đấy một người áo đen. Trường Khanh cùng Lam Sương từ ven đường trong rừng rậm đi ra, Lam Sương trực tiếp chạy tới bên cạnh xe ngựa, ôm lấy người áo đen kia. "Tốt tốt, Tiểu Lam, tạm thời phân biệt mà thôi, huống chi còn là Trường Khanh thiếu gia an bài." Người áo đen kia chính là A Tú, nàng vỗ nhẹ nhẹ Lam Sương phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi: "A Tú tỷ tỷ, ngươi nhất định phải bảo trọng a." Lam Sương lưu luyến không rời cùng A Tú tách ra, lúc này Trường Khanh cũng đi tới cái kia người đánh xe bên cạnh. "Lao ra, chúng ta có thể xuất phát đi." Sa phu kia là cái lao giả, gặp Trường Khanh đi tới, vội vàng cùng kính nói: "Không đội, để cho ta phu nhân cùng cố nhân nói chuyện cũ, chúng ta lại đi." Trường Khanh xoay người ngồi lên xa giá, tiện tay ném cho Sa phu một khối linh thạch. Sa phu kia tiếp nhận linh thạch, lập tức vui vẻ ra mặt, đội nói lời hữu ích đạo. Lao ra thật hào phóng, ngài có phúc khí nha, phu nhân xinh đẹp như vậy, còn nghe lời, đoạn đường này đều tại nhắc tới ngài đâu. Trường Khanh không có tiếp tra, mà là thuận miệng hỏi. Ngươi thường xuyên tiếp loại chuyện lặt vặt này kế. Lao ra ngài yên tâm, ta lão đầu tử luôn luôn là không nghe không hỏi không nói, người nào con cá, nha tử việc, ta làm hơn nửa đời người, sớm chậu vàng rửa tay lặc, nếu không có người đảm bảo, ngài lại chịu ra giá, ta sớm không tiếp loại chuyện lặt vặt này kế. Trường Khanh cười cười, thầm nghĩ Lam Sương là từ đâu tìm lão già này, có thể như thế một cách tự nhiên đem những này bẩn thỉu nghề kiếm sống nói ra, đoán chừng cũng là đem A Tú trở thành hắn cái này người giàu có ra nuôi nữ nhân, nhận không ra người. Chương 291, ly biệt bên trong chương 291, ly biệt bên trong nhân ngư mà chính là tiểu hài, hắn loại người này còn không bằng những nô lệ kia con buôn, hắn loại này có phương pháp, từ đủ loại con đường hãm hại lừa gạt chuyên bắt hải tử, tự nhiên cũng có phương pháp bán được các loại địa phương. Bất quá loại người này chỗ tốt chính là có phương pháp, đối với con đường cùng địa hình cũng quen thuộc, có thể làm đến xe ngựa, có thể đem người ổn thỏa đưa đến Ngọc Quan Sơn mạch bên ngoài. Dù sao Lam Sương cùng A Tú quan hệ thân mật, nàng tìm người tối thiểu nhất nàng cũng sẽ cam đoan A Tú an toàn. Mặt khác chính là loại người này chỉ nhận tiền, chỉ cần cho nhiều tiền, cái gì nghề kiếm sống cũng dám làm. Gặp được chính mình, thật cũng không có hắn. Trường Khanh dùng ánh mắt còn lại liếc thấy Lam Sương cùng A Tú nên nói cũng kém không nhiều nói xong, thế là phủi tay, đứng người lên. Có thể, lên đường đi. Được rồi. Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, đối với sau xe A Tú nói ra. Phu nhân, có thể lên đường. Trường Khanh lại khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta không nói để nàng lên đường. Ân, ta nói ngươi nên lên đường. Vừa dứt lời, Trường Khanh một trường vỗ tại lão đầu trên lưng, một trường này cũng không nặng, thật giống như tiện tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên quần áo cho bụi mở dạng. Chỉ là lão nhân kia thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó tựa như là bức tượng đá, không nhúc đích. Trường Khanh thu tay lại, tại đầu ngón tay của hắn kẹp lấy một cây dài nhỏ bằng châm, mũi nhọn còn mang theo một giọt máu, hiện ra có chút lục quang. Lão nhân đầu rủ xuống, cứ như vậy ngồi, không một tiếng động. Trường Khanh nhấc lên thi thể của hắn, tiện tay ném tới trong xe. Sương Nhi, đem A Tú cô nương nâng lên xe, đi một bên trông coi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng nàng bàn giao. Lam Sương gật gật đầu, vịn A Tú lên xe ngựa, sau đó có chút lưu luyến không rời ngoan ngoãn thối lui đến cách đó không xa. Trường Khanh vịn A Tú đi vào trong buồng xe, tòa hạ. Lời nhắn nhủ sự tình, đều nhớ đi, A Tú cô nương. Ân, Trường Khanh thiếu gia, ngươi yên tâm, nên làm như thế nào, ta đều rõ ràng. Sương Nhi đem các ngươi hai cái chuyện lúc trước đều cùng ta đã nói rồi, đoạn đường này nhận được ngươi chiếu cố nàng, ta thay nàng cảm ơn ngươi. Trường Khanh thiếu gia, ngài không cần phải nói những này, chỉ cần ngài sau này có thể hảo hảo đợi nàng, như vậy đủ rồi. Trường Khanh trầm mặc, sau một lát mới lên tiếng. Sương Nhi với ta mà nói rất trọng yếu, sau này ta cùng nàng chỗ đi chi lộ, nhất định che kín bụi gai long đong, ta cam đoan không được nàng một thế bình an, nhưng ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ nàng, không để cho người khác đối với nàng tạo thành tổn thương. Lời nói của ta câu câu là thật. Vậy ta an tâm. Nhưng là con đường này, tối thiểu trong mắt của ta không thích hợp ngươi đi, nhưng Sương Nhi quan tâm ngươi, cho nên ta cũng cho ngươi làm quyết định cơ hội. A Tú cô nương. Nói đi. Trường Khanh từ trong ngực móc ra một cái tiền trinh túi, đưa tới A Tú trong tay, bên trong là tràn đầy màu lam linh thạch, đại khái có thể có hơn 10 mai. Đây đều là màu lam linh thạch, đủ người bình thường vinh hoa phú quý vài đời. Đương nhiên, ta sẽ còn mang theo Sương Nhi đến nước hẹn địa phương chờ ngươi, chỉ là như vậy, liền không có đường rút lui, sau này đường vô cùng nguy hiểm, ngươi một kẻ phàm nhân, có lẽ sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai, lựa chọn như thế nào, xem chính ngươi. Trường Khanh lừa gạt Lam Sương. Hắn nói cho Lam Sương, chỉ là muốn A Tú đi theo kế hoạch của hắn làm việc, tạm thời rời đi, quay đầu đợi hết thảy đều kết thúc đằng sau, sẽ ở ước định chỗ cùng nàng tụ hợp. Nhưng trên thực tế, hắn hy vọng A Tú vĩnh viễn cũng đừng trở về. Đây coi như là hắn thương hại. A Tú biết đến sự tình mặc dù không ít, nhưng Trường Khanh chưa bao giờ đem chân chính hoàn chỉnh kế hoạch tiết lộ cho nàng, nàng biết đến tin tức chỉ là phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Lúc này cùng nàng phân biệt, đối với song phương đều là chuyện tốt, dù cho sau đó nàng bị U Minh Ti bắt được, hoặc là bị những địch nhân khác khảo vấn, đối phương có thể được đến tin tức cũng cơ bản không có gì ý nghĩa quá lớn, đều là Trường Khanh đã sớm để bọn hắn biết qua. Có thể nói hiện tại tách ra, A Tú chính là với hắn vô hại người qua đường. Nhưng nếu như sau này muốn dẫn lấy A Tú, vậy nàng khó tránh khỏi sẽ biết càng ngày càng nhiều, nàng một kẻ phàm nhân, lại biến thành tiềm ẩn uy hiếp, nhược điểm chí mạng. Trường Khanh sẽ không cho phép vật như vậy tại bên cạnh mình, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho A Tú biến mất, mà lại nhất định phải là lấy tử vong hình thức. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể tuyệt đối bảo thủ bí mật. Hắn cũng không ngại giết A Tú, chỉ là chuyện này xử lý không tốt, nếu là bị phát hiện, nhất định sẽ làm cho hắn cùng Lam Sương sinh ra mâu thuẫn, đây là hắn không muốn nhìn thấy. A Tú giờ này khắc này, đối với hắn mà nói sát thực hữu dụng, mà lại tác dụng không nhỏ. Húng chi hắn cùng A Tú cũng không có thủ án gì. Hắn không phải lấy giết người làm thú vui ngu xuẩn, cũng không phải không quả quyết không nhịn xuống tay thánh mẫu, giết người chỉ là một loại vì chính mình đạt thành mục đích, tranh thủ lợi ích thủ đoạn. Để A Tú mượn cơ hội lần này triệt để rời đi, là hắn cho là tốt nhất phương thức giải quyết, đáng ra hắn phí một phen miệng lưỡi. Nhưng hắn cũng biết, cái gọi là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, hắn tổng không đến mức đem lời hoàn toàn làm rõ. Đường, hắn cho A Tú, nàng chọn đối với, đôi kia tất cả mọi người tốt, hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. A Tú sờ lên túi tiền, lại mỉm cười lắc đầu, đem tiền túi đưa trở về. Ta không dùng được những này, Trường Khanh thiếu gia, ngươi lấy về đi. Vô luận như thế nào, tóm lại phải hữu dụng tiền địa phương, mang theo đi, lo trước khỏi họa. Thật không cần, Trường Khanh thiếu gia. A Tú thản nhiên nói. Trước khi đi Tiểu Lam cho ta linh thạch, mặc dù kém xa ngài cho nhiều như vậy, nhưng đầy đủ hoàn thành ngài lời nhắn nhủ sự tình. Kỳ thật hiện tại đại đa số người đều không cần linh thạch, nửa khối bánh bao không nhân, liền đầy đủ bọn hắn bán mạng. Ta liền từng là người như vậy, nghe mùi vị đều có thể tìm tới bọn hắn. Nàng nửa đùa nửa thật nói, sau đó hỏi. Trường Khanh thiếu gia, hẳn là còn có những chuyện khác đi. Dù sao ta một kẻ mù lòa, làm chuyện gì tóm lại là không tiện. Trường Khanh cũng không tỉ hiểm, hỏi. Ngươi đã sớm đoán được ta có thể giúp ngươi phục mình. Ta không có ngươi nghĩ thông minh như vậy, ta chỉ là đang giúp ngươi lấy huyết đục là áo, cùng những người khác cắt thịt đổi ra lúc liền nghĩ qua, nếu ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm đến, cái kia khôi phục hai viên nho nhỏ trong mắt, hẳn là cũng không khó. A Tú thanh âm rất bình tĩnh, không có nửa điểm phàn nàn chi ý, ngài có thể cứu ta, để cho ta sống tạm xuống tới, giành lấy cuộc sống mới, ta đã rất hài lòng, đại giới cũng bèn bèn biến thành mù lòa mà thôi, không có gì lớn. Kỳ thật ngươi không nợ ta cái gì, ta cứu được ngươi, ngươi giúp ta, giữa chúng ta đã lương thành, hiện tại ta an bài những chuyện ngươi làm. Xem như ngươi giúp ta lần thứ hai, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đối. Trường Khanh vừa nói, một bên ở trong tay ngưng kết ra một viên nho nhỏ bằng nhận. A Tú lắc đầu. Ý nghĩa khác biệt, mệnh của ta, ngươi cứu được, ta muốn báo thù đối tượng, ngươi giết, ta duy nhất lo lắng, ngươi bảo vệ, ta đã không có gì muốn, chỉ còn lại có một đầu tiện mệnh, giúp ngươi làm cái gì, ta cũng không đáng kể. Trường Khanh thở dài, duỗi ra một bàn tay, nâng lên A Tú mặt, nói ra. Sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nói đi, hắn dùng trong tay kia băng nhận, đâm vào A Tú hốc mắt, đem bên trong đã khép lại nát mắt quét đi ra. Chương 292, ly biệt bên dưới. Chương 292, ly biệt bên dưới. A Tú cắn răng nhẫn lại lấy, thẳng đến Trường Khanh đem thịt nhão hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ sau, nàng đều không có lên tiếng. Trường Khanh lại đem băng nhận thuận hốc mắt của chính mình vùng ven, đâm đi vào. Phốc thử một tiếng, căn cứ cảm giác, hắn từng chút tỉ mỉ đem tròng mắt của mình hoàn chỉnh lột đi ra, tay không có chút nào run rẩy. Hắn chỉ thiếu một chút liền tiến giai đến hồng ngọc thể phách nhục thân, sinh mệnh lực cực mạnh, trong tay bưng lấy con mắt kia còn tại có chút nhảy lên. Hắn đem con mắt bỏ vào A Tú hốc mắt, sau đó sử dụng dung huyết linh. Con mắt lập tức cùng hốc mắt hòa thành một thể, sau một lát, A Tú mí mắt chớp chớp, nguyên bản thuộc về Trường Khanh con mắt đã bị chuyển rời đến nàng trên thân. Trường Khanh rũi ra băng nhận, đang chuẩn bị lột bỏ chính mình một viên khác con mắt lúc, A Tú lại kéo hắn lại. "Đầy đủ, Trường Khanh thiếu gia, ta có một con mắt thấy được, là được rồi." Trường Khanh cũng không phản bác, đem băng nhận tiện tay vứt bỏ, thôi động huyết vũ linh, mất đi con mắt bắt đầu từ từ khôi phục. "Thấy còn rõ ràng a?" Hắn hỏi. "Giúp ngài làm việc, đầy đủ, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền lái xe xuất phát. Ngươi khá bảo trọng." Chuyện ta nói, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Nói xong, Trường Khanh liền đứng dậy, chuẩn bị xuống xe. A Tú do dự một chút, mở miệng gọi hắn lại. "Trường Khanh thiếu gia, ta còn có cái cuối cùng tình cầu." "Ngươi nói." Trường Khanh quay đầu, dừng bước. "Ngài có thể đem mặt nạ hái xuống a, ta muốn thấy nhìn." Trường Khanh nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, mà là tháo xuống mặt nạ. Hắn hiện tại là lệnh vũ huyền liêu hình dạng, coi như bị A Tú nhớ kỹ, cũng không có gì lớn. Nàng biết đến đồ vật rất ít, kịp thời thoát thân, ý nguyên vô hại. A Tú nghiêm túc nhìn một chút Trường Khanh mặt, Trường Khanh con mắt rất sáng. A Tú từ ánh mắt của hắn trong cái bóng, thấy được bộ dáng của mình. Thật tốt, A nàng nắm tay đặt ở trên mặt của mình, lẩm bẩm nói. Nàng lúc này chính là đan cơ dáng người hình dạng, tuy ít cái kia bệ nghệ thiên hạ lãnh ngạo khí chất, lại mù con mắt, nhưng như cũng được xưng tụng là tuyệt đại phong hoa. Nghĩ không ra cuối cùng, ta còn có thể có như vậy cảnh ngộ. Nghe được nàng, Trường Khanh nghĩ nghĩ, hay là xuất ra một vật, đưa cho nàng. Ngươi một cái con gái yếu ớt, hành đầu ở bên ngoài xác thực không dễ dàng, nếu linh thạch ngươi không chịu mớn, vậy liền đem cái này cho ngươi đi. Mặc kệ sau này ngươi muốn đi là về, đều có thể tự vệ. A Tú cũng không có tiếp, mà là hỏi: "Đây là vật gì?" "Vật này tên là Thạch Vương Tỷ, coi như ngươi chỉ là phàm nhân, không có linh lực, cũng có thể sử dụng, đem nó khắc ở trên tảng đá liền sẽ biến thành nghe lệnh của ngươi thạch binh thạch đem, mặc cho ngươi thúc đẩy một đoạn thời gian, mặc dù không có khả năng vô hạn sử dụng, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút, đầy đủ ngươi sau này ứng phó bình thường hiểm cảnh, chính là cảnh giới thấp một chút tu sĩ cũng hoàn toàn không phải đối thủ." Lần này A Tú nghĩ nghĩ, nhưng không có giống đối đãi linh thạch một dạng cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nhận lấy Thạch Vương Tỷ. "Vậy ta xác thực cần dùng đến." "Ân, sau này bình thường lưu dân hoặc là nô lệ buôn bán cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, qua bình thường thời gian tự vệ là đủ." Gặp A Tú nhận lấy Thạch Vương Tỷ, Trường Khanh lại dặn dò: "Đa tạ Trường Khanh thiếu gia." "Không cần phải khách khí, đều là người một nhà." "Cũng đối, ta giả làm cái phu nhân rất lâu đâu." A Tú nửa đùa nửa thật nói xong, cười cười: "Đó là Trường Khanh có thể khẳng định tại dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đan cơ trên gương mặt kia ôn nhu biểu lộ. Tạm biệt Trường Khanh thiếu gia, xin nhờ bảo vệ tốt Tiểu Lam." Trường Khanh nhảy xuống xe, gật gật đầu: "Nhất định." A Tú đi vào trước xe, dắt dây cương, Mã Nhi dắt xe tới, Trường Khanh đứng tại bên cạnh xe, trải qua thời điểm, A Tú cuối cùng nói ra: "Trường Khanh thiếu gia, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Nói đi, xa giá đã cách hắn càng ngày càng xa. Trường Khanh nao nao, vô ý thức giơ tay lên, muốn gọi lại A Tú, lại cuối cùng không nói tiếng nào. Hắn chỉ là nhìn xem xe ngựa đi xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Lam Sương đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, A Tú tỷ tỷ không có sao chứ? Ngươi không phải đều căn dặn nàng a?" Trường Khanh hỏi lại. "Dặn dò, ta gọi nàng ngàn bạn muốn tại định tốt thời gian trước đó bố trí tốt hết thảy, lấy an toàn của mình làm đầu, tùy tiện tìm cái kẻ chết thay xong việc. Vậy nàng liền sẽ không có việc." Trường Khanh thản nhiên nói, lập tức quay người, không còn đi xem đi xa xe ngựa. Đi thôi, ngươi cũng nên trở về tiến hành bước kế tiếp.
Ân, thiếu gia yên tâm. Hết thảy theo ta an bài đi làm, cẩn thận một chút.
Thiếu gia ngươi cũng là.
Đi thôi.
Nói xong, hai người liền hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Khác nhau chỉ là Lam Sương thỉnh thoảng còn nhờ anh Trăng, nhìn xem A Tú đi xa xe ngựa, ba bước vừa quay đầu lại. Mà Trường Khanh thì là kiên định hướng phía mục đích đi đến, cũng không quay đầu. Trèo núi bao nhiêu trước, quay đầu hơn vạn dặm, thì hải khắp nơi. Thiên Vân gần đỉnh núi, đùi gai đã hết xa, cố nhân giải tuyệt. Đợi Trường Khanh về tới Lệnh Vũ Huyền Liêu nơi ở lúc, trời đã tảng sáng. Hắn dứt khoát cũng không còn nghỉ ngơi, hôm nay chính là quyết chiến, hắn muốn sớm làm chuẩn bị cuối cùng, tối thiểu đem đồ vật trước thu thập xong toàn. Hắn hiện tại đã là sát na tam chuyển, tăng lên nhất chuyển tu vi. Bất quá cái này tại trong kế hoạch của hắn ngược lại là nhất có cũng được mà không có cũng không sao một vòng. Kế tiếp là Ngự Linh, Hóa Thạch Linh, Phệ Tật Linh, Bích Huyết, và Viên Độc Pháp Linh, Băng Nhật Linh, Băng Tinh Linh, Băng Tiễn Linh, và Viên Băng Pháp Linh, Huyết Du Linh, Dung Huyết Linh, Huyết Vũ Linh, Huyết Nhật Linh, bốn mai huyết pháp linh. Tuyết Nhật Linh, còn có từ Lệnh Vũ trưởng ca trên thân đoạt tới Tàn Kiếm Linh, hai viên kiếm pháp linh. Còn có một viên hạt dưa, thứ này tại trong kế hoạch của hắn là có chút trọng yếu một vòng. Những này Ngự Linh bên trong, có một ít nguyên bản cũng không ở trên người hắn, mà là bị cất giữ trong đan cơ trong nhục thân. Nhưng là hắn muốn đem những này Ngự Linh lấy ra cũng không phải nhất định phải trực tiếp tiếp xúc đan cơ nhục thân. Trước đó Lam Sương đem Mặc Đồng bản thể mang đến, Mặc Đồng bản thân cũng là huyết pháp tu sĩ, luyện hóa một chút thuộc về đan cơ Ngự Linh, Trường Khanh từ trên người nó cũng có thể lấy đi Ngự Linh. Chứ những này Ngự Linh bên ngoài, Trường Khanh vừa mới còn từ Mặc Đồng trên thân mang tới hai viên kỳ quái truyền nhiệm linh. Cái này nguyên bản cũng không phải là hắn ý tứ, mà là đan cơ nhắc nhở. Đối với cái này hai viên truyền nhiệm linh, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Sư tôn, giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì? Trường Khanh trong đầu hướng đan cơ hỏi. Đây là chính ngươi an bài, ngươi lại tận lực quên đi mà thôi. Có ý tứ gì? Trường Khanh có chút không hiểu. Đan cơ giải thích nói. Chính là cái này hai viên truyền niệm linh là ngươi trước đó lưu lại, sau đó ngươi lại dùng ngươi kia cái gì nghịch pháp đem bọn nó tận lực quên đi, cất giữ trong nhục thể của ta bên trong, để cái kia linh phôi luyện hóa. Vậy bây giờ tại sao lại lấy ra? Cũng là chính ngươi an bài a. Đan cơ bất đắc dĩ nói. Ngươi hết thể lưu lại qua ba viên truyền niệm linh, trước đó có một viên, cũng phân biệt bản giao ta lúc nào nhắc nhở ngươi thôi động. Trước đó ngươi đã dùng qua một viên, còn lại hai viên. Ngươi gọi ta tại U Minh Ti chuẩn bị tiến về Bách Hoa Động trước giờ quyết chiến, nhắc nhở ngươi cái này hai viên Ngự Linh sự tỉnh, đồng thời để cho ngươi dùng xong nhỏ hơn viên kia, mai thứ hai lúc nào dùng, phải đợi đến lần tiếp theo nhắc nhở của ta.